cùng nó bước lên nguy hiểm tính mạng đem Bạch Chỉ giết chết, còn không bằng làm cái đại trận đem Bạch Chỉ vĩnh viễn vây khốn. Dạ Hàn Diễm cùng mọi người sau khi nói xong, tại mọi người xì xào bàn tán thương lượng thời khắc, hắn quay đầu, lần nữa nhìn về phía Tương Linh Nhi. Ta muốn dẫn đi sư phụ, hắn không thể vây ở chỗ này. Tương Linh Nhi hốc mắt hồng hồng, thanh âm cực kỳ kiên định, ta muốn dẫn đi sư phụ, ai cũng đừng nghĩ cả ta. Dạ Hàn Diễm không có trả lời, chỉ dùng một đôi tối như mực mắt tử vọng lấy Tương Linh Nhi. Tương Linh Nhi kiếm trong tay chậm rãi rủ xuống, nàng uể oải vô cùng đem Bạch Chỉ chăm chú ôm vào trong ngực, sư phụ, sư phụ. Bạch Chỉ còn có một tia lý trí, hắn đông nhiên bắt lấy Tương Linh Nhi thủ đoạn, đem người hướng Dạ Hàn Diễm nơi đó ném đi. Chương 115, sùng vật thiên hạ. Chiếu cố tốt nàng. Bạch Chỉ nói một câu như vậy về sau, đột nhiên lui lại, nhảy xuống lúc trước bị trên người hắn ma khí xung kích mà ra vực sâu. Dạ Hàn Diễm kịp thời đem Tương Linh Nhi ôm vào trong ngực, ánh mắt của hắn quét mắt đám người, không để lại dấu vết tại hướng Nôn Ca vị trí dừng một chút. Nôn Ca mặc dù không có phá xác, có thể thần thú thần thức trời sinh cường đại. Dạ Hàn Diễm ánh mắt rơi vào trên người nàng liền còn như thực chất đao kiếm làm nàng đáy lòng đánh đột. Bạch Chỉ nhảy xuống vực sâu chỗ xuất hiện từng tầng trận pháp kết giới. Đây là Bạch Chỉ mình tại bảy trận, hắn đại khái là nghĩ thừa dịp có chút ý thức, đem chính hắn phong ấn tại đáy cốc, miễn cho ma hóa sau chính hắn ra ngoài làm loạn. Nôn Ca tại Bạch Chỉ trận pháp khép lại trước đó trở mình một cái lăn xuống vực sâu. Không biết là ai kêu lên, viên kia trứng, là viên kia trứng rồng, nó rơi vào trong trận pháp. Thần Long trứng là huyền kiếm phái chân phái trí bảo, mặc dù viên này trứng vẫn luôn không có ấp trứng dấu hiệu, nhưng ở cái này Long là cái trong truyền thuyết tồn tại thời đại, viên này trứng rồng vẫn luôn là đám người thèm nhỏ dãi tồn tại. Không có Bạch Chỉ, huyền kiếm phái rất khó bảo vệ được viên này trứng rồng, giờ phút này nhìn thấy trứng rồng cùng Bạch Chỉ cùng một chỗ bị phong ấn ở vực sâu, huyền kiếm phái trưởng môn trong lòng dĩ nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong tiềm thức cảm thấy Bạch Chỉ người như vậy tuyệt sẽ không ma hóa, trứng rồng cùng với Bạch Chỉ. Những này tu tiên giới đạo trích nhóm coi như muốn đem Bạch Chỉ chơi chết, nhưng sợ ngộ thương thần lòng trứng, cũng có thể hay không đối với trận phèn vật sống đuổi tận giết tuyệt. Bạch Chỉ che chở thần lòng trứng cũng che chở Bạch Chỉ, hỗ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt liền giải quyết trưởng môn trong lòng hai đại sầu. So với huyền kiếm phái trưởng môn trong lòng mừng thầm, đáy lòng của mọi người liền không như vậy dễ chịu. Huyền kiếm phái hai đại bảo, một cái Bạch Chỉ tuân giả, một cái thần lòng trứng, mọi người vốn định đục nước béo cò, như thế rất tốt. Liền vỏ trứng đều không thấy được. Cho dù đáy lòng không cam lòng, mọi người vì đem Bạch Chỉ cái này quả bom hẹn giờ triệt để phong ấn, vây tại một chỗ lại thương nghị mấy cái trận pháp dự định bố trí tại cái này Phi Long Phong. Bây giờ Phi Long Phong đã không tính là Phi Long Phong, chỉ có thể gọi là làm Phi Long Cốc. Bạch Chỉ vừa mới bố trí trận pháp lại gọi Tu La Trận, trận này cũng coi là đã thất truyền thượng cổ đại trận, nghe nói cái này trận nhất sáng tạo ra liền không cách nào có thể phá, không thể vào trận, không thể ra trận. Trận phèn liền linh khí cũng không có, không có linh khí, chính là một mảnh tu la địa ngục. Mặc dù mọi người đều nhìn ra đây là tu la trận, nhưng bọn họ đối với Bạch Chỉ cũng không mấy phần tín nhiệm, cho nên lại tại tu la ngoài trận lại bố trí mấy tầng đại trận, một vòng bộ một vòng, đem Bạch Chỉ cùng viên kia thần long trứng triệt để phong ở trong trận. Đến cùng cũng thịt đau viên kia thần long trứng, cho nên trận pháp đều là lấy khốn làm chủ, mà không phải sát trận. Rõ ràng bên ngoài là cái ngày nắng chói chang, có thể trong vực sâu lại cho vụ di khắp không thấy ánh mặt trời. Nôn Ca viên này trứng lăn a lăn, hậu chi hậu giác, đột nhiên nhớ tới, Bạch Chỉ nhập ma, những này mịt mờ sương mù xám chắc là trên người hắn ma khí. Trên người hắn ma khí không cách nào tự điều khiển tứ tán ra, nói minh như nay hắn đã ma hóa không có bản thân ý thức. Gia hỏa này, ở chỗ nào? Nàng lăn a lăn, cảm giác mình đã đem toàn bộ đáy cốc tất cả cút 2-3 lần, nhưng vẫn không có tìm tới Bạch Chỉ tung tích. Một người sống sờ sờ không có khả năng nói biến mất liền biến mất. Nôn Ca trong lòng giật mình, hỏi gà tể, gia hỏa này sẽ không muốn không ra tự sát đi. Làm sao lại như vậy? Đây chính là thiên đạo sủng nhi, tâm lý của hắn tố chất không có kém như vậy. Nhưng Nôn Ca cảm thấy gia hỏa này trong lòng tố chất là thật sự kém cỏi, bằng không cũng sẽ không hắc hóa đến cấp 2. Chương 116, sùng vật thiên hạ. Tìm không thấy Bạch Chỉ tung tích, Nôn Ca dứt khoát không tìm. Nàng dự định mau chóng tu luyện để cho mình rời đi cái này vỏ trứng. Nhưng trong cơ thể khí tức khẽ động, nàng liền phát giác, đại trận này bên trong không có nửa điểm linh khí. Không có linh khí tu luyện cái rắm. Khẳng định là bên ngoài những người kia bố trí đại trận ngăn cách linh khí tiến vào thâm cốc. Nôn Ca thử mấy loại phương thức cũng không thể tu luyện về sau, thật muốn chửi má nó. Gà tể an ủi Nôn Ca, kỳ thật không dùng tu luyện, dựa vào chứng mình hấp thu thiên địa linh khí cũng có thể chậm rãi phá xác, mặc dù phương pháp kia chậm điểm. Bất quá đối với túc chủ loại này thần thú tới nói ngược lại là tốt nhất tu luyện phương thức. Nôn Ca, bên trong cốc này trừ ma khí chính là ma khí, ngươi cảm thấy sẽ có thiên địa linh khí cái đồ chơi này. Gà Tể Mặc. Nôn Ca nhớ lại một chút, kiếp trước mãi cho đến túc chủ cùng nữ chính đi trong truyền thuyết thần long cốc trước đó, Bạch Chỉ tựa như cũng không có từ trong cốc ra ngoài tin tức. Cho nên, nàng có khả năng muốn cùng Bạch Chỉ tại cái chỗ chết tiệt này ổ cả một đời. Mấu chốt là Bạch Chỉ bây giờ cũng không thấy cái bóng dáng, chẳng khác gì là nàng viên này chứng muốn ở chỗ này ổ cả một đời. Nôn Ca là khỏa không cam lòng tịch mịch cây. Tại đồi phế non nửa thiên hậu, nàng liền lăn qua lăn lại, lại bắt đầu ở cái này đáy cốc đảo quanh. Trong cốc cầm ướp, dần dần liền sinh ra một chút xanh un tùn cỏ cây, Nôn Ca tại cỏ cây bên trong lăn qua lăn lại liền có chút phí sức. Nàng viên này trứng cũng không có cánh, mỗi ngày lăn bùn ô ô, có cỏ cây sau lăn càng chật vật. Bất quá cái này tia không ảnh hưởng chút nào tâm tình của nàng. Mỗi ngày thử đổi phương pháp tu luyện, sau đó trong cốc lăn ba vòng tìm kiếm Bạch Chỉ đã thành Nôn Ca sinh hoạt hàng ngày. Gia hỏa này cũng không thể chạy đến trong đất đi. Không có đầu mối Nôn Ca tại Gà Tể nơi này tìm suy nghĩ, bốn phía ma khí càng lúc càng mờ nhạt, hắn hẳn là tại thu liễm ma khí, nhưng hắn người ở nơi nào? Gà Tể, hắn khẳng định là tại trong đất, nếu không ngươi đào ba thước đất thử một chút. Ngươi nhìn ta cái này tròn vo thân thể sẽ đào đất sao? Cũng thế, đã quên ngươi không phải đầu gỗ, hiện tại là quả trứng. Gà Tể vì Nôn Ca điểm cây sáp, ngươi có muốn hay không thử cái thổ biện pháp trước đem mình ấp trứng? Có ý tứ gì? Tim ướt át ấm áp thổ địa đem mình chôn xuống, nói không cho ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền phá xác. Thật là một cái biện pháp tốt. Nôn Ca cười lạnh, cho nên ngươi khi đó chính là như vậy ấp trứng chính ngươi. Gà Tể bị Nôn Ca đoán dứt khoát lắc lắc thân thể cái mông đối Nôn Ca, đơn phương bắt đầu chiến tranh lạnh. Ma khí phai nhạt như vậy đoạn thời gian về sau, lại bắt đầu trở nên nồng đậm. Cả cái sơn cốc nội bộ đều nhanh thành một mảnh màu xám đen, bởi vì bị ma khí tràn ngập. Trong sơn cốc những cái kia thanh thúy tươi tốt cây cối cũng dần dần vặn vẹo biến hình, từng cái hướng cổ quái kỳ lạ phương hướng sinh trưởng. Thần long khắc tà, những này ma khí mặc dù nồng đậm, lại không cách nào tới gần Nôn Ca viên này trứng rồng. Những ma khí kia cũng giống là có linh tính đồng dạng, phát giác ăn mòn không đến Nôn Ca, dứt khoát đoàn đoàn vòng vây Nôn Ca. Thế là Nôn Ca liền thành cái tự mang bay đen mỹ nhan hiệu quả trứng. Bạch Chỉ ra hỏa này, hắn sẽ không thân thể cũng mất, biến thành ma khí a. Ý niệm này vừa ra, Nôn Ca thật đem chính nàng dọa sợ. Bạch Chỉ là cái kiếm tu, tu chính là vô tình đạo. Nếu là hắn đem mình cái tan thành từng mảnh biến thành từng đống ma khí, cũng không phải là không thể được. Như vậy vấn đề tới, nàng như thế nào để một đống ma khí khám phá tình kiếp? Nôn Ca khổ não không có mấy ngày về sau, một thanh gỉ chủy thủ từ đống kia chồng ma khí bên trong rơi tại trên người nàng. Âm một tiếng, may mắn Nôn Ca viên này trứng đủ rắn chắc, bằng không liền bị lập bể. Chương 117, Sùng vật thiên hạ. Cái này sẽ không phải là đại năng giả tại cái vị diện này bên trong bản mệnh pháp khí a. Lại bị ma khí ăn mòn thành dạng này. Gà Tể kinh ngạc gọi, đầu gỗ, làm sao xử lý? Đại năng giả có thể cùng ngươi nghĩ tới đồng dạng, thật biến thành chồng ma khí. Đây thật là cái không tốt lắm sự tình. Đã đại năng giả đã không có cách nào cảm hóa. Nôn Ca cảm thấy mình hiện tại cần phải làm là mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Trong cốc không có thiên địa linh khí làm cho nàng tu luyện. Nàng liền không thể đợi đến dưa chín cuống rụng thời điểm phá xác. Không phá được xác, dựa vào dạng này lăn a lăn, nói gì rời đi. Cho nên đầu tiên phải làm, chính là nghĩ biện pháp phá xác. Nhưng cái này xác quá bền chắc. Nôn Ca dùng cái đuôi đập đã mấy ngày đều không thể đập ra vết nứt khe hở. Như thế đập xuống lúc nào là cái đầu. Nôn Ca cái đuôi đều muốn bị đập sưng lên. Ngươi thật đúng là cái không có đầu góc đầu gỗ. Gà Tể mắt trợn trắng, ta cho là ngươi hai ngày này quấy đuôi là chơi đâu. Không nghĩ tới là muốn đập vỏ trứng a, ngươi vì cái gì không cần ngươi thần khí đập. Nôn Ca sững sờ, cái kia cục gạch nàng thật sự là sách đều không nghĩ nhấc lên. Trông thấy liền sốt ruột. Cái đuôi lại quăng mấy lần, đau đớn kích thích Nôn Ca, nàng đột nhiên lại nghĩ, tên kia nuốt nàng nhiều như vậy hồn nguyên, làm gì không cần nó, không dùng thì phi a. Trong lòng mặc niệm mấy lần, cục gạch xuất hiện thời điểm, Nôn Ca dùng cái đuôi quấn lấy cục gạch hướng vỏ trứng đập tới. Đập lần thứ nhất, vỏ trứng liền rách ra cái xăm. Mặc dù gia hỏa này xấu không có mắt thấy, hơn nữa còn là cái hấp huyết quỷ, nhưng không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là xem như cái thần khí bên trong cực phẩm. Nôn Ca cái đuôi vòng quanh cục gạch lại đập mấy lần, cứng rắn vô cùng vỏ trứng rốt cục bị nện mở một lỗ thủng. Nghe nói loại này vỏ trứng là rất có dinh dưỡng tồn tại, Nôn Ca vẫy đuôi đang muốn cắn một cái tại vỏ trứng biên giới đâu. Liền thấy nàng khối kia xấu bức cục gạch trong đó một mặt đột nhiên xuất hiện một cái miệng rộng, sau đó lấy một loại thế sét đánh không kịp bưng thai siêu siêu siêu. Liền đem to như vậy một vỏ trứng cho găm sạch. Nôn Ca. Nàng mở ra miệng cũng đều không có khép lại, nàng bốn phía vỏ trứng liền đã không thấy. A, còn lại điểm, nàng thân thể dưới đáy còn ép điểm vỏ trứng. Cục gạch siêu 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 gầm xong, uốn éo người liền đến Nôn Ca bên cạnh. Nhìn xấu hổ, tựa hồ rất khó không có ý tứ. Xấu hổ cục gạch lại vặn vẹo uốn éo thân thể, có thể sức lực đẩy Nôn Ca. Mặc dù bây giờ Nôn Ca là chỉ thần thú, có thể nàng liền móng vuốt đều không có mọc ra, bộ dáng như hiện tại rồi cùng một đầu rắn nhỏ không có khác nhau. Cục gạch đẩy nàng, nàng tròn vo thân thể một cái lảo đảo trên mặt đất lăn hai vòng mới khó khăn lắm dừng hẳn làm. Đợi nàng lại ngẩng đầu, nơi nào còn có vỏ trứng cái bóng. Đã bị cục gạch gặm sạch ba. Cái kia xấu bức cục gạch, giờ phút này miệng còn đang có tiết tấu nhai lấy, chính răng rắc cắn đại năng giả thanh trùy thủ kia. Cái kia vỏ trứng xem như Nôn Ca chỉ có điểm khẩu phần lương thực, nàng vốn định gặm vỏ trứng tốt xấu có thể vì chính mình hiện tại cái này tiểu thân bản bổ sung điểm dinh dưỡng. Có thể hiện tại, cái quái gì vậy vỏ trứng đều bị cục gạch ăn. Một điểm bột phấn đều không thừa hạ. Tên kia không hiểu cái gì gọi chủ nhân sao. Ma đản, lửa giận trong thân thể thoan đến mấy lần, Nôn Ca vẫn là không có cách nào đem tức giận áp chế, nàng siêu 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 vọt tới cục gạch trước mặt, một cái đuôi liền lắc tại gạch trên đầu người. Cục gạch không có bị đánh bay. Ngược lại là Nôn Ca cái đuôi của mình đau rát. Hiển nhiên, cục gạch cũng không nghĩ tới Nôn Ca sẽ chụp nó miệng đại trường, trùy thủ một mặt còn đang nó miệng bã ly đâu. Mặc dù không có con mắt, có thể nó sững sờ đem rộng cái kia một mặt xoay hướng Nôn Ca, không khỏi để Nôn Ca cảm thấy ra hỏa này là đang nhìn nàng. Chương 118, sùng vật thiên hạ. Gà tệ buồn bực nói, ta cảm thấy nó giống như có bản thân ý thức, vì cái gì ngươi không thể cùng nó tiến hành ý thức câu thông? Đúng a, vì cái gì a? Nàng cũng muốn biết. Như thế cái đồ chơi, tại sao lại bị nàng đụng phải? Nàng phải biết nhà mình bản mệnh pháp khí sẽ như thế kỳ hoa, lúc trước tuyệt sẽ không có muốn ẩn dưỡng cái bản mệnh pháp khí suy nghĩ. Nôn Ca không có lên tiếng, cục gạch thế là lại bắt đầu răng rắc nhai miệng bạ lì cái kia một đoạn trùy thủ. Trừng giá hỏa này nửa thiên hậu, Nôn Ca du động thân thể chiều sơn cốc chỗ sâu mà đi. Ngày bình thường là quả trứng, cho nên đi đâu đều không tiện, hiện tại rốt cục có cái thân thể. Nàng đương nhiên phải hảo hảo tìm xem đại năng giả. Nhưng dạo qua một vòng vẫn không có đại năng giả tung tích. Mà lại khiến Nôn Ca ngoài ý muốn chính là, đáy cốc thuộc về đại năng giả ma khí như gió lốc tất cả đều vòng quanh khối kia một mực tại nguyên địa gặm trùy thủ cục gạch tại chuyển. Xem chừng trùy thủ là đại năng giả bản mệnh pháp khí, cho nên những ma khí kia mới như thế phẫn nộ. Không có tìm được đại năng giả Nôn Ca có chút hể bại lại trở về nguyên địa, dự định để cho mình cái này tiểu thân bản chỉnh đốn một hồi, sau đó lại quan sát bốn phía lại trận. Để nó đừng có lại ăn ta. Một thanh âm đột nhiên gầm thét, nghe giữ tận lại phẫn nộ. Nôn Ca ngẩng đầu chung quanh, không thấy được người. Trận pháp này bên trong liền nàng cùng đại năng giả, cái này nói chuyện chính là đại năng giả. Không đợi Nôn Ca phản ứng, thanh âm kia tức hổn hển lại vang lên lên, xuân xa, để ngươi cái này bùn u cục đừng có lại ăn lao tử, bằng không thì lao tử đem nó chụp thành phấn. Xuân xa. Nôn Ca ánh mắt hậu chi hậu giác rơi vào bị hắc sắc ma khí dây dưa một vòng lại một vòng hoàn toàn thấy không rõ bên trong tình trạng cục gạch phương hướng. Cho nên, cái này đại năng giả ma hóa sau không có biến thành ma khí, mà là biến thành đem bị rỉ truy thủ. Gia hỏa này, còn gọi nàng xuân xà. Mặc dù xấu bức cục gạch chính nàng cũng ghét bỏ không được, nhưng là bị người khác hô bùn ú cục, cái này liền có chút không thể nhịn. Nôn Ca rắn nhỏ mắt híp híp, không nói gì. Bọc lấy cục gạch những ma khí kia tựa như là long toàn phong đồng dạng xoay tròn càng lúc càng nhanh, ẩn ẩn còn có thể nhìn ra nôn nóng gào thét tức giận chi thế. Xuân xa, bản tôn cuối cùng lặp lại lần nữa, để ngươi bùn đũ cục lan thô. Nôn Ca, ngươi là ai nha, ta đều không nhìn thấy ngươi, ngươi ở đâu? Thế là thanh âm kia, ngắn ngủi trầm mặc. Khả năng đang suy nghĩ chính hắn là ai? Đương nhiên, cũng có thể là đang nổi lên nguyên địa bạo tạc kỹ năng. Bản tôn chính là thế gian này lợi hại nhất tồn tại, hắn cái này kiêu ngạo tự phụ lời còn chưa nói hết, lập tức biến thành tức hồn hển tiếng gầm gừ, nhanh để ngươi bùn đũ cục đem lão tử phun ra ngoài, ma lão tử muốn đem nó trụ thành phấn. Cao cao tại thượng bạch chỉ tôn giả mỗi ngày đều là một trương mặt đơ, mà lại có rất ít nổi giận bạo thời điểm ra đi. Nhưng mà gia hỏa này hắc hóa về sau, mở miệng một tiếng lão tử, tính tình rõ ràng rất táo bạo. Nôn Ca trầm mặc như trước. Huyền kiếm phái sửa đều là kiếm đạo. Bạch chỉ càng đem kiếm đạo vô tình đạo sửa xuất thần nhập hóa, kiếm tu đến cực hạn thời điểm, đều sẽ nhân kiếm hợp nhất. Cho nên gia hỏa này biến thành một thanh kiếm cũng coi là bình thường. Duy nhất không quá bình thường chính là gia hỏa này biến thành đem tiểu hào truy thủ, mà không phải chân chính kiếm. Tâm tư người, đại đa số thời điểm từ bên người một chút nhỏ bé trạng thái liền có thể phát giác ra được. Giống như cái này vị đại năng người, đáy lòng của hắn kiếm khẳng định là một thanh gì xét truy thủ. Bằng không hiện tại cũng sẽ không là lấy gì xét trùy thủ diện mạo xuất hiện. Gia hỏa này, rõ ràng tâm tính có vấn đề nha. Chắc không được không thể khám phá tình kiếp. Chương 119, sùng vật thiên hạ. Nôn ca cảm giác đến bản thân vào một khắc này phát giác cái gì khó lường sự tình. Bạch chỉ tiếp tục gào thét, xuân xà, ngươi tái phát ngốc, lao tử đem ngươi đầu rắn đập thành bùn. Nôn ca đem thân thể của mình bàn cùng một chỗ, liền dứt khoát thật sự ngẩn người. Bạch chỉ gặp nôn ca như thế, phẫn nộ ngao 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 kêu to, lao tử làm chết các ngươi những này xuất sinh. Nói cho hết lời, một cái màu đen cái bóng từ đoàn kia ma khí nồng nặc bên trong đi ra. Toàn thân áo trắng bạch chỉ tựa như đóa cao lanh chi hoa, di thế độc lập, có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn. Nhưng là toàn thân áo đen bạch chỉ, hứa là bởi vì trong mắt thành màu đỏ nguyên nhân, vành mắt cũng nhìn có chút đỏ, tựa như cái bị người trà đạp xong nhà giàu sang tiểu công tử, mặc dù coi như một mặt sù lông, nhưng lực sát thương tựa hồ cũng không lớn. Đương nhiên, cũng có khả năng, gia hỏa này lực sát thương đều bị na na cục gạch cho gầm được. Gia hỏa này một bước một cước ấn, sát khí đằng đằng hướng nôn ca đi tới, đến nôn ca phía sau người, vừa nhấc chân liền hướng nôn ca dẫm đi. Nhưng hắn chân còn không có đạp xuống đi, liền bị cục gạch đập vào đỉnh đầu, đem hắn đập choáng. Nhỏ cục gạch tranh công nhảy cả tương chạy đến nôn ca bên người, mặc dù nó không có có mắt cùng ngũ quan, có thể nó dạng này nhảy quay trở ra, không khỏi cũng làm người ta cảm thấy nó chính trông mong nhìn thấy nôn ca đang cầu xin khen ngợi. Nôn ca, biết nói chuyện không? Gia hỏa này đã có cái miệng, không phải chỉ là ăn tác dụng đi. Nhỏ cục gạch nghe vậy, gạch một góc chạm đất, gạch thân thể lắc lư hai lắc, tựa như là tại lắc đầu. Nôn ca không khỏi có chút không tin lắm, thật không biết nói chuyện. Nhỏ cục gạch lắc lư càng vui vẻ hơn. Nôn ca, về sau đừng loạn ăn cái gì, cẩn thận tiêu chảy. Nhỏ cục gạch lúc đầu không còn lắc lư thân thể lại bắt đầu lung lay. Đại khái lắc lư thời gian quá dài vượng hồ, nó ầm một chút ngã xuống nôn ca thân rắn bên trên. Nôn ca. Thật cái quái gì vậy nặng. Nàng cái này dù sao cũng là da rồng, da thịt nhìn non cùng da rắn không sai biệt lắm, nhưng rắn chắc đây, có thể bị cục gạch như thế một đập, lập tức mắt buốc kim tinh cảm thấy mình eo bị đập gãy. Ma đản, cái này cục gạch chính là chính nàng dạy vò ra trà tân chính nàng. Bạch chỉ không bao lâu liền tỉnh. Hắn vừa tỉnh dậy nhìn thấy nôn ca, toàn thân đều tại hướng ra buốc lên ma khí, ngươi cái xuân xà, ngươi cũng dám tổn thương lão tử, muốn chết. Hắn hướng nôn ca chạy không có mấy bước. Liền bị cục gạch trượt chân quỳ đến ở Nôn ca trước mặt. Đại khái là đang tức giận, lại bị cục gạch tổn thương không nhẹ, đối Nôn ca cái đầu nhỏ bạch chỉ không chút nghĩ ngợi há mồm, rất có học cục gạch kịch bản đem Nôn ca ăn ý tứ. Nhưng hắn còn không có cắn lấy Nôn ca trên đầu, cục gạch đã a o cắn một cái vào cái cằm của hắn, lại đau vừa tức hắn trở mình một cái bò dậy nhảy chân dùng hai tay kéo cục gạch. Cái này cục gạch, thật sự là xấu. Có thể xỉu nhân nhiều tắc quái a, thiên đạo quy tắc nó đều có thể đánh phá. Liền con kia thú nó đều có thể ngẽ con mới để không sợ cọp để người ta răng cho gọn nát. Bạch chỉ loại nhân loại này, cùng cục gạch cũng không phải là tồn tại cùng một cấp bậc, hắn từ khi từ trùy thủ biến thành người về sau, vẫn bị cục gạch khắp sơn cốc đuổi theo đập. Mặt mũi tràn đầy thanh thanh tử tử liền không có tốt hơn. Tức giận tới cực điểm thời điểm, hắn dứt khoát lại biến trở về dị xét trùy thủ, có thể biến đổi thành trùy thủ liền sẽ bị cục gạch cắn vào miệng bạ lì tạch 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 ngay. Bạch chỉ ngay từ đầu còn sẽ phẫn nộ uy hiếp nôn ca quản tốt nàng chó săn, thậm chí còn ý đồ đi công kích nôn ca. Dù sao hắn thấy, cục gạch là nôn ca phát khí, chơi chết nôn ca, cục gạch hẳn là cũng liền yên tĩnh. Có thể cục gạch cắn thật chặt hắn, hắn liên nôn ca thân đều không gần được, càng đừng đề cập xử lý Minh ca. Chương 120, sùng vật thiên hạ. Bị cục gạch đập cho cơ hồ muốn biến thành đầu heo bạch chỉ, hắn toàn thân tán loạn con rùa khí thế đã bị cục gạch đập cho chỉ còn lại mấy sợi điều hưu cô tịch tiên vụ. Hắn toàn thân trên dưới, không có chỗ kia có thể cùng Tuấn Mỹ dính vào bờ. Ngược lại nhìn như cái bị người đánh cho tê người vô số đông nhiên tên ăn mày chật vật. Hắn khập khiễng hướng nôn ca chỗ cây đại thụ kia đi đến. A, trên đầu cục gạch cắn lấy lỗ tai hắn bên trên, một mực không có buông lỏng ý tứ. Hắn đã đau chết lặng, liền uy hiếp đều cũng không nói ra được. Biết mình chỉ muốn tới gần đại thụ, cục gạch liền sẽ càng thêm điên cuồng công kích hắn, cho nên tại an toàn phạm vi trong khoảng cách, hắn đứng ở, ngửa đầu hướng nôn ca gọi, "Tiểu Bạch Sa, chúng ta có thể mặt đối diện ngồi xuống hảo hảo trò chuyện sao?" Thanh âm ôn nhuận hữu lễ, ưu nhã nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm mang theo một chút như vậy mất tiếng, chỉ là nghe thanh âm, còn tưởng rằng là nhà ai quý công tử đang nói chuyện đâu. Giờ phút này nôn ca quấn trong cốc tối cao cây đại thụ kia trên nhánh cây, nàng gần nhất vẫn luôn tại quan sát trong cốc bốn phía trận pháp. Đối với cục gạch cùng bạch chỉ vui đùa ầm ĩ cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Nghe được bạch chỉ, nàng cúi đầu nhìn về phía cách đại thụ có một khoảng cách bạch chỉ. Bây giờ bạch chỉ cùng trong ấn tượng bạch chỉ hoàn toàn chính là hai cái cực điểm. Cũng không biết có phải hay không là cục gạch ghen ghét bạch chỉ tướng mạo, tên kia đập thời điểm chuyên chọn bạch chỉ mặt. Dẫn đến nôn ca mỗi lần nhìn bạch chỉ thời điểm, gia hỏa này liền là một bộ xương mặt xương mũi trạng thái. Hiện tại cũng không ngoại lệ, xương mặt xương mũi Bạch Chỉ trên lỗ tai còn treo nhanh cục gạch, đột nhiên mắt nhìn đi để cho người ta đều tưởng rằng cái quái vật đâu. Hoàn toàn sẽ không đem hắn cùng có tiên nhân chi tư Bạch Chỉ tôn giả liên hệ với nhau. Hắn gọi Nôn Ca tiểu bạch xà, Nôn Ca hơi nheo mắt, hỏi hắn, tiểu tử, có chuyện gì? Tiểu tử, hắn mặc kệ đi đâu bên trong đều bị người hô tôn thượng, hắn hôm nay xem như đường đường ma vương cấp những khác tồn tại. Đầu này tiểu bạch xà coi như không gọi hắn cái đại vương, cũng phải cung xưng một tiếng tôn thượng mới đúng. Có thể đầu này trần trùng trục xà, dĩ nhiên gọi hắn tiểu tử. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Bạch Chỉ thật vất vả muốn lui nhường một bước tâm lại bị tức giận tràn ngập, một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao trừng mắt Nôn Ca. Nguyên địa bạo khởi hắn ở giữa không trung biến thành vô số thanh màu đen ma khí kiếm hướng Nôn Ca tập kích mà đi, muốn đem Nôn Ca vỡ thành cặn bã. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng cục gạch so tốc độ của hắn càng nhanh. Nhét to miệng cục gạch đuổi theo những ma khí kia kiếm, mở miệng một tiếng nuốt vào miệng bã ly, tựa như là một đầu tham ăn xà, đảo mắt liền đem Bạch Chỉ hư hóa những ma khí kia kiếm toàn bộ ăn hết. Cuối cùng mới đem Bạch Chỉ hình kiếm cắn lấy trong miệng tiếp tục răng rắc, an gọi là một cái quên cả trời đất. Bạch Chỉ sau một khắc biến thành hình người, không để ý tới cắn hắn phải đuổi cục gạch, hắn ngửa đầu hướng Nôn Ca gọi, đến cùng thế nào ngươi mới khiến cho cái này bùn lũ của cút. Rõ ràng là cực lực tại nhẫn mại tức giận thanh âm. Nôn Ca có chút nghiêng đầu, tiểu tử, nói chuyện tôn kính điểm, đây cũng không phải là cùng trưởng bối thỉnh giáo thái độ. Bạch Chỉ, hắn lại khống chế không nổi mình hồng hoang chi lực. Lại một lần nữa biến hình thành vô số thanh kiếm phô thiên cái địa hướng Nôn Ca đâm tới. Kết quả có thể nghĩ, hắn tất cả ma khí kiếm đều bị cái kia cục gạch nuốt, chỉ còn lại cái chính hắn bị cục gạch cuối cùng nhai tại miệng gì cắt xoạt xoạt, cạch cạch xoạt cắn. Nhiều nhất thời điểm hắn huyễn hóa ra qua 128 thanh kiếm, mỗi một chiếc phía trên đều phụ thần trí của hắn, đều cùng chính hắn không có gì khác nhau, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này cục gạch mỗi lần đều là thế nào phân biệt ra hắn. Chương 121, sủng vật thiên hạ. Bạch Chỉ huyễn hóa ra kiếm mỗi lần bị cục gạch nuốt một lần, trên thân ma khí liền sẽ tương ứng giảm bớt. Lúc trước trên thân ma khí vô bờ vô bến, cho nên chính hắn không có cảm giác nào, nhưng hôm nay, mỗi lần bị cục gạch cắn một cái hoặc là đập một chút, hắn thì có loại mình lại trống không ảo giác. Cái này cục gạch, vậy mà tại biến tướng hút năng lực của hắn. Mà lại hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có phát giác qua. Thật là đáng sợ. Bạch Chỉ mặc dù ma hóa, có thể đầu óc còn không có gỉ rơi. Hắn phát giác được thực lực mình một mực tại rút lại thời điểm, rốt cục ổn định lại tâm thần không còn bạo tẩu. Hắn thậm chí còn cố nén chán ghét trong lòng, thỉnh thoảng thân mật sờ sờ cục gạch, hoặc là khoa khoa giá hỏa này dung mạo xinh đẹp, cũng biên cái vòng hoa mang tại cục gạch một trên sừng. Hắn bất động thanh sắc quan sát cục gạch chủ nhân, con rắn kia. Ngươi là nghĩ rời đi nơi này à? Hắn ôn hòa đối với đầu kia vẫn luôn không thích nói chuyện, nhưng mỗi lần vừa nói liền để hắn muốn giết người tiểu bạch xà nói, cái này bốn phía đều là trận pháp. Một vòng bộ một vòng, không phải dễ dàng như vậy giải khai, đương nhiên, những trận pháp này mặc dù không dễ dàng giải khai, nhưng cũng không phải không có cách nào có thể phá, duy vừa so sánh khó chính là tu la trận, cái này tu la trận trận pháp từ xưa khó giải. Nhiều như vậy thời gian, Nôn Ca cuối cùng từ miệng của hắn bạ lì nghe được một chút tiếng người, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi có muốn hay không ra ngoài? Đây không phải nói nhảm a? Nếu có thể ra ngoài, Bạch Chỉ lao sớm đã đi. Nơi nào sẽ nguyện ý lưu tại nơi này bị cục gạch đuổi theo đập. Chỉ muốn đi ra ngoài, hắn liền có thể tu luyện công pháp, cũng liền có 100 loại biện pháp làm tàn đầu này tiểu bạch xà cùng cái kia cục gạch, hắn sẽ để cho hai cái này xuất sinh muốn sống không thể muốn chết không được. Đấy lòng oán giận, Bạch Chỉ trên mặt nhưng như cũng là ôn hòa vô hại dáng vẻ, hắn nhìn thấy Nôn Ca khẽ thở dài một tiếng nói, ta giống như ngươi, cũng muốn rời đi. Đối ngươi gần nhất một mực minh tưởng, thế nhưng là có biện pháp. Cái này tiểu bạch xà suốt ngày bên trong chỉ biết mặt người, hắn lời này đương nhiên là tại móc lấy con chế rêu nàng. Lấy tiểu bạch xà đầu góc khẳng định nghe không ra hắn trong lời nói châm trọng, đối với lần này Bạch Chỉ vẫn là rất tự đắc. Nôn Ca không nói gì, thân thể nàng ngoạch vạch trượt xuống chạc cây chỗ cao đến trên mặt đất, sau đó tại Bạch Chỉ trong ánh mắt, bò tới Bạch Chỉ trên bờ vai. Bạch Chỉ toàn bộ thân thể đều là cứng ngắc. Hắn ghét nhất bị người cận thân tiếp xúc. Cho dù là Tương Linh Nhi cái kia bị dụ hoặc lúc trước thằng ngốc kia Bạch Điểm, hắn đều không có để cận thân tiếp xúc qua. Mà hiện tại, một đầu trắng nón nà xà cũng dám cả gan làm loạn bò ở trên người hắn. Thật sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Tựa hồ là đã nhận ra tâm tình của hắn, cái kia cục gạch vèo nhảy lên đầu của hắn, cắn một cái vào hắn một đám tóc. Rất có nếu là hắn dám có bất kỳ dị động, cục gạch đem hắn tóc ăn sạch xu thế. Gân xanh nô lên ngón tay chăm chú bóp cùng một chỗ, Bạch Chỉ cũng không núp đích. hắn cảm thấy mình chỉ cần khẽ động, liền sẽ không nhịn được muốn đem con rắn này nuốt sống. Thật sự là, không thể nhịn được nữa. Nhưng đỉnh đầu cục gạch nhìn chằm chằm, tu vi của hắn một mực bị cái này cục gạch hút, nếu là báo nổi, ăn thiệt thòi là chính hắn, hắn chỉ có thể nhịn. Kìm nén khẩu khí cắn nát một ngụm răng, hắn cũng phải nhẫn. Một ngày nào đó hắn sẽ ra ngoài, sau đó đem cái này một xà một cục gạch tất cả đều lột ra róc xương, để hai cái này xúc sinh hoạt vô cùng thảm liệt. Nôn ca tại Bạch Chỉ đầu vai tìm cái phù hợp tư thế ngồi xuống tốt, lúc này mới quay đầu, nói với Bạch Chỉ, tu la trận cũng không phải là không có biện pháp phá giải. Bạch Chỉ trong lòng cười lạnh, con rắn này, mới ra sắc liền trời cao đất rộng cũng không biết, cũng liền loại này không có lông xúc sinh ra hỏa mới có thể nói lời như vậy. Chương 122, sùng vật thiên hạ. Ồ! Bạch Chỉ một mặt khiêm tốn thỉnh giáo khiêm tốn biểu lộ, tiền bối chẳng lẽ đã có xuất cốc năm chắc. Cục gạch tựa hồ phát giác cắn Bạch Chỉ tóc đãng du cảm giác rất thoải mái, nó trượt ra trượt đến Bạch Chỉ tóc cuối cùng, miệng cắn thật chặt Bạch Chỉ tóc, sau đó tại Bạch Chỉ thắt lưng đung đưa tới lui. Đung đưa tới lui cục gạch, biên độ càng lúc càng lớn, hoàn toàn là đem Bạch Chỉ tóc làm giá xích đu. Bạch Chỉ đầu cương cương, không nhúc nhích. Hắn cảm thấy mình thật sự không thể nhịn. Quá khi dễ người. Cái này một xà một cục gạch, khiến cho hắn vài phút chung nghĩ nguyên địa tự bạo cùng bọn gia hỏa này đồng quy vu tận. Xen vào Bạch Chỉ mặt bầm tím quá lợi hại, Nôn ca không có phát giác tâm tình của hắn vấn đề. Coi như phát giác, nàng cũng sẽ không để ý, dù sao gia hỏa này từ khi ma hóa về sau, không phải nổi giận bên trong chính là tại nổi giận biên giới, nàng sớm đã thành thói quen. Ta tạm thời không có cách, nhưng là ta cảm thấy ngươi có thể nghĩ ra được biện pháp. Nôn ca dùng cái đuôi sờ lên Bạch Chỉ tóc. Nhớ năm đó, đầu của mình tổng bị gia hỏa này tra đạp, dẫn đến trong lòng có bóng ma, nàng nhìn thấy đại năng giả liền muốn báo thù trở về, cho hắn đến cái sờ đầu giết. Bạch Chỉ thân thể cứng ngắc lợi hại hơn, bởi vì nhẫn nghiêm trọng, hắn thậm chí còn có thể nghe được xương cốt tạch 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 tiếng kháng nghị, cùng trong máu loại kia tùy thời đều muốn bạo tạc lốt bốp thanh âm. Từ từ suy nghĩ, Nôn ca như cái hiền lành trưởng bối, thanh âm tha thứ hòa ái nói với Bạch Chỉ, ta tin tưởng ngươi sẽ nghĩ ra được biện pháp, ta không nổi. Bạch Chỉ gấp, hắn thực sự chịu không được cái này hai xuất sinh. Tu la trận liền giao cho ngươi. Nôn ca ngáp một cái, ta tiếp tục đi híp mắt một hồi, hy vọng ta tỉnh lại sau giấc ngủ sau có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Nói cho hết lời, nàng từ Bạch Chỉ trên thân trượt xuống đi, lại bò lên trên cây đại thụ kia. Cục gạch vẫn như cũ vui tư tư tại Bạch Chỉ tóc bên trên đi lại đu dây. Bạch Chỉ đứng tại chỗ thật lâu không núp đích. Vẫn là Nôn ca lên cây, hiếu kỳ hỏi hắn, còn có việc sao? Cái này chim thú. Hắn còn muốn lộng chết nàng. Nghe vậy Bạch Chỉ hít một hơi thật sâu, ngửa đầu hướng nàng cười một tiếng, tự nhận là cái nụ cười này tại trên mặt mình cũng coi là phong hoa tuyệt đại thâm tình vô hạn. Có thể Nôn ca lại sợ hãi đến khẽ run rẩy, gia hỏa này mặt bầm tím lợi hại như vậy, một nhe răng con mắt cũng bị mất, chỉ còn lại mấy cái trắng chói răng. Gia hỏa này, đối một đầu xà cười như thế dâm đãng, chẳng lẽ lại đánh không lại nàng, còn nghĩ sắc dụ. Sắc dụ nàng như thế đầu rắn nhỏ, thật sự là chim không bằng. Nôn ca thanh âm cao lạnh hỏi hắn, chuyện gì? Bạch Chỉ, ta đối với tu la trận phương pháp phá giải không có bất kỳ cái gì đầu mối, không biết tiền bối đối với tu la trận hiểu bao nhiêu, có thể hay không chỉ điểm một hai. Không có chút nào hiểu rõ. Nôn ca dương lên đầu, ngươi khoảng thời gian này tổng cộng nhỏ gạch đùa giỡn, ta còn tưởng rằng ngươi trong lòng có chủ ý mới như thế bỏ mặc chính ngươi, ngươi đã không có đầu mối, liền thu hồi chơi đùa tâm tư nhiều hơn nghiên cứu một chút đại trận, nhỏ gạch ham chơi, ngươi đừng giống nó. Bạch Chỉ. Rất muốn một cục gạch đem con rắn này đập thành thịt nát. Da đầu đau xót, lại là trên tóc nhảy dây khối kia gạch lại gia tăng cường độ. Bạch Chỉ còn kém không có đem một ngụm răng cắn nát ở trong miệng. Một hơi kìm nén không có cách nào phát tiết Bạch Chỉ, chỉ có thể đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết vào nghiên cứu trên đại trận. Chỉ cần hắn rời đi trong cốc này, hắn liền có thể để tu vi của mình cao thăng, đến lúc đó, hắn nhất định phải đem hai cái này xuất sinh ép thành bùn. Chương 123, sùng vật thiên hạ. Hai xuất sinh tự giải trí, một cái mỗi ngày ở trên nhánh cây ngủ gật, một cái mỗi ngày tại Bạch Chỉ tóc bên trên nhảy dây. Bạch Chỉ mỗi ngày đều như cái bom đồng dạng nghĩ nguyên địa bạo tạc, nhưng hắn có thể chịu, làm Bạch Chỉ tâm ma, hắn tại Bạch Chỉ đấy lòng nhịn như vậy mấy trăm năm đều đến đây, bây giờ điểm ấy không tính là gì. Đã học được điều cả trạng thái của mình, mỗi lần muốn nguyên địa lúc nổ, Bạch Chỉ trong lòng liền bắt đầu tưởng tượng dùng cục gạch đem tiểu Bạch Sa đập thành bùn cái chủng loại kia hình tượng cảm giác. Nhẫn nại để hắn trưởng thành. Cái này từ trước đó thằng ngốc kia Bạch Điểm Bạch Chỉ bày ra tu la trận rốt cục bị hắn giải khai. Giải khai đại trận một khắc này, Bạch Chỉ phi thường kiêu ngạo, thiên hạ này lập tức liền sẽ bởi vì hắn mà phong khởi vân dũng. còn có nữ nhân kia, liên tục đùa bỡn ngốc Bạch Điểm tình cảm. Hiện tại hắn rốt cục rời đi Phi Long Cốc, hắn muốn đùa bỡn nữ nhân kia thể xác tinh thần, để nữ nhân kia biết, có ít người thế nhưng là không thể trêu chọc. Còn có hôm đó ra tay với hắn đám tu tiên giả, hắn muốn từng cái tất cả đều băm, đem những này người thiên đào vạn quả. Phá giải tất cả đại trận Bạch Chỉ nhảy lên ra cốc, chắp tay đứng tại gò cao bên trên, một mặt xuân phong đắc ý. Hắn thậm chí đã nghĩ đến mình bệ nghệ thiên hạ ngày sau. Khoảng thời gian này bị cục gạch đập cho hoàn toàn méo mó hắn, chỉ muốn đem người trong thiên hạ này tất cả đều đập thành thịt nát. Đáng tiếc, không đợi hắn mặc sức tưởng tượng hoàn tất, cục gạch đập vào trên đầu của hắn đem hắn đập hôn mê. Tại hắn lúc hôn mê, thân trên tuân giá hắc khí đều bị cục gạch hút chạy vào trong miệng. Đem Bạch Chỉ trên thân hắc khí hút trượt hoàn tất về sau, cục gạch lại một chút nện ở Bạch Chỉ trên thân, đem người một lần nữa đập bay đến đáy cốc. Nôn ca sinh non, không có cánh cũng không có tu vi gì, đáy cốc quá sâu, mà lại rất dốc tiếu, nàng căn bản không bò lên nổi, chính ngửa đầu trừng mắt vách núi cao chót vót suy nghĩ Bạch Chỉ tên kia sẽ không trở về tìm nàng thời điểm, Bạch Chỉ thân thể liền rớt xuống, đập vào bên người nàng trên đất trống. Cũng may rơi xuống đất thời điểm Bạch Chỉ biến thành dị xét truy thủ, miễn đi bị ngã thành thịt nát vận mệnh. Bạch Chỉ lại lúc thanh tỉnh cùng bên người tiểu bạch xà mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không đợi hắn đứng người lên, tiểu bạch xà đã hoạch hoạch bò tới trên vai của hắn, sau đó dùng đuôi rắn ba quăng đầu hắn phát một chút, đại trận đều giải khai, ngươi tại sao còn chưa đi, chờ lấy bị những người kia ngăn chặn sao? Bạch Chỉ, ngón tay hắn siết chặt lại siết chặt. Cái này xuất sinh, sớm muộn có một ngày, hắn nhất định phải đem nàng ăn hết. Trên tóc rơi lấy một cục gạch, trên bờ vai lại ngồi xổm đầu xà. Bạch Chỉ phàm là ngẫm lại mình hình tượng này cảm giác, đã cảm thấy nửa điểm đều không tiêu sái anh Tuấn phiêu dở. Có thể cái này hai xúc không phải hắn nghĩ ném liền có thể ném, hắn chỉ có thể nhịn. Dạng này mình không quá thích hợp ra hiện tại những cái kia dối trá sửa tiên nhân trước mặt Diệu Võ Dương Uy. Cho nên Bạch Chỉ nghĩ trước tăng cao tu vi đem trên thân hai xúc sinh này giải quyết, sau đó lại đi tu tiên giới chơi. Ôm như thế cái suy nghĩ, Bạch Chỉ tại những cái kia đám tu tiên giả trước khi đến liền lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Huyền Kiếm Phái. Tiến vào tiên giới lớn nhất ma thú xâm lâm. Hắn bây giờ tu ma, luyện công quá phiền phức quá lãng phí thời gian, không bằng đi tìm ma hạch hút, hoặc là tìm chút tu vi không sai đám tu tiên giả hút. Bất quá, hắn cái bộ dáng này thực sự không nguyện ý ra hiện tại người trước, chỉ có thể dùng loại thứ nhất biện pháp. Ma thú xâm lâm chỗ sâu nhất đều là một chút cấp bậc rất cao ma thú, đám tu tiên giả cũng sẽ không tiến vào trong này từ tìm phiền toái. Nhưng Bạch Chỉ một lòng một dạ muốn đề cao tu vi, cho nên muốn tìm đều là cấp bậc cao ma thú. Ma thú xâm lâm chỗ sâu là hắn không hai lựa chọn. Chương 124, sủng vật thiên hạ. Khiến Bạch Chỉ ngoại ý muốn chính là, ma thú này khắp nơi trên đất đi ma thú xâm lâm bên trong, hắn từ khi sau khi tiến vào, bốn phía vẫn luôn là lặng lặng, đừng nói cấp bậc cao ma thú, liền ngay cả những cái kia phi cầm tẩu thú cũng không thấy cái bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên những ma thú này nhóm so với nhân loại muốn nhạy cảm nhiều lắm, nôn ca cái này tiểu bạch long bây giờ mặc dù rất yếu, khí tức cũng yếu. Nhưng túc chủ là thượng cổ thần long hậu đại, chỉ là huyết mạch uy áp liền có thể để các ma thú run lẩy bẩy tránh đi. Ma thú xâm lâm không chỉ có ma thú, còn có các chủng thiên tài địa bảo. Túc chủ lúc trước cùng nữ chính cùng một chỗ xông qua ma thú xâm lâm, nữ chính khí vận không sai, đi đâu bên trong đều có thể gặp được bảo bối, hơn nữa còn đều là một chút độc nhất vô nhị phi thường đặc biệt hiếm lạ bảo bối. Nôn ca đứng tại Bạch Chỉ trên bờ vai, chỉ huy Bạch Chỉ xoay trái rẽ phải. Bởi vì lo lắng cục gạch cùng nàng đoạt ăn, cho nên cơ bản nhất tới địa điểm, nôn ca liền siêu 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 nhảy xuống Bạch Chỉ bả vai đi ăn những cái kia thiên tài địa bảo. Nàng từ tiến vào vị diện một mực là đói trạng thái, ngày hôm nay mới ăn tròn vo, vướt vướt cái bụng, nôn ca dứt khoát đem mình quấn ở Bạch Chỉ cái cổ tử thượng, đầu thì treo ở lỗ thai hắn bên trên dễ chịu ở một cái. Bạch Chỉ, hắn thật sự không có pháp nhẫn, hắn là đến trong ma thú rừng rậm tìm ma thú, không phải vì gia hỏa này tìm những cái kia ăn. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được. Ăn những cái kia thiên tài địa bảo tiểu bạch xà, khí tức trở nên càng ngày càng cường thế. Con rắn này đều tại tăng thực lực lên, nhưng hắn không chỉ có không có tăng lên, ngược lại một mực như cái phếu đồng dạng, tu vi thẳng tắp hạ xuống. Đoạn đường này, Bạch Chỉ vẫn luôn là cái mặt đen trạng thái. Tại trong ma thú rừng rậm con quấn quấn không biết đi được bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm của người. Xích Diễm thú muốn trốn vào trong động, Dạ Hàn Diễm ngươi mau ra đây. Đây là nữ chính thanh âm. Nôn ca hơi sướng sở. Hiển nhiên Bạch Chỉ cũng phát giác thanh âm này, hắn cúi đầu nhìn một chút mình một thân lưu loát áo bào màu đen, ngược lại là nghĩ ra mặt đi cái kia trước mặt nữ nhân trào phúng một trận, thế nhưng là vừa nghĩ tới cái cổ tử thượng quấn xà cùng trên tóc treo cục gạch, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hắn không nghĩ mình như thế áp chế dáng vẻ bị người phát giác, còn lại là cái kia đem ngốc bạch điểm chơi xoay quanh nữ nhân. Lệnh Nôn Ca nghe được xích diễm thú ba chữ sau nhãn tỉnh sáng lên, chóp đuôi chọc chọc Bạch Chỉ quay hàm, đi xem một chút. Bạch Chỉ bất động, chính ngươi đi. Nôn Ca cười nhạo, ngươi cái này sẽ không là sợ hãi nhìn thấy người trong lòng a. Không đợi Bạch Chỉ nói chuyện, nàng cái đuôi vô vô Bạch Chỉ đầu còn nói, thích một người liền phải lớn mật bên trên, ngươi cái này thẹn thẹn thò thò so nữ nhân còn nữ nhân, đến khỉ niên mã nguyệt mới có thể đem nữ nhân đuổi tới tay. Là thằng ngốc kia Bạch Điểm thích nữ nhân kia, hắn mới không thích, hắn như thế cao lớn tồn tại, thiên hạ này còn không có nữ nhân đáng giá hắn thích đâu. Bạch Chỉ bị một con rắn giáo dục, khi đến sắc mặt đỏ bừng lên, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta mới không có yêu mến nàng. Nam tử hắn đại trượng phu dám làm dám chịu, không phải liền là thích nữ nhân mà thôi, còn dạng này à. Nôn Ca thực sự không biết rõ Bạch Bạch dừng loại này não mạch kín, sư đồ mà thôi, cũng không phải thật loạn luân, còn mình cho mình trước gông xiềng à, còn sống nhiều mệt mỏi. Cái đuôi của nàng chọc chọc Bạch Chỉ quay hàm, ngươi sẽ không liền đi gặp nữ nhân kia dũng khí đều không có chứ, là bởi vì nàng di tình biệt luyến thích nam nhân khác. Đi, coi như nàng thích người khác, ngươi cũng có thể cướp về a, lúc trước nàng chết ra trắng lại phải thích ngươi, hiện tại di tình biệt luyến tinh cái chuyện gì xảy ra, chúng ta đi hỏi một chút nàng, nhìn nàng một cái là cái gì giải thích. Bạch Chỉ con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, huyết hồng, nàng cũng dám thích người khác, ta muốn đem nàng chém thành muôn mảnh chụp thành thịt nát. Chương 125, sùng vật thiên hạ. Cái này cắn răng nghiến lợi thanh âm ngược lại là đem Nôn Ca cho giật nảy mình. Bạch Chỉ, tựa như còn chưa từng có đối với nữ chính có bất kỳ bất mãn thời điểm. Là bởi vì ma hóa, cho nên Bạch Chỉ lòng ham chiếm hữu mạnh hơn. Dạng này cũng tốt, Nôn Ca không phải thường nhạc ý Bạch Chỉ có thể có tranh thủ tình cảm lòng cầu tiến. Bạch Chỉ dứt lời, đã siêu xuyên qua cây lâm xuất hiện tại Tương Linh Nhi phát ra âm thanh một chỗ trước thác nước. Tương Linh Nhi khí tức có chút yếu, trên thân tựa hồ là bị thương, một cái cánh tay máu me đầm địa rũ cục lấy, nhưng cũng không có chữa thương, mà là một mực cảnh giác nhìn qua thác nước phương hướng. Nôn Ca suy đoán nàng đã cùng xích diễm thú chiến đấu qua, mà Dạ Hàn Diễm thì tránh đi xích diễm thú tiến vào trong động. Hiện tại xích diễm thú vào trong động, thế tất yếu cùng Dạ Hàn Diễm đụng vào, cho nên Tương Linh Nhi mới sẽ khẩn trương như vậy. Xích diễm thú thư hùng một đôi, đại bộ phận thời điểm đều là khi đi hai người khi về một đôi. Tương Linh Nhi chưa đi đến trong động bang Dạ Hàn Diễm, ngược lại tại ngoài động trông coi, tất nhiên là một cái khác ra ngoài kiếm ăn chưa có trở về. Bạch Chỉ vừa xuất hiện, Tương Linh Nhi lập tức kinh ngạc trừng lớn mắt, không thể tin thì thào gọi, sư phụ. Dứt lời, nước mắt rưng rưng lập tức hướng Bạch Chỉ đánh tới, sư phụ, ngươi rốt cục ra, ta rất nhớ ngươi. Bạch Chỉ không đợi nàng tới gần, khẽ vươn tay bắt lấy tóc đằng sau nhảy dây cục gạch hướng Tương Linh Nhi đập tới. Cái này thủy tính dương hoa câu tam đáp tứ nữ nhân, thật là buồn nôn, hắn muốn đập thành thịt nát. Cục gạch hiển nhiên cũng không có kịp phản ứng, Bạch Chỉ dĩ nhiên gan to bằng trời dám coi nó là hung khí sai sự. Bất quá, nện vào Tương Linh Nhi trên thân về sau, cục gạch lập tức liền phát giác cái này nhân thân bên trên khí vận rất nghịch thiên, so với nó lần trước đập cho những người kia trên thân khí vận bàng lớn hơn. Cho nên nó không có phản kháng, đảm nhiệm Bạch Chỉ coi nó là cái hung khí. Bạch Chỉ một mặt dữ tợn, cục gạch lại vô cùng hưởng thụ, nếu là có ngũ quan, nó trên mặt nhất định là cái lười dương dương thỏa mãn trạng thái. Bạch Chỉ một cục gạch liền đem Tương Linh Nhi đập hôn mê, nhưng hắn rõ ràng không có dừng lại xu thế, một tay nắm lấy Tương Linh Nhi đầu vai khiến nữ nhân này không đến mức ngã trên mặt đất, khác một tay cầm cục gạch 333 đấm vào. Trên mặt hắn cái kia giữ tợn thần sắc, để Nôn Ca có loại hắn muốn đem Tương Linh Nhi đập chết xúc động. "Uy uy uy, đừng đập." "Uy, Bạch Chỉ, đây chính là ngươi thích nhất nữ nhân, ngươi đem nàng đập chết về sau sẽ hối hận." Bạch Chỉ nghe vậy, đột nhiên cười, đôi mắt lạnh lùng hắn. Nụ cười kia nhìn xem thực sự làm người ta sợ hãi, bản tôn mới sẽ không thích loại nữ nhân này, cũng chỉ có thằng ngốc kia tử tài bị chơi xoay quanh. Hắn đem nữ nhân này đập chết rồi, tên kia cũng liền yên tĩnh. Bạch Chỉ, dừng tay. Nôn Ca gặp hắn càng nói con mắt vừa đỏ, trên thân ma khí càng là âm sát, vội vàng dùng thân thể của mình quấn chặt Bạch Chỉ cổ cũng đối với cục gạch hô, nhỏ gạch ngươi trở về. Cục gạch dù sao vẫn là có chút sợ hãi Nôn Ca, mà lại nó hôm nay đã ăn no rồi, cũng không nguyện ý lại làm Bạch Chỉ tay chân, cho nên nghe vậy vèo một cái thoát ly Bạch Chỉ trong lòng bàn tay, đang ở Bạch Chỉ tóc bên trên. Bạch Chỉ lại không muốn bỏ qua cái này chơi chết Tương Linh Nhi cơ hội, phát giác được trong thần thức tên kia dãy rủa lợi hại, hắn cười lạnh thì thào, để ý như vậy nàng. Vậy ta liền để nàng vì ngươi chôn cùng tốt. Dứt lời chính hắn hóa thành cái kia thanh dị xét chủy thủ hướng Tương Linh Nhi mi tâm đâm tới. Ngăn lại hắn. Rơi trên mặt đất Nôn Ca kêu to. Cục gạch theo bản năng há miệng, đem biến thành chủy thủ Bạch Chỉ cắn lấy vào trong miệng ngay. Cái kia có tư có vị tiểu tử, tựa như là tại nhai cái kẹo cao su. Nhìn thấy cục gạch đem người cản lại, Nôn Ca dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống, ma đản, cái này bạch chỉ hắc hóa về sau, làm sao có loại không chiếm được liền hủy đi xu thế. Nam nhân tâm thật đáng sợ. Chương 126, sùng vật thiên hạ. Bạch chỉ còn đang gọi, để lao tử ra ngoài. Mới mấy ngày không có bị cục gạch đập, rõ ràng tính tình của hắn lại tăng trưởng. Nôn Ca không có phản ứng hắn gào thét, nàng nghĩ đến muốn hay không vì mặt mũi tràn đầy đều là huyết vẫn còn đang hôn mê Tương Linh Nhi băng bó một chút. Dám đả thương Linh Nhi, muốn chết. Dạ Hàn Diễm vừa vặn từ dưới thác nước trong động lao ra. Liếc mắt liền thấy được nằm trên mặt đất hôn mê Tương Linh Nhi, bốn phía chỉ có Nôn Ca đầu này xà khí tức, cho nên hắn lập tức liền đem Tương Linh Nhi bị thương nổi trùm lên Nôn Ca trên đầu. Còn chưa rơi xuống đất hắn, tay nâng tay rơi sắn hai cái kiếm hoa chiêu Nôn Ca đánh tới. Đại khái trong động cùng xích diễm thú tranh đấu thời điểm cũng bị thương, lại phát giác Tương Linh Nhi khí tức yếu ớt, Dạ Hàn Diễm giờ phút này hoàn toàn là cái trạng thái bùng nổ. Lại hắn cũng không tiếp tục che giấu một mực bị chính hắn phong ấn ma lực. Nam chính Dạ Hàn Diễm là cái ma tu, liền ngay cả nữ chính lúc trước nhập ma đô có hắn một phần công lao. Bất quá nam chính vẫn luôn che giấu tốt, cho tới bây giờ không có người biết hắn là cái ma tu, liền ngay cả nữ chính cũng vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Hai cỗ tử kiếm khí đều không có thương tổn đến Nôn Ca. Nổi giận Dạ Hàn Diễm vung tay lên, một cỗ quần ma loạn vũ hắc khí đảo mắt liền hướng Nôn Ca đánh tới. Có thể đang đến gần Nôn Ca thân thể thời điểm, những này ma khí lại giống như là gặp khắc tinh hoảng sợ quay đầu, không dám tiến thêm nửa điểm. Dạ Hàn Diễm kiến thức rộng rãi, lập tức liền minh bạch Nôn Ca thân thể giam tà ma, hắn lạnh cười một tiếng thu hồi ma khí, kiếm trong tay lại một lần nữa chạm hướng Nôn Ca. Nôn Ca nhảy lên một cái, cũng không đợi nàng đối đầu Dạ Hàn Diễm kiếm, cục gạch trước nàng một bước há to mồm răng rắc đem Dạ Hàn Diễm trong tay chạm nguyệt kiếm gặm thành mảnh vụn cha không nói, tại Dạ Hàn Diễm ánh mắt kinh ngạc bên trong một cục gạch đập vào Dạ Hàn Diễm trên đầu. Giữa không trung Dạ Hàn Diễm thân thể lung lay hai cái, cuối cùng không thể chống đỡ, quỳ xuống trước Tương Linh Nhi bên người. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Nôn Ca bên người cục gạch. Nôn Ca cũng không lắm điều, đối với Dạ Hàn Diễm nói, xích diễm thú trông coi chính là một đóa vạn năm huyết liên, hiện tại trên tay ngươi lâu đi, muốn để nữ nhân này mạng sống, đem huyết liên giao ra. Dạ Hàn Diễm một mặt tỉnh ngộ, rõ ràng đây cũng là chỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thú. Cái này huyết liên đối với Tương Linh Nhi tu vi hữu ích. Hắn cùng Tương Linh Nhi phí đi chín châu chi lực mới tìm được cái này vạn năm huyết liên, giờ phút này hắn lại thế nào chịu tùy tiện đem huyết liên giao ra. Nghe vậy hắn nói, ta nếu là có thể cầm tới huyết liên, xích diễm thu sớm gầm thét lao ra ngoài, ngươi nếu là muốn tìm huyết liên, liền tự mình vào động bên trong đi tìm, bất quá nhắc nhở ngươi một câu, xích diễm thú bên trong động trông coi đâu. Tương Linh Nhi vì người cơ linh giảo hoạt, hiển nhiên, Dạ Hàn Diễm là một cái so Tương Linh Nhi càng tên giảo hoạt. Nôn Ca nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không giao ra, ta liền có thể ở trước mặt ngươi đem nàng đập thành thịt nát. Dứt lời đối với bên cạnh cục gạch nói, cục gạch, lên. Dạ Hàn Diễm một hơi đã trở lại bình thường, hắn tại Nôn Ca lối ra thời khắc, ôm Tương Linh Nhi xoay người chạy. Cục gạch đem trong miệng chủy thủ nôn hướng Dạ Hàn Diễm. Chủy thủ ở giữa không trung biến thành bạch chỉ. Bạch chỉ gặp một lần Tương Linh Nhi bị Dạ Hàn Diễm ôm, bàn tay hắn thành chảo, từ Dạ Hàn Diễm phía sau lưng chụp vào Dạ Hàn Diễm vị trí trái tim. Cảm giác được sau lưng sát khí, Dạ Hàn Diễm thân thể uốn éo, lấy ma tu huyết độn chi pháp trong nháy mắt biến mất ở hư không. Bạch chỉ theo sát mà tới cùng hắn cùng một chỗ biến mất. Biến mất trước đó, Nôn Ca cùng cục gạch giống như lòng có cảm giác, cùng nhau hướng bạch chỉ đánh tới. Một cái quấn lên bạch chỉ cổ, một cái cắn bạch chỉ tóc. Vốn còn muốn thừa dịp cơ hội này đem hai xuất sinh vứt bỏ bạch chỉ trong lòng thật sự là tất chó. Chương 127, sùng vật thiên hạ. Đều là ma tu. Bạch chỉ hiển nhiên muốn so Dạ Hàn Diễm tu vi cao không phải như vậy một chút điểm. Cho nên dù là Dạ Hàn Diễm xuyên qua mấy cái không gian động, nhưng mà phía sau bạch chỉ đuổi sát không vông, vẫn như cũ đem hắn chặn lại ở. Nguyên lai đầu kia tiểu bạch xà là các hạ. Dạ Hàn Diễm chầm chầm lên trước mắt bạch chỉ cười lạnh, Linh Nhi vẫn luôn nói các hạ đối nàng vô cùng tốt, một luôn nhớ mãi không quên muốn bang các hạ giải khai Phi Long Cốc đại trận, xem ra, các hạ còn rất giỏi về ngụy trang. Bạch chỉ mới khinh thường cùng Dạ Hàn Diễm loại này liền danh hào đều không có tiểu tặc đối thoại. Mà lại hắn cảm thấy mình hiện tại phong thái không tốt, không thích hợp bị người nhìn thấy, cho nên không đợi Dạ Hàn Diễm đem nói cho hết lời, hắn đưa tay, trong tay vô số hắc kiếm hướng Dạ Hàn Diễm đâm tới. Tương Linh Nhi mê mơ hồ dán mở mắt ra, liền thấy chính là một thân hắc khí bạch chỉ. Sư phụ! Nàng kêu một tiếng bạch chỉ, hốc mắt lại đỏ, sư phụ, ngươi làm sao? Ngươi không biết ta sao, ta là Linh Nhi. Là ngươi tiểu đồ đệ nha. Sư phụ của nàng đối nàng đao kiếm tương hướng, Tương Linh Nhi giờ khắc này chỉ cảm thấy đau lòng đến cực điểm. Hắn nhập ma, đã lục thân không nhận, huống chi là ngươi. Dạ Hàn Diễm an ủi Tương Linh Nhi, hắn đã không phải là sư phụ của ngươi, không cần khổ sở. Cái này lời an ủi tựa như là tại Tương Linh Nhi trong lòng đâm một đao, nàng tránh ra khỏi Dạ Hàn Diễm hướng Bạch Chỉ đánh tới, ta không tin sư phụ không nhận ta, sư phụ, ngài quên ta sao? Ta là ngươi yêu nhất tiểu đồ đệ, ta là Linh Nhi nha. Sau lưng nàng Dạ Hàn Diễm đáy mắt trong nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nôn ca phát giác, Tương Linh Nhi hô lên những lời này thời điểm, Bạch Chỉ thân thể đột nhiên run lên. Nàng quấn ở hắn cái cổ tử thượng, rất rõ ràng có thể cảm giác được Bạch Chỉ biến hóa, hắn trong chớp nhoáng này thân thể sức kéo tràn đầy, tựa như sẽ sau đó một khắc bạo tạc. Bạch Chỉ môi mím chặt, sau một khắc, hắn nhìn qua Tương Linh Nhi ánh mắt đột nhiên nhu xuống dưới, bốn phía hắc khí cũng là tại thời khắc này biến mất, liền ngay cả những sát khí kia tràn đầy ma khí kiếm cũng tại thời khắc này tiêu tán. Hắn đối với Tương Linh Nhi nói, vi sư sẽ không nhận ngươi, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, cả người lại định cố tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tương Linh Nhi mấy bước tiến lên muốn giữ chặt Bạch Chỉ tay, trên mặt mặc dù treo nước mắt, nhưng là cười, ta liền biết sư phụ sẽ không nhận ta, sư phụ, về sau chúng ta cũng không phân biệt mở, thiên hạ này có rất nhiều chơi vui địa phương, ngươi nhất định chưa từng đi. Tay của nàng vừa chạm đến Bạch Chỉ tay, Bạch Chỉ con mắt tử hạ một khắc lại biến thành màu đỏ, trong mi tâm hắc khí như ẩn như hiện, hắn một tay nhanh chóng bắt lấy Tương Linh Nhi bả vai, tay kia đi đảo Tương Linh Nhi trái tim. Dạ Hàn Diễm kêu to nhào tới, Linh Nhi. Nôn ca cũng gọi là, đập hắn. Cục gạch trước Dạ Hàn Diễm một bước đập vào Bạch Chỉ trên đầu. Bạch Chỉ ngất đi. Tương Linh Nhi quỳ xuống bận bịu đem Bạch Chỉ ôm vào trong ngực. Sư phụ ngươi thế nào, ngươi làm sao? Nàng sau một khắc thay đổi vị trí ánh mắt, nhìn chằm chằm Bạch Chỉ cái cổ tử thượng quân lấy Nôn ca, ngươi là ai? Sư phụ ta chuyện gì xảy ra? Không đợi Nôn ca trả lời, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm nhắm ngay Nôn ca cái đầu nhỏ. Ngươi đi theo sư phụ ta có mục đích gì? Mau nói, bằng không thì ta chém ngươi. Nôn ca còn không có phản ứng đâu, cục gạch đã răng rắc một chút đập vào Tương Linh Nhi trên đầu, đem người lại đập hôn mê bất tỉnh. Đứng một bên Dạ Hàn Diễm ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Nôn ca, đây là cái gì thần khí? Dứt bỏ một ít lớn thiếu hụt không đề cập tới, cục gạch thật đúng là một cái như bức hống thần khí. Nôn ca từ Bạch Chỉ cái cổ tử thượng quấn ra ngoài, đứng tại Bạch Chỉ trên mặt đối với Dạ Hàn Diễm nói, Huyết Liên, ngươi còn không có ý định giao cho ta sao? Dạ Hàn Diễm không nghĩ tới con rắn này còn ghi nhớ lấy Huyết Liên, không đợi hắn phản ứng, cục gạch đã gào thét mà tới đập vào sau gáy của hắn. Chương 128, Sùng vật thiên hạ. Vị diện này bên trong khí vận mạnh nhất ba vị nhân vật chính tất cả đều quỳ dưới chân của mình. Nôn ca vô cùng đắc chí lung lay cái đuôi nhỏ, có chút ngạo kiều. Nàng tại Dạ Hàn Diễm trên thân vơ vét một vòng, đem Huyết Liên vơ vét sau khi ra ngoài, một ngụm nuốt rơi. Cảm thụ được Huyết Liên mang cho nàng năng lượng thật lớn, nàng dễ chịu vô cùng đánh cái nấc, sau đó một lần nữa quấn về Bạch Chỉ cái cổ tử thượng. Nghiễm nhiên là đem Bạch Chỉ cổ làm cái ổ. Bạch Chỉ lúc thanh tỉnh, vừa mở mắt liền thấy trước mắt nằm Tương Linh Nhi. Hắn giữa lông mày hắc khí càng lúc càng mờ nhạt, nhưng vẫn như cũ như có như không. Hắn nhìn chằm chằm Tương Linh Nhi mặt nhìn hồi lâu. Trên mặt ngược lại là trấn định, có thể đáy mắt lại là một mảnh bước lên huyết hồng chi sắc. Ngay tại hắn muốn đưa tay lần nữa đi công kích Tương Linh Nhi thời điểm, cục gạch giật giật tóc của hắn. Đây là tại đối với hắn cảnh cáo. Nghĩ đến mình lại nhiều lần bị một cục gạch cản tay, Bạch Chỉ trong lòng liền buồn giận không được. Đã giết không được Tương Linh Nhi cùng Dạ Hàn Diễm, hắn cũng không chỉ hoãn thời gian, dứt khoát quay đầu bước đi, dự định tìm một chỗ tu luyện. Hắn thật sự là chịu không được cái này cục gạch. Có thể Nôn ca lại không cho Bạch Chỉ thời gian tu luyện, nàng chỉ huy Bạch Chỉ, đi nhầm, hướng bên này đi. Bên này ra ngoài sẽ có một tòa đào hoa thành, bây giờ chính là đào hoa nở rộ mùa, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Nàng ăn Huyết Liên, chỉ cần tìm thời cơ thích hợp liền có thể tấn cấp, cho nên tạm thời cũng không nóng nảy lại tìm cái gì thiên tài địa bảo. Bạch Chỉ tức giận muốn phản bác, nhưng có cục gạch tại hắn trên tóc nhìn chằm chằm, hắn liền cự tuyệt đều nói không nên lời. Chỉ có thể nhịn ba. Đào hoa trong thành khắp nơi đều là nam thanh nữ tú, Nôn ca đối với trong thành những cái kia ăn uống rất hiếu kỳ, đương nhiên. Cục gạch so với nàng càng hiếu kỳ. Bạch Chỉ một đường trải qua, cục gạch một lộ phong quyển mây tàn ăn, thế là liền có vô số chủ quán dắt hắn muốn linh thạch. Bạch Chỉ là cao quý huyền kiếm phái Chấn Sơn tôn giả, trong túi đến lúc đó rất nhiều tiên bảo, nhưng không có linh thạch loại đồ chơi này. Cho nên hắn không thể không tại những cái kia chủ quán do dự bên trong đi hãng cầm đồ đem mình trong túi chứa vật pháp bảo cầm cố. Thật đúng là, mất mặt chết rồi. Hắn ngược lại là nghĩ đem những này dám lôi kéo hắn quần áo đám gia hỏa tất cả đều đập thành bùn. Có thể không chịu nổi cái cổ tử thượng quấn lấy con rắn kia một mực tại cảnh cáo hắn. Ma đản, chưa từng có như thế bất tức qua. Tiến vào người ở khí tức trong chân thế, Bạch Chỉ cảm thấy mình mỗi một bước đi đều là mất mặt đường. Hắn thật hận không thể dùng mảnh vải từ đầu đến chân đem mình che kín, miễn cho ngày sau nhớ tới cái này hắc lịch sử. Đến tiệm cơm, hắn còn không ra khỏi miệng, cái cổ tử thượng con rắn kia đã lốp bốp điểm cả bàn đồ ăn. Đồ ăn mới vừa lên bàn, hắn còn chưa kịp động chiếc đũa, khối kia không muốn mặt thối cục gạch phong quyển tàn vân trong nháy mắt liền đem bàn tử thượng tất cả thức ăn tất cả đều ăn sạch sẽ. Liền ngay cả cơm bát đều liếm sạch sẽ, không có để lại một hạt gạo. Cửa hàng tiểu nhị tiến tới thu thập thời điểm, hiển nhiên cũng sợ ngây người, không nghĩ tới nhìn tiên mùi vị mười phần khách nhân sẽ là như vậy tương ăn, liền cái nước canh đều không có còn lại nửa giọt. Bạch Chỉ tại cửa hàng tiểu nhị ánh mắt nhìn chăm chú bước nhanh ra tiệm cơm, hắn thể, sẽ không còn tiến vào loại này tiệm cơm. Có thể vừa đi vài bước, liền nghe lấy cái cổ tử thượng quấn lấy tiểu bạch xà lại ghé vào lỗ tai hắn gọi, cái tiệm này nhiều người như vậy, thức ăn bên trong nhất định ăn rất ngon. Đi đi đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Bạch Chỉ không muốn động, có thể phía sau lưng cục gạch cũng tại đẩy hắn. Gia hỏa này trừ đập lại còn sẽ đẩy, thật sự là tiến bộ nhanh chóng. Bên người hai cái xuất sinh đều tại tiến bộ, có thể hai gia hỏa này tiến bộ là xây dựng ở hắn lui bước cơ sở bên trên. Chương 129, sùng vật thiên hạ. Bạch Chỉ đáy lòng thực sự bực bội, nhưng hắn không có cự tuyệt năng lực, chỉ có thể mặt đen lên tiến vào trong tiệm. Nôn ca cái đuôi chọc chọc Bạch Chỉ cái cằm, thu hồi ngươi uy áp. Ngươi xem một chút, mọi người đều bị ngươi hù dọa. Tự nhiên điểm nha, ngươi mặt đen lên, mọi người cho là ngươi không phải tới dùng cơm, là đến trả thù đây này. Nôn ca lời này không có tránh mọi người, trong đại đường những khách nhân nghe vậy cười ha ha. Đương nhiên, đại bộ phận đều là lấy lòng cười. Bởi vì Bạch Chỉ phóng thích uy áp quá nặng đi, để trong đấy lòng bọn hắn run lẩy bẩy, nhưng là lại không nguyện ý bỏ lỡ như thế một cái kết giao Bạch Chỉ cơ hội, thế là cố nén trong lòng ý sợ hai khen Nôn ca. Tiền bối cái này con linh thú ngược lại là hiếm lạ vô cùng, nói chuyện cũng rất thú vị. Đúng vậy à, lúc trước tiền bối lúc tiến vào, ta còn tưởng rằng tiền bối cái cổ tử thượng bọc một đầu màu trắng khăn quàng cổ, không nghĩ tới lại là một con rắn. Tiền bối nhất định yêu cực kỳ con rắn này, bằng không cũng sẽ không mặc nó cuộn tại ngài cái cổ tử thượng. Bạch Chỉ ngón tay chăm chú nắm lại buông ra. Hắn thật sự là vài phút chung muốn nguyên địa bạo tạc. Mặt không thay đổi Bạch Chỉ lên lầu tiến vào bao xương. Hắn cái cổ tử thượng con rắn kia đã vui sướng hét lớn cửa hàng tiểu nhị đem trong tiệm nổi danh đồ ăn đều đến một phần. Nghĩ đến trong túi cái kia rầm rầm tiêu xài linh thạch, Bạch Chỉ khỏe miệng đều tại run rẩy. Lần này không cửa hàng tiểu nhị vào cửa, Bạch Chỉ liền đã đem chiếc đũa cầm trong tay. Hắn hao tốn nhiều như vậy linh thạch, lại gánh chịu tên, cũng không thể một ngụm cũng không ăn. Nhưng mà, chờ cửa hàng tiểu nhị đem thức ăn bưng lúc tiến vào, hắn chiếc đũa vừa giơ lên, bàn tử thượng đồ ăn đã sạch sẽ chỉ còn lại cái đĩa. Cái này cục gạch giản trực tiểu là cái ăn hàng đầu thai. Cái này trùng đông tây, sao có thể sống trên đời, liền nên nhân đạo hủy diệt. Trong lòng tức giận Bạch Chỉ ánh mắt nhìn chằm chằm cục gạch. Cục gạch miệng răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc, vai hàm phình lên cũng không biết tại nhai cái gì, phi thường có tư có vị. Bạch Chỉ chằm chằm không nổi nữa, ăn không được đồ vật, hắn chỉ có thể buông xuống chiếc đũa hỏi cái cổ tử thượng tiểu bạch xà, cái này cục gạch, ngươi nơi nào làm ra? Này đôi ngôn ca tới nói chính là cái không thể trở về nghĩ tới chuyện cũ, nàng vạn năm hồn nguyên luẩn dục ra như thế khối ăn hàng cục gạch, nói ra còn có thể khiến người ta cười đến rụng răng đâu. Ngôn ca, ta dùng bùn để nhào nặn. Bạch Chỉ rõ ràng không tin lời này, thật sự. Ngôn ca ha 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 cười, đương nhiên là giả, loại này cục gạch, ngươi cảm thấy có thể là bùn biến. Bạch Chỉ tự giác bị con rắn này bừa bỡn, hắn mặt xú xú, nhếch môi trầm mặc hồi lâu, đến cùng cũng nhịn không được, lại hỏi. Ngươi làm sao lại ra hiện tại đáy cốc? Cái này cục gạch là ngươi sen lẫn thú sao? Rất nhiều thiên tài địa bảo tại lúc xuất thế đều sẽ có sen lẫn thú. Mặc dù cục gạch là mình ẩn dưỡng bản mệnh pháp khí, bất quá, sen lẫn thú cũng là rất thích hợp cục gạch đi theo bên người nàng giải thích, cho nên nàng nhẹ gật đầu, khích lệ Bạch Chỉ, ngươi còn thật thông minh. Bạch Chỉ hơi nheo mắt, cái kia ngươi hẳn không phải là cái gì xà. Dù sao một con rắn còn không có tư cách có cái gì sen lẫn thú. Hắn giống là nghĩ đến cái gì? Túi đầu nhìn chằm chằm bàn tử thượng cục gạch chậm rãi nói, Phi Long Phong trước đó có một viên trứng rồng, rất nhiều năm cũng không từng ấp trứng, ngươi có thể ra hiện tại đáy cốc, chẳng lẽ lại, ngươi là viên kia trứng rồng. Hắn không đợi ngôn ca trả lời, còn nói, trứng rồng bên trong leo ra, lại thành xà dáng vẻ, xác nhận năng lực không đủ a sen lẫn thú so ngươi còn muốn lợi hại hơn, nghĩ đến là nó đem ngươi năng lực đều thôn phệ, cho nên mới sẽ ngươi yếu nó mạnh. Chương 130, sùng vật thiên hạ. Bạch Chỉ lời này. Phương diện nào đó tới nói vẫn là rất phù hợp xác thực. Nôn ca đầu đặt tại lỗ tai hắn bên trên, há mồm ngáp một cái, ta hiện tại thật có chút yếu, bất quá có rất nhiều có thể tăng thực lực lên biện pháp, chờ ngươi cùng cục gạch ăn uống no đủ, chúng ta tìm tìm để cho ta tăng cao tu vi biện pháp. Một chút cũng không có bị Bạch Chỉ lời này ảnh hưởng. Bạch Chỉ không nói gì, hắn bàn tử hạ ngón tay chăm chú bóp lại với nhau. Đây là con rồng. Nếu như con rồng này bị hắn khế ước, như vậy hắn không chỉ có thể khỏe mạnh dạy vào con rồng này, cưới con rồng này ra ngoài cũng sẽ lần có mặt mũi. Hiện tại con rồng này là con nhỏ thời kỳ, chính là khế ước cơ hội tốt, chỉ cần hắn có thể lách qua cái kia cục gạch. Suy tư trong lòng xoay chuyển, Bạch Chỉ đột nhiên cười một tiếng, hắn đưa tay vô vô bản tử thượng cục gạch, ăn no chưa? Còn muốn ăn sao? Có muốn hay không ta lại gọi một bàn? Cục gạch nhảy một cái mà lên đạp ở Bạch Chỉ trong lòng bàn tay, nhảy mấy lần. Có thể là tại làm nũng, nhưng là nó quá nặng đi, Bạch Chỉ thủ đoạn kém chút không đứt rời. Bạch Chỉ cười thực sự miễn cưỡng, xem ra là còn muốn ăn. Hắn hô người lại lên một bàn đồ ăn, chờ đồ ăn đồng thời, túi đầu hỏi cái cổ tử thượng Nôn Ca, ngươi có danh tự sao? Không đợi Nôn Ca nói chuyện, hắn còn nói, chắc là không có à, thân thể ngươi trắng như vậy, không bằng liền cứ gọi ngươi Tiểu Bạch. Danh tự này cũng không phải khó nghe như vậy, cho nên Nôn Ca đến miệng lời nói nuốt xuống, vậy liền Tiểu Bạch. Bạch Chỉ cười, mặt mày bên trong có chút tự đắc, hắn thấy, thú chung quy là thú, trí thông minh còn là làm người đáng lo. Nhỏ gạch rất có thể ăn. Bạch Chỉ đưa tay chọc chọc Nôn Ca đầu, may mắn có ta ở đây, bằng không Tiểu Bạch đều ủy không no nó. Nôn Ca cái đuôi đập Bạch Chỉ cái hót một chút, đừng không biết lớn nhỏ, gọi ta tiền bối. Ghét nhất bị người sờ đầu, Nôn Ca nhìn chằm chằm cười tủm tỉm Bạch Chỉ, gia hỏa này hắc hóa sau một bụng ý nghĩ xấu, xem chừng bây giờ còn đang nghĩ đến làm sao đem nàng nướng ăn đâu. Bạch Chỉ nghĩ tới rất tốt đẹp, nhưng đáng tiếc, thế sự lại không bằng hắn sở liệu. Hắn đoạn đường này chính là đầu kia Tiểu Bạch Long cùng cục gạch người hầu, đừng nói khế ước con kia Long, hắn liền tu vi của mình đều không thể tăng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể mình ma khí càng ngày yếu, thằng ngốc kia Bạch Điểm, gần nhất càng là tại hắn trong thần thức bay nhảy lợi hại. Hắn nhất định phải mau chóng để cho mình cường đại, hắn phải nhanh một chút xử lý con kia Tiểu Bạch Long. Đối với Bạch Chỉ tâm tư, Nôn Ca xưa nay sẽ không đi để ý tới. Nàng ngay từ đầu, thân thể quá nhỏ chỉ có thể quấn tại Bạch Chỉ cái cổ tử thượng, về sau tấn cấp một lần hậu thân thể trắng kiện, thế là tại Bạch Chỉ cái cổ tử thượng lượn quanh hai vòng. Nhưng lần thứ hai sau khi tấn cấp, thân thể của nàng trọn vẹn có thể tại Bạch Chỉ trên lưng quấn như vậy hai vòng. Thân thể mọc khả quan, Nôn Ca chỉ có thể giống đầu to dài khăn quàng cổ khoác lên Bạch Chỉ hai bên trên bờ vai. Trên bờ vai chiếm cứ một đầu vừa to vừa dài xà, tóc đằng sau còn rơi lấy một cục gạch, dạng này Bạch Chỉ, đi đâu bên trong đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Cái này cũng dẫn tới, hắn cùng nhau đi tới, đều là một bộ ai gây lão tử chơi chết ai mặt đen. Tại lần thứ hai sau khi tấn cấp, Nôn Ca mang theo Bạch Chỉ đi Thần Long Cốc, Thần Long Cốc ngồi rơi vào kẽ hở không gian bên trong. Bạch Chỉ mặc dù là cái cản trở, bất quá may mắn Nôn Ca bây giờ trạng thái muốn so năm đó túc chủ cường đại, mà lại bên người nàng còn có thần khí cục gạch, cho nên thông hướng Thần Long Cốc đường xá mặc dù gian nguy, nhưng đoạn đường này đều xem như hữu kinh vô hiểm. Nôn Ca rất thuận lợi mang theo cục gạch cùng Bạch Chỉ tiến vào Thần Long Cốc bên trong. Chương 131, sùng vật thiên hạ. Vừa vào cốc, Bạch Chỉ liền trong cốc thần long uy áp hạ hôn mê đi. Từng tiếng rồng ngâm âm thanh tại vang lên bên tai, cùng với cái này từng tiếng rồng ngâm, Nôn Ca trước mắt tựa như xuất hiện từng cái bay lên cự long. Nàng cảm thấy mình tựa như cũng sinh ra cánh, cùng những này đám cự long cùng một chỗ ở trên bầu trời nhảy lên, kịch chơi lấy. Hết thể nhìn tốt đẹp như vậy, khắp nơi đều là thần long nhóm vui vẻ nhảy cấm kêu to. Nhưng mà hình tượng nhất chuyển, chính là vô số thiên đạo nện xuống lôi điện lớn tàn phá bừa bãi Thần Long Cốc, vô số cự long thét chói tai vang lên tại lôi hỏa bên trong cho phi yên diệt. Âm ầm lôi điện lớn âm thanh bên trong, một viên bị thần long nhất tộc tộc trưởng hạ chú trứng rồng bị một vị nhân loại tu tiên giả mang ra Thần Long Cốc. Con ta, đợi lâu như vậy, ngươi rốt cục trở về, thần long nhất tộc, ngày sau liền nhờ vào ngươi. Một cỗ lực lượng khổng lồ tiến đụng vào Nôn Ca trong thân thể. Nàng vốn là hình rắn thân thể tựa hồ sau đó một khắc bị giải phóng, thân thể nhanh chóng lột xác, nhanh chóng sinh trưởng. Loại này lột xác rất đau, xương cốt bị người mạnh kéo đau. Nôn Ca không biết mình đau bao lâu. Đợi nàng cuối cùng từ cái này đau đớn trong hỗn độn thanh tỉnh thời điểm, nàng ngoại ý muốn phát giác, nàng không chỉ có lột xác thành một đầu phi thường thô to khôi ngô tiểu bạch long, nàng còn tới phát tình hình. Trưởng thành long cái thứ nhất phát tình hình, Nôn Ca không nghĩ tới sẽ là như vậy trạng thái dưới. Nàng thần long cốc giữa không trung bay múa một vòng, sau đó rơi xuống đất, ánh mắt rơi vào Bạch Chỉ trên thân. Bạch Chỉ đã tử trong hôn mê thanh tỉnh, hắn tại cái này thần long cốc bên trong, trong cơ thể ma khí bị áp chế rắn rắn chắc chắc, đừng nói tu luyện, hắn liền vận điểm khí tức cũng khó khăn. Giờ phút này nhìn thấy một đầu màu trắng cự long đến trước mặt hắn, hắn theo bản năng lui lại một bước, trong lòng rụt rè, không biết cái này cự long là muốn ăn hắn vẫn là ăn hắn. Nôn ca đem thân thể của mình hơi co nhỏ lại một chút, lúc này mới nằm ở bạch chỉ bên người, mắt to ngập nước nhìn thấy hắn, muốn hay không ngồi lên đi thử một chút. Toàn bộ thần long cốc chỉ có như thế một cái giống được, mặc dù hơi yếu, bất quá có chút ít còn hơn không. Mặc dù thần long cốc không có những khác giống cái long sẽ cùng nàng cùng một chỗ đoạt giống được, bất quá hoàn hảo trước thông lệ lấy lòng vẫn là phải. Thanh âm này bạch chỉ còn là rất quen, nhưng là trong lúc này cho, hắn nhưng có chút không có cách nào phản ứng. Tiểu bạch xà rốt cục lột xác thành tiểu bạch long, mà lại muốn để hắn cưỡi đi lên. Kỵ một con rồng A, đây là hắn vô số lần ảo tưởng qua sự tình, hiện tại, dĩ nhiên thành sự thật. Mộng đẹp trở thành sự thật, hắn lại không có nửa điểm mừng rỡ cảm giác, ngược lại có chút thấp thỏm, kỵ trên lưng ngươi. Nôn ca nhẹ gật đầu, đúng. Bạch chỉ ngao reo hò một tiếng, lập tức hướng nôn ca phần lưng bỏ đi. Chờ hắn nắm chắc về sau, nôn ca một cái bay lên không bay vọt, dẫn tới bạch chỉ rít lên một tiếng. Bạch chỉ tóc đang bay múa, cả người tựa như đều đang bay múa lên, hắn không có rảnh để ý tới khối kia lay lấy đầu hắn phát không thả cục gạch, giờ phút này thân thể của hắn ôm thật chặt tiểu bạch long, hắn thậm chí cũng không dám miệng lớn hô hấp, luôn có loại mình buông lỏng tay liền sẽ té xuống ảo giác. Cái này thần long cốc bên trong hắn không có cách nào vận hành ma khí, một khi té xuống, nhưng là sẽ đập thành thịt nát. Nôn ca chơi hứng khởi, thân thể khi thì bay lên tại chỗ cao nhất, khi thì một cái lao xuống hạ lạc. Bạch chỉ thể xác tinh thần tựa như là ngồi xe cắp treo đồng dạng, nhịp tim đều nhanh không có. Nôn ca lại một lần nữa lao xuống thời điểm, tại sắp chạm đất lúc hóa thành nhân hình thuận thế đem bạch chỉ ôm vào trong lòng, đem bạch chỉ tóc đằng sau khối kia trướng mắt cục gạch ném ở một bên, nàng hỏi vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt bạch chỉ, thích không? Bạch chỉ khuôn mặt tái nhợt, thân thể còn đang phát run đâu, nghe vậy răng rung động lời nói cũng nói không rõ. Nôn ca ngón tay nắm hắn cái cằm, túi đầu hôn hôn lên, chỉ cần ngươi thích. Về sau ta sẽ thường xuyên mang người phi. Chương 132, sủng vật thiên hạ. Ước át xúc cảm khiến bạch chỉ bỗng dưng mở to hai mắt. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, gần trong gang tấc không phải cái gì đầu rắn long đầu, mà là một trường thiếu nữ mặt. Khoảng cách quá gần, hắn không có cách nào thấy rõ thiếu nữ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy thiếu nữ ngập nước đôi mắt cùng lông mi thật dài. Khoảng cách gần như thế, khiến cho tâm hắn theo bản năng liền phanh 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 nhảy bay lên. Hắn theo bản năng nâng lên cánh tay đẩy ra. Có thể cánh tay lúc trước bởi vì một mực ôm tiểu bạch long thân thể mà bủn rủn bất lực, hắn đẩy thiếu nữ cánh tay mềm nhũn, liền thành khoác lên thiếu nữ bên hông. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt hất lên, nhiễm tiểu, mang theo mị, tựa như là bị hắn cấp bách vui vẻ đến. Nàng một đôi mắt quá có xâm lược tính, bạch chỉ giờ khắc này thậm chí cũng không dám cùng nàng đối đầu. Hắn nghĩ cúi đầu, có thể thiếu nữ mềm mại lưỡi sau một khắc lấn tiến vào trong miệng hắn. Hương thơm hương vị trong nháy mắt tràn ngập ở bạch chỉ trong miệng. Tiếp theo lan tràn tại ngũ tạng lục phủ. Hắn chạm vào nàng mềm mại trên bờ eo ngón tay, cảm thụ được trong lòng bàn tay nhuyễn nhị, mồ hôi dần dần ướt nhẹp trong lòng bàn tay, khiến cho hắn đột nhiên liền không có đẩy ra dũng khí. Hắn không biết mình quần áo trên người là lúc nào không có. Bị nàng như vậy ức hiếp, hắn bị ép dính sát nàng, nàng thân thể mềm mại toàn bộ liền dán tại trên người hắn. Như vậy mềm mại, mềm như vậy miên, hắn cảm thấy mình cháy rồi, mà thân thể của nàng lại thấm lạnh, khiến cho thân thể của hắn tiếp chiếm hữu nàng. Liền không nguyện ý lại dịch chuyển khỏi. Nàng cắn cái cằm của hắn, khoe mắt sóng ánh sáng liễm diễm, lại yêu lại mị. Môi của nàng diễm diễm, giống như sáng sớm hút đủ trình độ, non nớt kiều kiều, đón chiêu dương nở rộ đóa hoa mà để cho người ta nghĩ cắn một cái. Nàng không nói gì, có thể sóng mắt lưu chuyển, cứ như vậy nhìn hắn một chút, liền để hắn mất hồn mất vía cả người đều rơi vào nàng trong con ngươi tiểu mị bên trong đi. Hắn không biết mình đáy mắt đã bị tràn ngập. Cổ họng vô chi vô giác lan lan. Không chỉ có bàn tay, tựa như toàn thân đều cháy rồi. Như thiêu như đốt, không có bất kỳ lý trí gì. Chỉ còn lại có muốn phát tiết dục niệm. Hắn cúi đầu, thô man mà vụng về hôn môi của nàng, một cái xoay người, đưa nàng ép dưới thân thể. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, liền dựa vào thân thể một cỗ bản năng cùng man lực mạnh mẽ đâm tới, chỉ muốn đem trong thân thể mình cỗ này như thiêu như đốt dung nham dày vò ra ngoài. Nôn ca kỳ thật cũng không thích bị người đè ép, đương nhiên, tại đè người trước đó. Nàng không ngại cho ra hỏa này điểm ngon ngọt. Cho nên lần thứ nhất lưu loát hoàn tất về sau, nôn ca xoay người mà lên, thành cái kia chủ động gây sự người. Mỗi lần bạch chỉ thân thể bị nàng dày vò suy yếu thời điểm, nôn ca sẽ cho hắn ăn một chút thần long cốc nạt có thể để người ta lập tức tinh lực rồi rào lòng cốt hoa. Một người một rồng giống như là liên thành một thể, tương giao giao xoa, không phân ban ngày đêm tối, một mực chưa từng tách ra. Mãi cho đến nôn ca cảm giác được trong thân thể mình có tân sinh mệnh, lúc này mới thả bạch chỉ một ngựa. Cả ngày lẫn đêm vận động, bạch chỉ mi tâm hắc khí không có, có thể hai cái vành mắt lại đen xì, những ngày qua, hắn tựa như thật gầy quá. Nôn ca đau lòng vô cùng sờ lên hắn khuôn mặt, cực khổ rồi. Bạch chỉ không có chút nào cảm thấy vất vả, nhân sinh của hắn mở ra một cái mới đại môn, khiến cho hắn đem cái kia chinh chiến thiên hạ các loại hào tình tráng trí tất cả đều quên sạch. Hắn hiện tại, chỉ muốn bò ở trên người nàng, một mực. 4. Ga tệ, ta cảm thấy ta gần nhất thất sủng, không ai theo giúp ta nói chuyện thiếm, chỉ có thể chơi phiếu đề cử, tới, ai cho ta cái này độc thân gà ném điểm phiếu đề cử tới chơi a. Chương 133, sủng vật thiên hạ. Cũng không chờ Bạch Chỉ tiếp tục đem Nôn Ca bắt trở lại ép dưới thân thể, hóa thành long Nôn Ca một móng vuốt đem Bạch Chỉ ném vào trên lưng của nàng, nhảy lên một cái hướng Thần Long Cốc một phương hướng khác mà đi. Thần Long Cốc bên trong còn có một chỗ thú cột, bên trong có vô số có thể xào nấu đồ nướng thú, mặc dù Thần Long Cốc long không coi ở đây, nhưng những này thú còn sống khỏe mạnh. Nôn Ca bắt ba con thú đã nướng chín, một con đưa cho Bạch Chỉ, một cái khác mình ăn, còn thừa lại một con không cần nàng chào hỏi, đã bị cục gạch tan sạch. Bạch Chỉ không nghĩ tới mình những ngày này sẽ như vậy cầm thú, lại đem một con rồng cho lên. Hắn mặc dù là cái ma, còn là một có xa chí hướng lớn ma, nhưng hắn cho tới bây giờ không có kế hoạch bên trên một con rồng sự tình. Mà lại hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, bên trên một con rồng xa so với kỵ một con rồng phải có tư có vị nhiều. Tiểu Bạch Long lại biến thành thiếu nữ dáng dấp, mặc vào một thân màu trắng váy, tại bên cạnh đống lửa đi tới đi lui, tựa như là một con ở trước mặt hắn cơ bạch hồ điệp, khiến cho hắn nghĩ xem nhẹ cũng khó khăn. Bạch Chỉ hai tay cầm thịt nướng ký, vụng trộm liếc mắt Nôn Ca nhiều lần. Vẫn là Nôn Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn không có ý tứ, hắn mới nói, chuyện lúc trước, là ta không có dự liệu được. Ánh mắt tại nàng chỗ cổ tuyết trắng non ra bên trên rừng, Bạch Chỉ hoảng vội vàng túi đầu, không đợi Nôn Ca nói chuyện lập tức còn nói, đã có loại chuyện này, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân. Nghĩ đến nàng mềm mại thân thể, trong lòng hắn lại ngao ngoe muốn động. Dứt khoát ngẩng đầu nhìn nàng, ta ngày sau là phải làm ma giới ma vương tồn tại, toàn bộ tu tiên giới đều muốn thần phục tại dưới chân của ta. Nàng mặc dù là đầu thần long, nhưng hắn cũng sẽ không kém. Ngươi đã là nữ nhân của ta liền sẽ che chở ngươi, để ngươi không bị người khác khi dễ. Nói hình như, nàng cần hắn che chở. Nhưng là, ngươi cũng phải nghe lời của ta. Nôn ca. Gia hỏa này, còn càng nói càng hăng hái, nàng chỉ thịt của hắn, thịt lạnh không thể ăn, ăn trước thịt. Tranh thủ thời gian ăn, đừng bị nhỏ gạch đoạt. Bạch Chỉ thật đói bụng, nghĩ đến nhỏ gạch hung tàn, hắn nghe vậy vội túi đầu đi ăn thịt. Ăn vài miếng về sau, hắn nhớ lại cái gì, ngẩng đầu đối với Nôn ca còn nói, về sau không muốn để nhỏ gạch lại rơi tại ta trên tóc. Nôn ca, được. Ngươi cũng thế, không cho phép lại treo ở ta cái cổ tử thượng. Nôn ca trừng mắt nhìn, được. Về sau ở bên ngoài, không có ta phân phó, không cho ngươi đoạt lời nói. Nôn ca, ân. Bạch Chỉ vừa lòng thỏa ý, một miếng thịt không ăn xong, hắn lại hướng Nôn ca nhào đi, để ép Nôn ca kiêu ngạo hỏi, nhìn ngươi biết điều như vậy phần bên trên, ra lại ban thưởng ngươi. Tiết tấu là nàng tại trường khống, đại cục là nàng tại bố xếp hàng, để hắn thoải mái, cũng là nàng tại ban thưởng hắn. Bất quá Nôn ca mới sẽ không tại loại lời này thượng kế so sánh, cho nên cũng không cãi lại. Nàng bị Bạch Chỉ để ép, trong lúc nhất thời không biết mình có muốn cự tuyệt hay không, dù sao ra hỏa này kỹ thuật thực sự không ra thế nào. Nàng bụng bên trong có thể, tự nhiên là không cấp bách. Lệnh Bạch Chỉ ăn tùy biết vị vui đến quên cả trời đất, đối với việc này nghiện vô cùng. Nôn ca cũng không có cự tuyệt đến cùng. Hắn muốn nhào lên, nàng cũng không tránh né, nhưng đem tiết tấu điều chậm rãi, thực chiến diễn luyện dạy hắn kinh nghiệm. Dù sao về sau nói không chừng sẽ còn tiếp tục sử dụng đây, hắn có điểm kinh nghiệm, nàng cũng phải ít không phải. Ma hóa sau Bạch Chỉ, kỳ thật càng giống chỉ tiểu chó săn, tuổi con nhỏ, sói tính đủ, mà lại tốt điều giáo. Có như thế chỉ tiểu chó săn nuôi ở bên người, Nôn ca tại Thần Long Cốc thời gian không có chút nào tịch mịch. Chương 134, sủng vật thiên hạ. Vừa mở ăn mặn tiểu chó săn mỗi ngày ăn thịt không hạ cuối, thậm chí còn suy một ra ba vô sự tự thông hiểu rất nhiều mới cách chơi. Nhà mình tiểu chó săn đương nhiên phải sủng ái, Nôn ca thật không ngại cùng hắn chơi. Bạch Chỉ đương nhiên không biết Nôn ca tâm tư à, hắn mỗi ngày tại tiểu Bạch Long trên thân chinh chiến, luôn có loại mình chinh phục tu tiên giới hảo giác. Mỗi lần ăn uống no đủ, nhìn thấy trong ngực miễn cưỡng đi ngủ nữ nhân, nhìn thấy, khóe miệng của hắn liền sẽ vô tri vô giác nết lên tới. Ngủ một con rồng à, vẫn là như thế mềm mại lại thật đẹp lòng, trong trong ngoài ngoài, nơi nào đều thật đẹp. Không chỉ có thật đẹp, mà lại sờ lấy còn dễ chịu, chăm sờ không ngại. Hắn cảm thấy, nhìn như vậy nàng cả một đời, tựa như cũng sẽ không nhìn chán. Nhìn một chút, hắn liền không nhịn được vào tay tiếp tục sờ soạng. Sờ lấy, hắn khống chế không nổi mình hồng hoang chi lực. lại nghĩ đến một trận cực hạn vận động. Nôn ca ngay từ đầu thật không ngại cùng hắn chơi. Thế nhưng là từ từ, phát giác ra hỏa này chơi nghiện, cơ hồ có chút thời gian hay dùng ở phía trên này. Luôn luôn đang đánh chợp mắt bên trong bị ra hỏa này tay mỏ tỉnh nôn ca bất mãn. Nàng dứt khoát đem mình biến thành long hình. Long hình nôn ca bạch chỉ cũng thích nha. Thích ghê gớm. Nhìn thấy nôn ca con rồng này hắn thật hưng phấn. Dù sao, nữ nhân của hắn là con rồng A. Giữa thiên địa duy nhất chỉ có long. Lên một con rồng, quá đáng giá kiêu ngạo. Bên trên rồng. Ý niệm này vừa ra, bạch chỉ trong lòng đột nhiên nhiệt huyết sôi trào. Còn chưa có thử qua chơi long bạch chỉ, ma quyền sát trưởng, đem nôn ca vảy rồng từng mảnh sờ toàn bộ không nói, còn tìm được long hình thời điểm nôn ca điểm mẫn cảm. Hắn thậm chí bò lên trên long thân, tính gây nên bừng bừng muốn làm cái long. Bất quá về sau, một cục gạch nện ở đỉnh đầu hắn, đem hắn từ trên thân rồng đập xuống. Bạch chỉ tìm được mới cao sơn cần chinh phục, hắn kiên nhẫn, mỗi lần nôn ca hóa rồng, lập tức tràn đầy phấn khởi nhào tới. Nhưng mỗi lần đều là bị cục gạch đập choáng. Loại chuyện tốt này bị đánh gãy, là người cũng không thể nhẫn, bạch chỉ thế là thường xuyên tại nôn ca bên người thổi bên gối phong. Nhỏ gạch khi dễ ta, ngày hôm nay đem ta mặt đập bể, kém chút không có hủy dung, ta ở đây cũng không thể tu luyện. Nó mỗi lần đều hút ta tu vi, tiểu bạch, gia hỏa này trước kia cũng là đối ngươi như vậy sao? Rất đáng hận. Nôn ca sờ lên tóc của hắn. Cục gạch đối nàng có thể so sánh đối với bạch chỉ ác hơn nhiều, tên kia trực tiếp đem nàng một cây đại thụ hút thành mầm đầu. Luận đối với cục gạch hận, bạch chỉ có thể không sánh bằng nàng. Hoàn toàn chính xác đáng hận. Nôn ca nói, nhỏ gạch tham ăn, ngươi nhiều nướng điểm thịt cho nó ăn, hứa nó liền sẽ không đối ngươi như vậy. Lời này bạch chỉ không có chút nào tin tưởng. Hắn trong âm thầm dùng các món ăn ngon dụ hoặc hối lộ cũng muốn điều giáo cục gạch, nhưng mà cái này ăn hàng, ăn xong về sau trở mặt không quen biết, liền chưa từng có xem ở ăn mặt tử thượng đối tốt với hắn điểm qua. Nôn ca đem sắp tức giận đến sù lông bạch chỉ ném ở trên lưng mình, đi, ta dẫn ngươi đi xem trong cốc phong cảnh. Nói là ngắm phong cảnh, kỳ thật chính là con gia hỏa này ngồi dùn nhỉ tật sợ ít. Bởi vì mỗi lần dạng này lên trời xuống đất đãng du mấy lần, sói con liền chóng mặt biến thành cái an tĩnh mỹ nam tử. Lần này. Đương nhiên cũng không ngoại lệ, lên trời xuống đất thời điểm, bỏ tới nôn ca trên thân bạch chỉ một mực tại thét lên, chờ hai người trở xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch bạch chỉ ngồi ở chỗ đó, thấy thế nào cũng giống như cái yếu đuối công tử ca nhi, tiểu không chịu nổi yêu. Hắn đương nhiên không có tinh lực cạn nữa long. Nôn ca cũng coi như có thể thanh tĩnh một hồi. Chương 135, sùng vật thiên hạ. Gà tể không phải thường nhạc ý kiến đến một người một rồng hài hòa hình tượng. Gần nhất sinh ra tịch mịch trống rỗng đều bị cái này một người một rồng không hài hòa đại chiến bổ khuyết, trong mắt mỗi ngày đều trận tròn căng, sợ mình bỏ lỡ một chút xíu cho hay. Không có trong tưởng tượng vở kịch ra sân, gà tể trong lòng hơi tiếc nuối. Nó bốn tại chân cao trên ghế dùng miệng cắt tỉa mình lông vũ cũng lầm bầm, sớm nên dạng này ngủ, dạng này nằm ngủ đi, hắn nhất định có thể khám phá tình kiếp. Nôn ca từ chối cho ý kiến. Cùng đại năng giả ở chung ba cái vị diện. Nàng ngay từ đầu tự nhận là đem đại năng giả tính cách sờ rất ấu, có thể hiện tại, nàng lại càng ngày càng không xác định. So sánh lần này ma hóa đại năng giả, sở tác sở vi cùng tất cả ý nghĩ đều là như vậy kỳ hoa, ma hóa sau thậm chí không có một chút điểm quá khứ bạch chỉ tôn giả cái bóng. Mà lại nàng có thể cảm giác được, theo mỗi một lần cùng nàng hoàn hảo, bạch chỉ trên thân ma khí tựa như là tại bị lần lượt tịnh hóa càng ngày càng yếu ớt. Có lẽ, lại không bao lâu, bạch chỉ tâm ma liền sẽ không còn tồn tại. Không còn ma hóa bạch chỉ, lại biến thành lúc trước bạch chỉ sao. Về sau ra thần long cốc, ta đi ra ngoài muốn kỵ ở trên thân thể ngươi. An thịt bạch chỉ lẩm bẩm mình mặc sức tưởng tượng vô số lần hình tượng. Đi ra, ngươi cũng phải giúp ta thịt nướng. Sau khi rời khỏi đây ngươi giúp ta đuổi bắt những ma thú kia, ta muốn ăn những ma thú kia ma hạch tăng cao tu vi. Ta sẽ cùng những cái kia người dối trá sửa đối lập, đến lúc đó ngươi muốn đứng ở ta nơi này một bên, vô điều kiện ủng hộ ta. Mỗi lần cưới rồng không thành. Bị nôn ca đè ở phía dưới không thể phản kháng thời điểm, ủy khuất khuất bạch chỉ từ sẽ miệng lại nhải lẩm bẩm nói rất nói nhiều. Đối với bạch chỉ những này suy nghĩ ấu trí, nôn ca đáp lại đều là, được. Nếu là hắn nguyện ý từ bỏ nữ chính cùng với nàng, nàng cũng không để ý vô điều kiện sủng ái hắn. Ước chừng bởi vì nôn ca mỗi lần đều vô điều kiện đáp lại hắn tốt, bạch chỉ ngạo kiều đồng thời lại có một ít nho nhỏ bất mãn, luôn cảm giác hắn cùng đầu này tiểu bạch long ở chung phương thức có chút là lạ. Nhưng loại ý nghĩ này không có tiếp tục bao lâu, nôn ca hôn rơi vào hắn mi tâm trong thai, rơi vào hắn cái cổ ngực, đầu hắn bên trong những cái kia suy nghĩ ầm ầm đổ sụp, biến thành nghị chỗ sung yếu thượng vân tiêu dục nghiệm. Vốn cho rằng nơi này ngăn cách, không có ngoại nhân tới quấy rầy, nhưng mà một người một xa một cục gạch thản nhiên tự đắc không bao lâu, liền có nhân loại xông vào thần long cốc. làm còn sót lại duy nhất một con thần long, bây giờ Ngôn Ca xem như thần long cốc tộc trưởng, có người xâm nhập, nàng là ngay lập tức liền phát giác. Mà lại cái này xâm nhập người vẫn là quen biết đã lâu. Nam nữ chủ không hổ là nam nữ chủ, không có túc chủ dẫn đường, Tương Linh Nhi cùng Dạ Hàn Diễm cũng tại đánh bậy đánh bạ ở giữa sông vào thần long cốc. Nam nữ chủ khí vận nghịch thiên, tiến vào thần long cốc hạ xuống địa phương vừa lúc là thần long cốc các loại công pháp linh khí cất đặt thần long các. Nôn Ca ra hiện ra tại đó thời điểm, Tương Linh Nhi chính mang theo Dạ Hàn Diễm tiến vào thần long trong các, vui vẻ đem một chút công pháp linh khí bỏ vào mình trong túi trữ vật. Người lấy đi những thứ này thời điểm, liền không hỏi xem những này là không là vật có chủ sao. Thanh âm này vừa ra, Tương Linh Nhi cùng Dạ Hàn Diễm cảnh giác nhìn về phía vô thanh vô tức ra hiện tại trước mặt bọn hắn Nôn Ca. Cái này chắc là thần long cốc đi. Tương Linh Nhi hướng Nôn Ca khẽ vuốt cằm nói, thần long sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã diệt tuyệt, ngươi là thần long cốc linh thú. 3. Bạch chỉ, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, ta cảm giác cùng con rồng kia tư thế ngủ có vấn đề, mọi người cảm thấy thế nào? Chương 136, sùng vật thiên hạ. Rất nhiều bí cảnh bên trong đều có chút bí cảnh chủ nhân lưu lại linh thú thủ hộ. Nhưng linh thú coi như có thể hóa hình thành người, cũng chung quy là cái thú. Cho nên Nôn Ca xuất hiện, Tương Linh Nhi cũng không có để vào mắt. Không đợi Nôn Ca nói chuyện, Tương Linh Nhi nói tiếp, bây giờ đã mất thần long, những vật này để ở chỗ này chỉ sẽ mai một, nếu có duyên nhân tu luyện, còn có thể đem những này phát dương quảng đại, ngươi là nơi này linh thú, che chở nơi này cũng là bình thường, ngươi yên tâm, chúng ta không sẽ phá hư nơi này hết thảy, chỉ là lấy đi điểm chúng ta muốn đổ vật. Đem cướp bóc lại nói như thế vô sỉ, Nôn Ca còn là lần đầu tiên gặp được. Ánh mắt của nàng có chút híp híp, trên mặt vô hỉ vô bi, lan ra ngoài. Tương Linh Nhi bên người Dạ Hàn Diễm tiến tới một bước đem Tương Linh Nhi hộ tại sau lưng, hắn chậm rãi rút ra trong thân thể cốt kiếm vừa ra, lập tức có long khí tức tại cốt kiếm bên trong lan tràn mà ra. Nôn Ca hơi sững sờ, Dạ Hàn Diễm thanh này bản mệnh pháp khí cốt kiếm là từ long cốt làm tài liệu, lại bên trong còn tù long hồn. Thân là một con thần long, loại chuyện này hoàn toàn không thể nhịn. Nôn Ca hóa là màu trắng tàn ảnh hướng Dạ Hàn Diễm phóng đi. Kế thừa thần long cốc bên trong huyết mạch chi lực, Nôn Ca bây giờ cũng không phải năm đó con kia biến thành nguyên hình sẽ bị người làm xà mèo ba chân. Đương nhiên, nam nữ chủ bây giờ có thể đánh bậy đánh bạ tiến vào thần long cốc, so với năm đó đến, thực lực cao hơn một tầng. Nôn Ca vốn là muốn một móng vuốt tại Dạ Hàn Diễm trên mặt cũng thuận thế tay cầm Dạ Hàn Diễm long cốt kiếm đoạt tới tay. Thật không nghĩ đến, nàng vừa khẽ vươn tay, trong tay tự phát xuất hiện cục gạch tên kia. Thế là khẽ vươn tay chính là 333 vô số hạ cục gạch đập vào nam chính trên mặt. Nôn Ca tốc độ quá nhanh, chờ Tương Linh Nhi kịp phản ứng thời điểm, nam chính cái mũi đã đều bị nện sai lệch. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, trong tay long cốt tiên hất lên đánh tới hướng Nôn Ca. Long cốt tiên là dùng long xương sống lưng luyện chế mà thành. Độ khó luyện chế cao không nói, vì lực sát thương cường đại, long tích xương bên trong bám vào long hồn không chỉ có muốn phong tại long cốt tiên bên trên, còn phải muốn để long hồn kích phát lớn nhất sát khí. Sau đó tại tối hậu quan đầu phong ấn. Tại Tương Linh Nhi cùng Dạ Hàn Diễm xem ra, Nôn Ca là cái này thần long cốc bên trong linh thú, nhất định sẽ ngại long khí, cho nên mới sẽ vừa ra tay liền đem bọn họ dùng long cốt chế tác pháp khí lấy ra. Thật không nghĩ đến trời đất xui khiến, ngược lại chọc giận Nôn Ca. Nôn Ca đầu này thần long, tại Dạ Hàn Diễm long cốt kiếm cùng Tương Linh Nhi long cốt tiên xuất hiện một khắc này liền có thể cảm ứng được bên trong bị phong ấn thống khổ gào thét long hồn. Lúc đầu nhất nam nữ chủ cũng không có bao nhiêu oán khí Nôn Ca. Giờ phút này thậm chí có muốn đem nam nữ chủ rút gân lột ra, đem hai bọn họ cũng luyện chế thành pháp khí, để bọn họ đếm thử loại kia không thể chuyển sinh thời khắc đều tại được luyện chế thống khổ. Nôn Ca liền thân tử đều không có xoay qua chỗ khác, trong tay cục gạch đã đập vào nữ chính trên mặt. Đánh người không đánh mặt. Có thể Nôn Ca 333, vẫn luôn là tại dùng cục gạch nam nữ chủ mặt. Nàng thần long uy áp cường đại, thậm chí không cần đến những khác chiêu thức, liền có thể đem hai người kia triệt để áp chế. Đương nhiên. Nàng cũng không nghĩ tới một cục gạch đem người trục chết, chán ghét đến cực hạn, liền nghĩ đao cùn tử chậm mài, để hai người kia nhận hết tra tấn chết đi. Không chỉ Nôn Ca có cục gạch cái này bàn tay vàng, nữ chính bàn tay vàng so Nôn Ca càng nghịch tiền, mím chặt môi Tương Linh Nhi một mặt hung hăng nhìn chằm chằm Nôn Ca, ta hai người chỉ là tới nơi này đi một vòng liền đi, có thể ngươi cái này xuất sinh lại muốn giết chúng ta, ngươi bất nhân, đừng trách ta không lưu ngươi một cái mạng. Sau một khắc nàng nguyên địa bạo khởi ở giữa không trung biến thành một thanh kim quang lóng lánh mang theo các loại Phật ngữ phủ văn trường kiếm hướng phía Nôn Ca đâm tới. Chương 137, sùng vật thiên hạ. Từ lần trước Bạch Chỉ đưa nàng sửa ma khí toàn bộ đánh sau khi đi, Tương Linh Nhi lợi dụng Phật nhập đạo, Phật đạo khó sửa, chỉ khi nào có sở thành về sau, khiêu chiến vượt cấp không đáng kể. Mà lại nàng tu Phật đạo về sau lại tu hữu tình kiếm đạo, Phật cùng kiếm song song kết hợp, bây giờ nữ chính, tại tu tiên giới cũng không ai dám chính diện cùng nàng giao phong. Nôn ca cơ thể hơi một tránh, cầm cục gạch đón nhận nữ chính thanh này Phật quang bốn chiếu kiếm. Một cái mỹ mạo như hoa nữ nhân cầm cục gạch trên dưới bay múa đối địch, hình tượng này thấy thế nào đều có chút không hài hòa, bất quá lúc này nôn ca lại không quản được nhiều như vậy. Cục gạch sau đó một khắc nện vào Tương Linh Nhi thân kiếm. Màu vàng Phật quang trong nháy mắt giống như vô số mũi như kim giữ tận lấy gào thét mà đi, mà Tương Linh Nhi thì biến thành hình người lăn rơi xuống đất, bị cục gạch đập cho toàn thân đều là huyết, nàng túi đầu phun ra một ngụm máu. Dạ Hàn Diễm thừa dịp Nôn Ca bị những cái kia kim mang vây khốn thời điểm, trong tay Long Cốt kiếm hướng Nôn Ca trong đầu đâm tới. Nôn Ca một cái bay lên không lật vọt tránh đi Dạ Hàn Diễm một kiếm này. Bạch Chỉ vào lúc này xuất hiện, trên thân hắc khí dây dưa hắn vọt thẳng hướng về phía Dạ Hàn Diễm, dám can đảm tổn thương nữ nhân của ta, muốn chết. Dạ Hàn Diễm toàn lực đánh lén Nôn Ca, không để phòng phía sau mình sẽ có người đánh lén, bị Bạch Chỉ một kiếm đâm trúng ngực vị trí. Sư phụ. Tương Linh Nhi tê tâm liệt phế kêu to, sư phụ. Hắn là tiểu dạ, những ngày này đều là hắn một mực tại chiếu cô ta, ngươi sao có thể tổn thương hắn. Tương Linh Nhi đứng dậy nhào về phía Bạch Chỉ, hai tay đem Bạch Chỉ muốn cầm ra Dạ Hàn Diễm trái tim bàn tay bắt ở. Nàng ngửa đầu, tuyệt vọng mà oán giận nhìn chằm chằm Bạch Chỉ, sư phụ ngươi sao có thể dạng này. Tiểu dạ hắn làm ra hết thể cũng là vì ta, là nữ nhân này muốn giết ta, ngươi nếu là nghĩ vì nữ nhân này xuất khí, cái kia liền giết ta tốt, van cầu ngươi, bỏ qua tiểu dạ. Nàng sụp đổ khóc lớn. Sư phụ, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Người trước kia nói qua, ta là người thương yêu nhất đồ đệ, ngươi thật sự muốn vì yêu nữ này giết ta sao? Sư phụ, ngươi làm sao biến thành dạng này? Ô ô ô, ta muốn cái kia thương yêu nhất sư phụ của ta, sư phụ, sư phụ. Tương Linh Nhi ôm Bạch Chỉ đùi gào khóc, nàng máu me khắp người, trên mặt càng là một mảnh vết máu. Ôm Bạch Chỉ đùi nàng khóc gọi là một cái thê thảm. Bạch Chỉ không núp ních, hắn cúi đầu, nhìn qua Tương Linh Nhi. Hắn trong con ngươi huyết hồng một chút xíu cởi lại, biến thành bình thường, giếng cổ bình thường tối tăm chi sắc. Hắn mi tâm còn sót lại điểm này hắc khí cũng tại Tương Linh Nhi trong tiếng khóc triệt triệt để tàn đi. Rất rất lâu, hắn đưa tay, xoa lên Tương Linh Nhi đỉnh đầu, thở dài một tiếng đã bao hàm bất đắc dĩ cùng đau lòng, à. Dứt lời, tựa hồ cái này mới nhớ tới đứng một bên Nôn Ca. Hắn quay đầu, cũng giống như cười mà không phải cười nhìn hắn Nôn Ca đối bên trên. Có lẽ là Nôn Ca ánh mắt quá mức cực nóng. Lại có lẽ là, hứa là nhớ tới khoảng thời gian này Nôn Ca cùng trong thân thể của hắn cái kia ma làm ra hết thảy, hắn thần sắc có chút dừng lại, đến miệng lời nói lại nuốt trở vào. Vẫn là Nôn Ca như mày, hỏi hắn, làm sao? Bạch Chỉ ngón tay run rẩy, hắn trong mắt, che trong mắt cảm xúc, nhẹ giọng hỏi nàng, có thể bỏ qua bọn họ? Có thể. Không nghĩ tới Nôn Ca đáp lại như thế lưu loát, Bạch Chỉ có chút ngẩng đầu, trong mắt kinh ngạc không che giấu chút nào. Đưa tay. Đem trên mặt đất Long Cốt Tiên cùng Dạ Hàn Diễm trong thân thể Long Cốt kiếm thu vào lòng bàn tay, Nôn Ca nói, chỉ là cái này hai kiện pháp khí đã là Long Cốt luyện chế, lại dùng tàn nhẫn chú pháp phong ấn Long Hồn, tha thứ ta không thể lại cho bọn họ. Nam. Chương 138, Sùng Vật Thiên Hạ. Nôn Ca thanh âm ôn hòa, lời này tựa như là tại đối với Bạch Chỉ giải thích nàng tại sao muốn lấy đi bọn họ pháp khí. Nàng nhìn qua hắn thời điểm, mặt mày vẫn như cũ mang theo ôn nhuận ý cười. Loại này cười để Bạch Chỉ không khỏi cảm thấy quen thuộc, nhưng lúc đó, hắn cũng không từng suy nghĩ nhiều. Không được. Trên mặt đất Tương Linh Nhi đã huy Dạ Hàn Diễm ăn vô số đan dược. Gặp Nôn Ca Tương Dạ lạnh diễm Long Cốt kiếm thu đi, nàng kêu to, không được, ta Long Cốt tiên ngươi có thể lấy đi, có thể Dạ Hàn Diễm không được, kiếm của hắn là hắn bản mệnh pháp khí, ngươi hiện tại đã muốn hắn nửa cái mạng, nếu là hủy hắn bản mệnh pháp khí, ngươi cái này cùng giết hắn không có khác nhau. Tương Linh Nhi dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Sư phụ, tiểu dạ hiện tại thân thể chịu đựng không được bản mệnh pháp khí bị hủy. Mấu chốt nhất là, bản mệnh pháp khí cùng bản nhân cùng một nhịp thở, một khi bản mệnh pháp khí bị hủy, tương đương với cả người tu vi cũng bị phế đi. Bạch Chỉ không có ngẩng đầu, Tương Linh Nhi quỳ chuyển đến Bạch Chỉ trước mặt, đưa tay dắt lấy Bạch Chỉ quần. Nàng lệ ông ông nhìn qua Bạch Chỉ, sư phụ, ngài không ở những ngày này vẫn luôn là tiểu dạ chiếu cô ta, người khác bởi vì ta là ngài đồ đệ. Bởi vì ngài bởi vì ta nhập ma mà mỉa mai ta cười nhạo ta, thậm chí còn muốn giết ta, có thể chỉ có tiểu dạ, hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta. Không có hắn ta căn bản không sống tới hiện tại, sư phụ, van xin ngài, cầu ngài mau cứu hắn. Mỗi một lần nữ chính đâm rắc rối, đều là tại cầu xin Bạch Chỉ. Cái này tựa như là cái vô hạn tuần hoàn. Mà lần này, là Nôn Ca tận mắt nhìn thấy. Gà tể đang hỏi nàng, Bạch Chỉ sẽ đáp ứng không? Cái kia mỗi ngày quấn lấy ngươi cầu sủng ái Bạch Chỉ đi nơi nào? Vì cảm giác gì hiện tại Bạch Chỉ đổi một người, hắn sẽ không đáp ứng nữ chính đi ngoại tảo, vì cái gì cảm thấy hắn như vậy không đáng tin cậy. Nôn ca không có trả lời. Cùng nàng hoàn hảo, mỗi một lần đều giống như tại giúp Bạch Chỉ thân thể tịnh hóa, để tâm ma của hắn càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, yếu đến không gặp. Đây là nàng đã dự liệu được kết quả. Nàng tự nhận là đã lấy mình cần có, cho nên đối với Bạch Chỉ loại biểu hiện này, nàng trong lòng vô hỉ vô bi. Mỗi một cái thần long đều sẽ vô điều kiện đối với mình khác phái tốt. Nôn ca cũng không ngoại lệ, dù là Bạch Chỉ đã trở mặt không nhận, bất quá nàng vẫn là trong lòng đem người này tự động vạch phân vì mình người. Nàng vô vô Bạch Chỉ bả vai, nói, ta có thể đợi hắn thương tốt sau lại hủy long cốt kiếm. Bạch Chỉ văn ngôn sĩ đầu, nhưng ở đối đầu nôn ca cái kia bình tĩnh mà đen bạch phân minh con ngươi, hắn tựa như là giống như bị chạm điện lại cúi đầu, cảm ơn ngươi. Dừng một chút, hắn còn nói, ái đồ ngang bướng không biết trời cao đất rộng, là ta dạy bảo không chu toàn, hy vọng tiền bối không nên tức giận, nơi này hết thảy, ta sẽ chỉnh lý thành nguyên dạng. Hắn dứt lời, nôn ca tay tại hư không vung lên, bởi vì đánh nhau mà xốc xích thần lòng cắt trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Liền ngay cả bị Tương Linh Nhi thu vào bên trong túi chữa vật cái kia mấy quyển công pháp linh khí cũng đều bay ra ngoài về tới tại chỗ. Bạch Chỉ trên mặt đỏ lên, môi giật giật muốn nói với Ngôn Ca thật xin lỗi. Có thể Ngôn Ca lại cũng không từng để ý tới hắn, mà là nói, thú cột chân núi có mấy gian phòng trống, ngươi mang bọn họ đến đó dưỡng thương, thần long cốc cấm chế rất nhiều, để đồ đệ của ngươi không muốn chạy tán loạn khắp nơi. Được rồi. Bạch Chỉ nói, đa tạ tiền bối. Chạy tới cổng Ngôn Ca nghe vậy quay đầu hướng hắn cười. Giữa chúng ta, không cần khách khí. Không đợi hắn phản ứng, nàng toàn thân áo trắng nhanh nhẹn rời đi. Chương 139, sủng vật thiên hạ. Tương Linh Nhi gặp Bạch Chỉ ánh mắt sững sờ nhìn qua Ngôn Ca rời đi bóng lưng, lại nghĩ tới lúc trước Bạch Chỉ đánh lén Dạ Hàn Diễm thời điểm nói lời, nàng trong lòng lập tức chua tột đỉnh. Giật giật Bạch Chỉ ống tay áo, nàng nói, sư phụ, nàng bất quá là nơi đây một con linh thú, cùng một đầu chó giữ nhà khác nhau ở chỗ nào, ngươi không cần khách khí với nàng. Bạch Chỉ suy nghĩ bị kéo về. Nghe được Tương Linh Nhi nói như thế, hắn khẽ nhíu mày, răn dạy, sao có thể nói như thế? Quét mắt Tương Linh Nhi trên thân, hắn còn nói, ngươi đã sửa Phật đạo, nên mọi chuyện thông suốt. Hắn lời còn chưa nói hết, Tương Linh Nhi liền hốc mắt hồng hồng đánh gậy hắn, ta không có cách nào thông suốt, sự tình gì chỉ cần sự tình quan sư phụ, ta liền không có pháp nhượng mình chấn định, ta một nghĩ tới sư phụ bởi vì như thế một con linh thú đã thương tiểu dạng, một nghĩ tới sư phụ cùng nàng lúc nói chuyện ôn ngôn thì thầm, trong lòng ta liền khó chịu. Ta biết mình không đúng, ta làm sai rất nhiều chuyện. Thế nhưng là sư phụ, ta nhịn không được Tương Linh Nhi ngửa đầu, ai ai nhìn qua Bạch Chỉ, sư phụ, ta nhìn thấy ngươi đối nàng như vậy đặc biệt, trong ngực ta địa phương liền không phải thường phi thường khó chịu. Nôn ca thần thức có thể cảm giác toàn bộ thần long cốc một ngọn cây cọ cỏ, cho nên dù là nàng đi xa, Tương Linh Nhi cùng Bạch Chỉ nói lời, nàng cũng có thể rất rõ ràng nghe được. Có phải là có chút khổ sở? Gà tể hỏi Nôn ca, tại sao phải đem mình nam nhân để người khác trả đạp? Nôn ca hóa thành hình rồng chiếm cứ ở thần long cốc tối cao ngọn núi kia bên trên. Nghe được gà tể cái này có chút thiên thực sự ngữ, nàng thổi thổi tròm râu của mình, nói, cái này có cái gì tốt khổ sở, hắn thích nữ nhân kia, liền để hắn đuổi theo thôi, có thể từ bên cạnh ta rời đi nam nhân không tính là nam nhân của ta. Nàng lần này liền không nghĩ tới muốn đem Bạch Chỉ ngủ, chỉ là thần long cốc không có có khát phái, cho nên nàng có chút bất đắc dĩ. Ngủ hắn, nếu như hắn nguyện ý, nàng cũng có thể phụ trách. Hắn nếu không nguyện, nàng cũng sẽ không dây dưa. Dù sao chỉ là ngủ một giấc sự tình mà thôi, không cần thiết trở nên phức tạp. Gà tể có chút buồn bực, ta nhìn ngươi khoảng thời gian này một mực tại làm hắn vui lòng, ngươi trước kia cũng không có làm hắn vui lòng. Nôn ca cảm thấy như gà tể loại sinh vật này, ngày sau tìm khác phái có thể sẽ phi thường khó khăn, ta ngủ hắn, nói thế nào cũng là hắn ăn thiệt thòi, làm hắn vui lòng xem như tận năng lực ta đền bù hắn, chuyện một cái nhấc tay thôi. Gà tể, có đạo lý. Cái này tựa như là tìm phối ngẫu vũ đồng dạng. Nhưng ngay lúc đó, nó kịp phản ứng chủ đề lại bị Nôn ca mang sai lệch, cho nên lập tức còn nói, đầu gỗ, ngươi cùng hắn ngủ nhiều lần như vậy, liền không có ngủ ra một điểm tình cảm sao? Nôn ca hỏi lại, tình cảm cần dùng tâm kinh doanh, ta có tâm sao? Gà tể nhất thời không phản bác được, nó ngược lại là muốn nói tâm tổng sẽ dài ra, nhưng nghĩ tới Nôn ca tân tân khổ khổ kiếm lấy hồn nguyên đều bị cái kia cục gạch nuốt lấy, lời này liền bị nó nuốt trở vào. Gà tể có chút buồn bực nói, nhưng ta có đôi khi nhìn ngươi còn rất trầm thúy, nhất là cùng đại năng giả cùng một chỗ thời điểm, để ta cảm thấy ngươi yêu hắn yêu thâm trầm đâu. Nôn ca hít mắt, thần sắc bên trong tất cả đều là vui vẻ, nàng thanh âm nhẹ nhàng nói, ta mặc dù không có tâm, thế nhưng là ta hữu tình à, ta tiến vào vị diện, thì có túc chủ thất tình lục dù. Gà tể đối với loại chuyện này vẫn là không cách nào hiểu rõ, kỳ kỳ thật ta chính là muốn nói ngươi tuyệt đối đừng bởi vì bang gia hỏa này độ tình kiếp, đến cuối cùng phản để chính ngươi vào kiếp, ngươi tự hiểu rõ là tốt rồi. 3. Cảm ơn tạ đại gia khoảng thời gian này nhắn lại bỏ phiếu khen thưởng, A A Đâm không có thời gian từng cái đáp lại, bất quá mập mạp mỗi ngày đều có trộm đạo sờ nhìn. Chương 140, sùng vật thiên hạ. Không đợi Ngôn Ca hồi phục, Ga Tể thở dài, ông cụ non nói, ai, ta cũng là lo lắng ngươi à, dù sao chúng ta hiện tại chính là trên một cái thuyền. Ga Tể nhiều lời như vậy, chủ yếu là nó gần nhất có chút tịch mịch cô độc lạnh. Nhất là nhìn thấy Ngôn Ca cùng cục gạch cãi nhau ở Mỹ, cũng không còn trào phúng nó oán nó thời điểm, nó toàn bộ gà sinh đều không tốt lắm. Luôn có loại mình bị từ bỏ hảo giác. Ân. Ngôn Ca mập mờ ứng tiếng, khiếp mắt ngủ gật. Nàng bây giờ quá cường đại. Cương đại đến nhất định tình trạng hoàn toàn sẽ dẫn tới thiên đạo quy tắc hủy diệt. Cho nên không thể không thời thời khắc khắc gáp chế tu vi của mình. Nàng bụng bên trong dựng dục trứng rồng, nghĩ đến túc chủ cái kia tráng đại long tộc tâm nguyện rất nhanh liền có thể thực hiện, giờ khắc này Ngôn Ca, đáy lòng kỳ thật cực kỳ thỏa mãn. Tương Linh Nhi cũng không có làm một cái an an lẳng lặng mỹ thiếu nữ. Nàng vẫn luôn là nhảy thoát tính tình, an trí Dạ Hàn Diễm, tại Dạ Hàn Diễm bế quan chữa thương thời điểm, nàng thừa dịp Bạch Chỉ không chú ý, tiến vào thú cột bên trong. Thú cột bên trong đều là chút có thể cung cấp thần long ăn thú. Những này thú tại thần long trong mắt chính là đồ ăn, nhưng ở những khác thú loại trong mắt, những thức ăn này lại là một chút tính uy hiếp cực cao tồn tại. Tương Linh Nhi tiến vào thú cột bên trong, thoạt đầu là bị một con hiếm thấy bốn thai linh thỏ hấp dẫn nghĩ đuổi theo, chính nàng trong thân thể mang theo một từng tia huyết mạch của rồng. Loại này bốn thai linh thỏ đối với thân thể nàng rèn luyện phi thường có trợ giúp. Cái này một đuổi theo, nàng liền tiến vào thú cột sâu trong rừng. Chờ Bạch Chỉ phát giác Tương Linh Nhi không gặp, cũng tìm tới nàng thời điểm, nàng đã máu me khắp người hôn mê ở một chỗ kẽ đất bên trong. Bạch Chỉ trên thân có Ngôn Ca nhiễm ở trên người hắn thần long khí tức, thú cột bên trong thú xa xa nghe được khí tức của hắn liền toàn bộ đều né tránh. Bạch Chỉ tiến vào kẽ đất bên trong ôm lấy máu me khắp người đã hôn mê Tương Linh Nhi, mới phát giác một cái tương đối chuyện lúng túng, lối ra quá nhỏ, hắn ôm Tương Linh Nhi không có cách nào ra ngoài. Cũng may hắn là cái gặp sao yên vậy người, ra không được. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng, thuận thế vì Tương Linh Nhi chữa thương. Tương Linh Nhi không bao lâu liền tỉnh. Nàng vừa mở mắt liền thấy đưa nàng ôm vào trong ngực Bạch Chỉ. Sư phụ, ngươi còn nhớ rõ làm sao đem ta thu làm môn hạ sao? Bạch Chỉ không có cúi đầu đi xem nàng, chỉ nhẹ nói, nhớ kỹ. Năm đó ta cũng là trốn ở kẽ đất bên trong, mẹ ta để cho ta đừng đi ra ngoài, ta vẫn đều không có ra ngoài, ta khi đó lại đói lại lạnh lại sợ, sư phụ xuất hiện thời điểm. Ta cảm thấy mình hẳn là chết rồi, bằng không thì làm sao lại nhìn thấy tiên nhân. Ngón tay của nàng chạm vào Bạch Chỉ cái cằm chỗ, thanh linh thanh âm xen lẫn không cách nào áp chế khổ sở cùng ủy khuất. Sư phụ, ngươi nói đại đạo ứng vô tình, ngươi nói tu tiên giả coi chừng mang chúng sinh, cho nên ngươi chỉ thích chúng sinh không thích ta, ngươi đã không thích ta, vì cái gì lại đối như vậy con linh thú tốt. Bạch Chỉ bị nàng như vậy hỏi, mặt mày bình tĩnh, không có một chút dư thừa biểu lộ, hắn đáp, cái kia không phải vi sư. Đúng vậy. Đây không phải là hắn, đó chính là một cái ma trông coi thân thể của hắn, mới có thể làm những sự tình kia. Một câu nói kia, giống như là vì hắn chỉ dẫn một con đường sáng, trong mắt của hắn càng thêm trầm tĩnh, ngày sau, nó lại cũng sẽ không xuất hiện. Sư phụ, vậy ngài thích Linh Nhi đi, thích Linh Nhi có được hay không? Tương Linh Nhi đột nhiên đưa tay ôm lấy Bạch Chỉ cổ, nàng ngửa đầu, hôn lên Bạch Chỉ môi. Bạch Chỉ không đề phòng nàng sẽ như thế, một cái giật mình sau nghiêng đầu, tránh đi nàng. Chương 141, sùng vật thiên hạ. Tương Linh Nhi đụng chạm khiến Bạch Chỉ thực sự khó chịu, mà lại Tương Linh Nhi môi thật lạnh, hoàn toàn khác với nàng cái chủng loại kia nóng hổi cực nóng. Ý niệm này vừa ra, Bạch Chỉ tâm có chút co rụt lại, đột nhiên liền trột dạ tột đỉnh. Tay của hắn đặt ở Tương Linh Nhi trên bờ vai, đem người chậm rãi đẩy cách. Không đợi hắn nói chuyện, Tương Linh Nhi đột nhiên liền đứng dậy sụp đổ khóc lớn, ngươi căn bản cũng không thích ta, ngươi cho tới bây giờ liền không có thích qua ta, sư phụ. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy, ngươi vì cái gì cho ta hy vọng lại để cho ta tuyệt vọng, ngươi biết ta có bao nhiêu thống khổ sao? Yêu mà không, ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Tựa như là hàng vạn con kiến vệ tâm đồng dạng, sư phụ, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nàng xông ra cái đất, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Bạch Chỉ sợ nơi này thú sẽ công kích Tương Linh Nhi, cho nên một mực theo sau từ xa nàng, mãi cho đến Tương Linh Nhi trở về chỗ ở, hắn lúc này mới tại phòng ốc bốn phía hạ cái kết giới. Hắn cũng không có đi vào, mà là xa xa, một người đứng tại bên ngoài kết giới túi đầu giống như tại nhập định. Ga Tể bĩu môi, ghét nhất cái này trùng nam người, thích liền lên a, nhăn nhăn nhó nhó, quá không giống cái nam nhân. Nôn Ca lại nói, người với người không đồng dạng, có ít người thích chính là hủy diệt, có ít người thích là yên lặng chờ đợi, còn có chút người thích chính là chúc nàng hạnh phúc, nhân tính rất phức tạp. Nhân tính có đôi khi thật sự không là bọn họ loại sinh linh này có thể hiểu rõ. Gà tể đối với lần này không lắm hiểu. Nó cảm thấy có một ngày nó gặp phù hợp giống cái, chuyện thứ nhất chính là đem giống cái kéo vào trong động 333. Đợi đến giống cái vì nó sinh thật nhiều cái con non chứng minh nó năng lực về sau, nó lại để cho giống cái xuất động, khi đó giống cái liền xem như muốn rời đi nó, bởi vì đám nhóc con cũng sẽ không có tâm tư như vậy. Gà tể loại ý nghĩ này nếu là nói ra, đoán chừng phải bị Nôn Ca mắng một tiếng xuất sinh. Nôn Ca cũng không có đi trấn an một mình đứng đấy, nhìn vô cùng tịch mịch bạch chỉ. Nàng lần này vị diện bên trong, còn không có nghĩ kỹ làm sao đi giúp đại năng giả độ kiếp. Nàng ngay từ đầu ngược lại là muốn trợ giúp đại năng giả đuổi tới nữ chính, thế nhưng là bây giờ lại cảm thấy, nữ chính nữ nhân như vậy, ai cùng với nàng chính là thai họa ai, vẫn là để nữ chính cùng nam chính Dạ Hàn Diễm tương hỗ thai họa, thả người khác một con đường sống tốt. Một thế này đại năng giả trừ nữ chính, liền cơ bản xem như vô dục vô cầu tồn tại. Nôn Ca nghĩ không ra từ nơi nào ra tay, dứt khoát nghĩ đến yên lặng theo dõi kỳ biến. Nàng chỉ hy vọng mình không nhúng tay vào, đại năng giả cũng không cần tiếp tục hắc hóa, có thể cho nàng chút thời gian lớn mạnh chính mình. Nhưng bạch chỉ như thế một trạng, liền đứng ba ngày, Nôn Ca có thể cảm giác được hắn cũng không có nhập định, mà lại khí tức bất ổn, rõ ràng là tâm cảnh chưa vững chắc. Dù sao vẫn là đi mở đạo một chút, miễn cho gia hỏa này một thế này tiếp tục suy nghĩ không ra. Nôn Ca ra hiện tại trước mặt hắn, hỏi, muốn hay không cưới lên đến đi một vòng. Ma hóa bạch chỉ rất thích kỵ ở trên người nàng gieo họ, mỗi lần hai người làm loại sự tình này, nàng ở phía trên áp chế ma hóa bạch chỉ không thể động đậy thời điểm, đều sẽ để ma hóa sau bạch chỉ đáy lòng hơi khó chịu, cho nên mỗi lần khi đó, nàng đều sẽ để cho ma hóa sau bạch chỉ cưới nàng phi vài vòng. Bạch chỉ văn ngôn sĩ đầu nhìn lên trước mắt đầu này lần phiến ẩn ẩn hiện ra kim quang long. Hắn nhớ kỹ, nàng trước kia là vảy màu trắng, ước chừng là tiến đến dai, cho nên trên thân lân phiến cũng sẽ có biến hóa. Lắc đầu. Hắn muốn nói hắn đã không phải là trước đó cái kia bạch chỉ, tự nhiên cũng sẽ không thích kỵ trên người nàng trên không trung bay loạn. Nhưng lời này tại trong cổ họng lăn một vòng lại cũng không nói đến đi. Chương 142, sủng vật thiên hạ. Nôn Ca không cho bạch chỉ cơ hội cự tuyệt, nàng gây đuôi một cái liền đem bạch chỉ cuốn lên đọc, nàng mang theo hắn hướng thượng vân tiêu, lại sau đó một khắc ngã vào thâm cốc. Bạch chỉ không có như lúc trước gieo hò kêu to. Nôn Ca thế là mang theo hắn nhiều lắc lư vài vòng mới lạc lạc ở thần long cốc tối cao sơn phong chỗ. Cũng không có tan ăn ở hình, mà là rút nhỏ thân thể miễn cưỡng nằm ở trên đồng cỏ. Nôn Ca nghiêng đầu hỏi Bạch Chỉ, cùng ngươi đổ đệ cãi nhau. Bạch Chỉ không có lên tiếng, cái này hẳn không phải là cãi nhau, chỉ là đổ đệ những lời kia làm hắn rất luống cuống. Hắn tại bản thân khiển trách, không có có trở thành một tốt sư phụ, không có giáo tốt đổ đệ của mình. Tâm cảnh của ngươi bất ổn. Nôn Ca nói, tại tu hành bất lợi. Bạch Chỉ có chút túi đầu, trong lồng ngực có rất nhiều lời, thế nhưng là hắn một câu cũng nói không nên lời. Hắn biết mình tâm cảnh bất ổn, hắn cũng biết là vì cái gì. Hắn biết mình chỗ đó có vấn đề, hắn cũng có thể giải quyết vấn đề này, có thể kết quả nhưng có chút vượt qua khống chế của hắn. Nôn Ca đối với tính tình của người đàn ông này vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Lấy người này muộn tao tính tình, xem chừng nàng nếu là không nói ra điểm chủ đề, hắn khả năng liền sẽ như vậy một mực trầm mặc, dứt khoát còn nói. Ngươi đổ nhi thích ngươi, ngươi thích nàng sao? Ta nhìn ra được, ngươi ứng cũng là thích nàng. Bất quá, ngươi là thật sự thích nàng sao? Còn là bởi vì nàng luôn nói thích ngươi, để ngươi thích nàng, cho nên ngươi mới thích nàng a? Lại hoặc là, ngươi là bởi vì nàng là ngươi đồ đệ mới thích nàng. Thích là một loại để hai bên cũng vui vẻ chuyện hạnh phúc, nếu như thích thành gánh nặng hoặc là thống khổ, cũng sẽ không là cái gì thích. Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi thích ngươi đồ đệ, khả năng càng nhiều là bởi vì ngươi quá nhàm chán. Nàng cố chấp như vậy thích ngươi, để ngươi cảm thấy rất hiếu kỳ. Nôn Ca duỗi ra móng vuốt, sờ lên bạch chỉ tóc căn ủi, nghĩ thoáng điểm, ngươi nếu là rất hiếu kỳ lợi hại, liền cùng với nàng được, cũng không phải cái gì khó lường sự tình, ngươi nếu là hiếu kỳ không lợi hại, liền gặp sao yên vậy đi. Con rồng này rõ ràng là thiếu nữ thanh âm, có thể nàng ông cụ non, cũng là cái trải qua vô số loại chuyện như vậy trưởng bối tại dạy dỗ hắn. Bạch chỉ có chút nghiêng đầu, tránh đi nàng lần thứ hai muốn sờ đầu hắn phát móng vuốt. Dạng này thân mật cử động, là nàng cùng cái kia ma cùng một chỗ thường xuyên việc làm. Hắn không phải cái kia ma, cũng không quen nàng động tác này. Thật là tránh đi, trong lòng lại đột nhiên có chút bị đè nén. Túi thấp đầu hắn, do dự một hồi lâu, mới đối với nàng nói, ta không phải người kia. Cái kia ma, đã hoàn toàn biến mất. Hắn cùng ma chung một thể, trước đó cái kia đoạn thời gian, coi như hắn chưa từng xuất hiện, có thể ma cảm giác cùng nhất cử nhất động, đều cùng hắn cộng sinh. Hắn có thể biết. trước mắt con rồng này rất thích cái kia ma. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu như hắn nói ra cái kia ma không ở sự tình, con rồng này nói không chừng sẽ còn trong cơn giận dữ giết hắn. Nhưng, dù sao cũng phải muốn nói cho. Hắn đã chờ nửa ngày cũng không đợi được trả lời thuyết phục của nàng. Không nhịn được liền dương mắt đi nhìn nàng. Thật ngốc. Nôn ca móng nuốt lại vào lúc này lại sờ lên hắn đầu. Ngươi là hắn là ngươi, các ngươi vốn chính là một thể. Nàng thanh âm nhu nhu, nhìn qua ánh mắt của hắn cũng nhu nhu, giống như gợn sóng dập dờn sóng nước đem hắn bao khỏa, mềm mại kéo dài, khiến cho hắn nhất thời sợ sệt lấy càng không có cách nào đáp lại. Nhưng ngay lúc đó, Bạch Chỉ liền thanh tỉnh lại. Không phải. Hắn giải thích, hắn là ma, là một cái có ý thức ma, hắn tiến vào thân thể của ta, giống như đoạt xá đồng dạng chiếm đoạt thân thể của ta, may mắn. Chương 143, Sùng vật thiên hạ. May mắn nàng cùng nhỏ gạch có thể đem ma khí tịnh hóa, khiến cho hắn nhanh như vậy liền một lần nữa đoạt lại thân thể của mình. Nhưng nghĩ tới con rồng này tịnh hóa ma khí phương thức, Bạch Chỉ lời vừa tới miệng lại nuốt vào bụng bên trong. Nôn ca hóa hình thành người, nghiêng đầu nhìn qua hắn cười. Tiêu kiêu thiếu thiếu, độc thuộc tại thiếu nữ ôn nhu hồn nhiên. Đột nhiên thấy thiếu nữ hình thái long, trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Bạch Chỉ cũng không biết mình làm sao vậy, tính phản xạ lui về sau một bước cùng nàng kéo xa chút khoảng cách. Vừa mới lên chủ đề, bị hắn trong nháy mắt đã quên sạch sẽ, trong đầu một mảnh bốn não, thậm chí cũng không biết lại nói cái gì, hắn chỉ có thể cúi đầu, trong đầu kêu loạn, lại cực lực tại bảo trì sự chấn định của mình. Nôn ca đối với Bạch Chỉ phản ứng làm như không thấy, nàng vẫn như cũ mỉm cười nhìn qua hắn, cương triều nói, thật ngốc. Tựa như cái lớn tuổi người tại trấn an trẻ nhỏ. Nàng rất cương triều cái kia ma thân ở trong đó không biết, nhưng hắn một người đứng xem lại nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn cũng không phải là cái kia ma. Bạch Chỉ không có phản bác, trên thực tế hắn liền ngẩng đầu nhìn dũng khí của nàng đều không có. Hắn không phải cái kia ma, thân thể của hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn thậm chí cũng không nguyện ý cãi lại, sợ một con rồng nổi giận, càng sợ con rồng kia sẽ thất vọng khổ sở. Cục gạch đung đưa thổi qua đến, cán tóc của hắn hướng thú cột vị trí túm. Gia hỏa này tham ăn, tất nhiên là lại muốn ăn thịt nướng, Bạch Chỉ trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng có thể không tiếp tục đối mặt nàng, hắn nhiều ít vẫn là nhẹ nhàng thở ra, hắn nói với nàng, ta đi giúp nhỏ gạch làm ăn chút gì. Được. Ngươi đây, ngươi muốn ăn cái gì sao? Nôn ca lắc đầu, ta không ăn. Thú cột bên trong những cái kia thú, trên thân linh khí đều phi thường tinh khiết, thân thể của nàng đã hoàn toàn bão hòa, chính là một cái cực hạn trạng thái, lại nhiều một chút là có thể đem thiên lôi dẫn tới, khoảng thời gian này nàng cực lực đang áp chế tu vi của mình. Bạch Chỉ đi vài bước, cuối cùng không yên lòng. Quay đầu lại hỏi nàng, cái gì đều không ăn sao? Nôn ca liền cười, mặt mày cong cong, mỉm cười đối đầu hắn ánh mắt hỏi thăm, ân, cái gì đều không ăn? Bạch Chỉ cơ hồ xem như lảo đảo đào tẩu. Hắn cảm thấy con rồng này trong mắt cái chủng loại kia sáng tỏ tựa như là trướng mắt mang, khiến cho hắn căn bản không dám đối đầu. Đem cục gạch cho ăn no về sau, Bạch Chỉ lại vì Tương Linh Nhi nướng khối thịt, lúc này mới cầm thịt tiến kết giới bên trong. Hắn trong ấn tượng, Tương Linh Nhi cũng tham ăn. Tương Linh Nhi ngồi ở dạ hàn diễm bế quan phòng bên ngoài trên bậc thang, nhìn thấy Bạch Chỉ, dầu dĩ kêu lên, sư phụ. Bạch Chỉ đem thịt đưa cho nàng, nơi này thịt thú vật mùi vị không tệ. Tương Linh Nhi nghe được mùi thịt, con mắt có chút sáng lên, có lẽ là cảm thấy Bạch Chỉ còn thật quan tâm nàng, đáy lòng chút khó chịu đó lập tức khói tiêu vần tán, nàng tiếp nhận thịt, ngửa đầu nhìn qua Bạch Chỉ cười, sư phụ, ngươi vẫn là thương yêu nhất Linh Nhi đúng hay không? Mặc dù đang cười, có thể nàng một mặt tội nghiệp tựa như là tại làm nũng nhìn thấy Bạch Chỉ. Hắn mặt mày bất động, nhẹ nói, thịt lạnh không thể ăn. Tương Linh Nhi ánh mắt có chút thảm đạm, sư phụ, ngươi thật sự không thích Linh Nhi sao? Con Linh Thu kia, nó có cái gì tốt? Nó bất quá là cái có chút linh thức thú, ngài cùng nó căn bản cũng không phải là người một đường. Không đợi Bạch Chỉ nói chuyện, nàng còn nói, sư phụ, ngài đã từng nói ngài chỉ cầu đại đạo, không có nhi nữ tư tình, ngài bây giờ cùng con kia thú ở giữa. Xem như nhi nữ tư tình sao? Không phải. Bạch Chỉ nói, ta cùng nàng ở giữa cũng không tư tình, vi sư sự tình, vi sư tự sẽ xử lý. Chương 144, Sùng vật thiên hạ. Bạch Chỉ cảm thấy mình tên đồ nhi này tâm tư quá nặng, cho nên dù là thiên phú vô cùng tốt, tại trên con đường tu tiên nhưng vẫn đều rất long đong. Sư phụ. Tương Linh Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn qua Bạch Chỉ, ngài để ý nhất chính là đại đạo, nếu là con linh thú kia nó ngăn trở đạo của ngài, ta sẽ giúp ngài giết nó. Tiểu Bạch Long tu vi liền hắn loại tồn tại này đều chạm không tới, huống chi trước mắt tiểu đồ đệ, Bạch Chỉ đối với lời này cũng không để ý. Dạ Hàn Diễm tổn thương thật nặng, một mực bế quan một tháng thời gian mới đưa thân thể dưỡng tốt. Một tháng này bên trong, Bạch Chỉ không dám đi gặp Tiểu Bạch Long, lại không nguyện ý cùng mình tiểu đồ đệ cùng một chỗ, cho nên phần lớn thời gian, hắn trầm mặc tại thú cột bên trong đi săn làm gạch đầu thịt nướng ăn. Cục gạch trước kia ăn thịt đều là phong quyển tàn vân, đừng nói thịt, ăn thời điểm liền xương cốt cũng sẽ không phun ra ngoài, mặc kệ bao lớn thịt đến trong miệng nó trong nháy mắt liền có thể biến mất, nó miệng tựa như là cái sâu không thấy đáy hắc động. Bất quá gần nhất nó bị Bạch Chỉ nuôi điêu, ăn thịt thời điểm không muốn xương cốt, nhất định phải Bạch Chỉ giúp nó đem xương cốt loại bỏ sạch sẽ, nó mới có thể há mồm gặm thịt. Bạch Chỉ đương nhiên không biết tiểu gia hỏa này thỉnh thoảng sẽ còn đi trong kết giới chụp Tương Linh Nhi cùng Dạ Hàn Diễm một cục gạch. Hắn coi là, cái này cục gạch là bởi vì gần nhất ăn nhiều, cho nên nhìn lại có béo phì xu thế. Béo phì cục gạch, từ một khối thon gầy trường hình gạch biến thành hơi rộng trường hình gạch. Mà lại cục gạch mỗi lần dán tại Bạch Chỉ tóc bên trên, để Bạch Chỉ cảm thấy gia hỏa này mặc dù coi như không có béo nhiều ít, nhưng nặng lại không chỉ gấp đôi. Miễn phải tự mình bị cục gạch rơi thành cái đầu trọc, Bạch Chỉ cảm thấy đến khống chế cục gạch tầm thực. Dạ Hàn Diễm cũng ngay vào lúc này xuất quan. Hắn vừa ra quan Bạch Dừng liền phát hiện, nghĩ đến Tiểu Bạch Long nói qua muốn hủy đi Long cốt kiếm sự tình, hắn bận bịu hướng Tiểu Bạch Long khí tức phương vị mà đi. Đi thời điểm Nôn Ca đã tại Thần Long cốc Mai cốt chi địa. Mỗi một đầu thần long đại nạn sắp tới thời điểm, cũng sẽ ở Mai cốt chi địa chờ chết. Về sau thiên lôi nện xuống đến, tất cả thần long đều là tại cái này Mai cốt chi địa bị những cái kia lôi đập thành bụi phấn. Nôn Ca đứng tại Mai cốt chi địa giữa không trung, kim quang nhàn nhạt đưa nàng bao phủ, trong miệng nàng nói lẩm bẩm, theo trong tay kết ấn, Long cốt kiếm cùng Long cốt tiên bên trong bị phong ấn Long chi hồn giải thoát mà ra, phát giác tựa hồ về tới cố hương, Long hồn vui vẻ nhảy cẫng kêu to một tiếng, sau đó tiêu tán ở mảnh này Mai cốt chi địa. Mà Long cốt cũng là rơi vào sương mù mênh mông Mai cốt chi địa. Nôn Ca lập vào hư không bên trong, mặc dù cảm thấy Bạch Chỉ tồn tại, nhưng nàng cũng không nhúc nhích. Trong thân thể thai nghén tiểu sinh mệnh đang bay nhanh trưởng thành. Nhanh, rất nhanh cái này thần long cốc liền có thể nên đón mới sinh mệnh. Mà nàng, đến lúc đó làm như thế nào tránh đi lôi kiếp? Dứt bỏ đáy lòng suy nghĩ, biến thành hình người về sau, Nôn Ca đứng ở Bạch Chỉ bên người, có việc. Bạch Chỉ lắc đầu. Hắn cũng không biết mình làm sao đột nhiên liền chạy nơi này tới. Nói đến, hắn tựa hồ thật lâu đều không có nhìn thấy trước mắt Tiểu Bạch Long. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Luôn cảm thấy nàng xem ra muốn so lúc trước thon gầy rất nhiều. Nghĩ đến hắn gần nhất cơ hồ đều không gặp nàng đi qua thú cột bên trong tìm ăn, Bạch Chỉ đáy lòng có chút siết chặt. Nàng cái này, là bởi vì tưởng niệm cái kia mà sao? Nôn Ca nói, Long cốt tiên mặc dù không phải ngươi đổ nhi bản mệnh pháp khí, nhưng cũng cùng nàng có thần hồn khế hẹn, ngươi tốt nhất đi xem một chút trạng huống của nàng. Bạch Chỉ nhẹ gật đầu, nhưng không có lập tức rời đi, mà là hỏi nàng, ngươi đây? Ngươi thế nào? Chương 145 Sùng vật thiên hạ. Có thể đem long hồn phong ấn tại pháp khí bên trong, tất nhiên không phải người bình thường có thể làm được, nàng muốn giải khai phong ấn khẳng định cũng không phải hắn nhìn thấy dễ dàng như vậy. Ta vô sự. Nôn Ca hướng Bạch Chỉ cười khẽ, không cần lo lắng. Nàng ánh mắt nhu hòa, cái kia một đôi mắt tựa như là nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn có chút dừng lại, rủ xuống mắt tránh đi ánh mắt của nàng, gật đầu sau mới quay người rời đi. Ga tệ buồn bực, nam nhân này, giống như không có bị ngươi ngủ phục nha. Nữ chính không thông đồng cũng có thể rời đi ngươi, cái này muốn nhất câu dựng, xem chừng quay người lại liền có thể đã quên ngươi. Nôn Ca cười nhạo một tiếng, ta cũng không nghĩ tới phải ngủ phục hắn. Gặp Ga Tể một mặt mê hoặc, Nôn Ca nói, đã không hiểu hắn nhu cầu, không cách nào giúp hắn khám phá tình kiếp, liền dứt khoát không giúp hắn, chỉ cần hắn vững vàng vẫn là cấp 2 hắc hóa trạng thái, ta liền có thể tranh thủ thời gian kiếm lấy hồn nguyên. Nàng hiện tại đã không tham lam đại năng giả điểm này phong thưởng. Đại năng giả tại vị diện bên trong không gặp được con kia thú, không có thú quấy rối nàng liền có thể an an ổn ổn trưởng thành, điểm ấy liền để nàng thỏa mãn. Ga Tể mộng ngộng, còn thật có đạo lý. Bất quá lập tức, nó kịp phản ứng, lại hỏi, vậy ngươi đã không nghĩ lấy giúp hắn, tại sao phải ngủ hắn nha? Lời này ngược lại để Nôn Ca mê hoặc, ngủ hắn cùng giúp hắn có quan hệ sao? Ga Tể mặc, còn giống như thật không có quan hệ. Nhưng vì cái gì nó vẫn cảm thấy quái chỗ nào quái nha? Nó thế nào cảm giác? Cái này khỏa đầu gỗ so với nó vẫn yêu đùa nghịch lưu manh a. Không đúng, nó cho tới bây giờ liền không đùa qua lưu manh, nó đều là ngoài miệng nói một chút mà thôi, có thể cái này khỏa đầu gỗ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng luôn luôn dùng hành động đang đùa lưu manh. Bạch Chỉ lúc trở về, Dạ Hàn Diễm máu me khắp người ngược lại trong phòng, Tương Linh Nhi thì đổ vào hắn thân liền, cũng là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Hai người đều là bị long hồn phản vệ, Tương Linh Nhi trạng thái tốt hơn một chút, Dạ Hàn Diễm tình huống tương đối phức tạp. Bất quá đều không chết được. Bạch Chỉ liền cũng không để ý, chỉ đứng tại trong viện ngẩn người. cục gạch cắn tóc của hắn lại hướng thú cột đồng lia đi, Bạch Chỉ một lần nữa bố trí kết giới, lúc này mới đi làm gạch đầu thịt nướng. Hắn gặp cục gạch tan không sai biệt lắm, sờ lên cục gạch đầu, người đi cho tiểu Bạch cũng đưa chút thịt. Đang khi nói chuyện, đem luôn ca thích ăn nhất lục nhị thu nướng chân treo ở cục gạch trên thân. Cục gạch răng rắc, không có nửa điểm do dự đem nướng chân gặm sạch. Bạch Chỉ liên tục thử mấy lần, cái này cục gạch chỉ biết ăn, giống là căn bản nghe không hiểu hắn. Làm hắn có chút bất đắc dĩ. Để cục gạch đi cho nàng mang ăn chuyện này hoàn toàn không có khả năng, Bạch Chỉ có thể tự mình mang cho nàng. Hắn là tại tối cao cái kia đỉnh núi tìm tới nàng, nàng hóa thành hình rồng chiếm cứ tại đỉnh núi chỗ cao nhất, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Hắn ngửa đầu đi lên nhìn, có như vậy một cái mắt, thậm chí có loại nàng biến thành cái pho tượng cùng Sơn Phong hỗn làm một thể. Đại khái là phát hiện hắn đến, nàng mở mắt, có chút cúi đầu nhìn qua chân núi hắn, nàng nói, ta có chút khốn, nghĩ ngủ một hồi, ngươi muốn cùng một chỗ ngủ sao? Thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ. Đã từng cái kia ma, liền thích tại nàng long hình trên bụng đi ngủ, ngủ ngủ liền sẽ làm chút việc khác. Chuyện cua. Tui VN mặc dù đây không phải là hắn làm qua sự tình, có thể những chuyện kia lại tại trong óc của hắn vô cùng rõ ràng. Ngày bình thường hắn sẽ tận lực xem nhẹ áp chế, nhưng một khi nhìn thấy nàng, những cái kia trí nhớ không thuộc về hắn kiểu gì cũng sẽ đột ngột nhảy ra đến, khiến cho hắn luôn luôn xử trí không kịp đề phòng. Chương 146, Sùng vật thiên hạ. Bạch Chỉ thính thai nhọn vô chi vô giác nhiễm đỏ ý. Lệ hắn không tự biết, chỉ cảm thấy nóng mặt nóng, cho nên túi đầu tránh đi ánh mắt của nàng. Không, không cần. Hắn lắp bắp trở về hai câu, luôn cảm giác mình thanh âm có sai lầm lễ phép, cho nên rối ren lấy còn nói, tiền bối ngài ngủ đi, ta sẽ không quấy rầy ngài. Hắn cơ hồ là hoảng hốt lấy rời đi, đi suốt rất viễn tài đột nhiên nhớ tới, giúp nàng nướng thịt đều không có cho nàng. Hắn không có dũng khí lại đi gặp nàng một lần, chỉ có thể đem thịt tiện nghi cho một mực cắn đầu hắn phát không thả cục gạch. Tương Linh Nhi từ trong hôn mê thanh tỉnh về sau, phát giác tu vi của mình mất hai cái đại cảnh giới, mà Dạ Hàn Diễm thảm hại hơn, đan điền đều nát. Bạch Chỉ vừa xuất hiện, nàng liền chạy vội chạy tới Bạch Chỉ trong ngực khóc lớn, con kia thú quá tàn nhẫn, nó dĩ nhiên ám toán ta cùng Tiểu Dạ. Tiểu Dạ đan điền đều nát, hắn về sau nhưng làm sao bây giờ, sư phụ, ngươi muốn vì ta cùng Tiểu Dạ làm chủ. Bạch Chỉ mặt không biểu tình. Trong tu tiên giới, rất nhiều người vì cùng mình linh khí hoặc là bản mệnh pháp khí chung, liền sẽ bắt một con linh thú, đem linh thú thần hồn khế hẹn cũng rèn luyện sau đó phong ấn tại linh khí bên trong. Đem long hồn phong ấn loại chuyện này, không phải bình thường người, bình thường phương pháp làm không được. Bây giờ Tương Linh Nhi cùng Dạ Hàn Diễm phản vệ có bao nhiêu lợi hại? Cái kia bị phong ấn long hồn lúc trước thì có nhiều dày vò. Đây bất quá là, tự làm tự chịu thôi. Ta không giúp được ngươi. Bạch Chỉ nói, ngươi đã tu Phật, liền nên biết đem long hồn phong ấn tại linh khí bên trong là nghiệp chướng sự tình. Tương Linh Nhi ngẩng đầu, cố nén nước mắt đau buồn phẫn nộ lại khổ sở nhìn qua Bạch Chỉ. Ta sửa Phật đạo, vẫn luôn biết việc này không nên làm, nhưng khi đó nhiều người như vậy truy sát ta còn muốn đem sư phụ cứu ra, ta nếu là không nghĩ biện pháp cường đại, đã sớm chết. Nơi nào còn có thể nhìn thấy sư phụ. Khiến Tương Linh Nhi thất vọng chính là, nàng nói nhiều như vậy, Bạch Chỉ trong mắt cũng không có nửa điểm động dung. Nàng cắn đầu lưỡi, vung ra Bạch Chỉ cánh tay, cười lạnh nói, sư phụ bây giờ có tân hoan, quên ta tên đồ đệ này cũng là nên. Dứt lời, nàng hốc mắt từng đỏ, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, lại không rơi lệ, mà là quyết tuyệt nhìn qua Bạch Chỉ, ta cùng Dạ Hàn Diễm ở đây quấy rầy đến sư phụ đi, chờ Dạ Hàn Diễm thanh tỉnh ta liền sẽ mang theo hắn rời đi. Tất nhiên sẽ không để cho sư phụ khó làm. Nếu là bình thường, chỉ cần nàng nói như vậy, Bạch Chỉ nhất định sẽ trấn an nàng. Có thể hiện tại, mãi cho đến nàng quay người tiến vào Dạ Hàn Diễm gian phòng, Bạch Chỉ cũng không có cùng nàng nói bất luận cái gì lời nói. Vừa vào phòng, Tương Linh Nhi nước mắt liền nhào rào rào rơi xuống mặt mũi tràn đầy. Nàng phát giác, sư phụ của nàng thật sự thay đổi. Biến thành một cái lạ lẫm, sẽ không còn sủng nàng hộ sư phụ của nàng. Tương Linh Nhi là cái có ngạo khí nữ nhân. Nàng cùng Dạ Hàn Diễm bị Nôn Ca bị thương thành như vậy, nếu có năng lực, nàng nhất định phải báo thù, có thể hiện tại nàng báo không được thù. Không cách nào báo thù, tự nhiên cũng sẽ không lưu lại nơi này địa phương làm cái yếu thế người thụ Nôn Ca ân huệ. Cho nên Dạ Hàn Diễm vừa tỉnh, nàng ôm Dạ Hàn Diễm liền muốn rời khỏi nơi này. Thần Long Cốc bên ngoài là không gian loạn lưu, nếu là thời kỳ toàn thịnh Tương Linh Nhi xuyên qua không gian loạn lưu từ không đáng kể, nhưng hôm nay không chỉ có nàng bị thương, còn mang theo một cái đan điền phế đi Dạ Hàn Diễm. Ra Thần Long Cốc cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bạch Chỉ tự biết khuyên không được Tương Linh Nhi, định đi Ngôn Ca nơi đó chào từ biệt, ở đây quấy rầy tiền bối quá lâu, Bạch Mộ cũng đến nên rời đi thời điểm, khoảng thời gian này phiền phức tiền bối. Chương 147, Sùng vật thiên hạ. Bạch Chỉ không phải cái kia ma. Hắn cùng nàng ở giữa thậm chí không hề có quen biết gì, đã sớm nên rời đi. Bây giờ chờ lấy ra mặt làm phiền nàng lâu như vậy, trước đó bởi vì Dạ Hàn Diễm bị thương, hắn còn có lưu lại lấy cớ, nhưng hiện tại, hắn lưu tại nơi này hoàn toàn chính là dư thừa. Nôn ca vẫn tại đỉnh núi quân mình, nghe vậy chỉ là mở to mắt nhìn hắn, muốn ta đưa các ngươi sao. Bạch Chỉ sững sờ, nàng thanh âm vẫn như cũ nhu nhu, cùng thường ngày. Nàng nhìn qua hắn cái loại ánh mắt này, khiến cho hắn tâm khẩu đột nhiên một trận thích chặt. Hắn Trung Vu Minh Trắng vì cái gì luôn cảm thấy nàng loại ánh mắt quen thuộc. Đó là một loại vô điều kiện cưng chiều. Tựa như hắn từng nhìn qua Tương Linh Nhi thời điểm. Hắn sủng Tương Linh Nhi, là bởi vì Tương Linh Nhi là hắn đồ đệ. Nàng đâu? Bởi vì hắn là con kia ma. Nhưng hắn cũng không phải là. Không cần. Bạch Chỉ vội nói, không cần. Giờ khắc này, thanh âm hắn thậm chí có như vậy một từng tia không người phát giác chột dạ. Nôn ca cũng đã duỗi ra móng vuốt đem hắn để tại trên lưng, thời không loạn lưu quá mức hung hiểm, ngươi tu vi mặc dù thượng khả, nhưng mang lấy bọn họ cuối cùng có chút gian nan, ta không bằng đưa tiễn. Nàng đang khi nói chuyện đã bay lên không vọt lên đến Tương Linh Nhi cùng Dạ Hàn Diễm bên người, không nói hai lời đem Tương Linh Nhi cùng Dạ Hàn Diễm ném lên lưng của mình. Tương Linh Nhi lần thứ nhất nhìn thấy Nôn ca bản thể. Nàng mãi cho đến Nôn ca trên lưng cũng còn không có kịp phản ứng đây là một con rồng. Cái này giữa thiên địa lại còn có sự tồn tại của rồng. Nàng hỏi Bạch Chỉ, sư phụ, đây là, huyền kiếm phái viên kia trứng rồng ấp trứng ra long sao. Bạch Chỉ nhẹ gật đầu. Hắn từ trước đến nay không thích nói nhiều, bây giờ trải qua như thế một lần, dù là ở cái này trong ngày thường thương yêu nhất tiểu đồ đệ trước mặt, hắn cũng bị mất nói chuyện hào hứng. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lòng dạ vẫn đang suy nghĩ tiểu Bạch Long sự tình. Nàng chỉ nói đưa bọn họ đoạn đường, ý kia là, sau đó nàng sẽ còn về Thần Long Cốc. Thần Long Cốc đã không có những khắc long, nàng một con rồng lưu ở trong đó làm cái gì? Nàng gần nhất tinh thần không tốt đẹp gì, hắn đi rồi về sau, nàng sẽ tốt đi một chút sao? Nàng, không muốn đi tu tiên giới sao? Sư phụ! Tương Linh Nhi lôi kéo Bạch Chỉ ống tay áo, con rồng này về sau sẽ một mực đi theo ngươi sao? Hắn lắc đầu, đầu lưỡi có chút đáng ý tản ra. Nàng đương đường Thần Long, làm sao lại đi theo hắn? Tiểu Dạ tình huống không tốt đẹp gì, Thần Long có thể giúp hắn sao? Dạ Hàn Diễm tỉnh tới một lần sau lại hôn mê, trạng thái thân thể đặc biệt kém, Tương Linh Nhi một mặt cầu xin nhìn qua Bạch Chỉ, sư phụ, ngài có thể hay không giúp ta van cầu nó, nói không chừng nó có phương pháp có thể khôi phục tiểu dạ đan điền. Gặp Bạch Chỉ không đáp, Tương Linh Nhi tiếp tục cầu khẩn, sư phụ, đan điền hủy đi, tiểu dạ về sau đều không cách nào tu luyện, người tu tiên, bị hủy diệt đan điền rồi cùng đoạn nhân thủ đủ không có gì khác biệt, cầu ngài nghĩ biện pháp giúp hắn một chút có được hay không. Bạch Chỉ rốt cục nhịn không được, nói. Hắn là ma tu. Tương Linh Nhi phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ta biết tiểu dạ là ma tu, nhưng tiểu dạ là người tốt, sư phụ, người tu tiên cũng có tâm thuật bất chính, ma tu bên trong cũng có người tốt. Bạch Chỉ có mình thị phi phán đoán, phong ấn long hồn loại thủ đoạn này, rõ ràng chính là tâm thuật bất chính. Sư phụ, ngài là nói Linh Nhi tâm thuật bất chính sao? Tương Linh Nhi nghe vậy vô cùng ủy khuất, có thể loại chuyện này, sư phụ cho là ta nguyện ý đi làm sao? Nếu không phải bị dồn đến nhất định tình trạng. Ai lại nguyện ý gánh vác một cái ác thanh danh của người? Bạch Chỉ há hốc mồm, cuối cùng là một câu, là sư không có dạy ngươi giỏi. Chương 148, sùng vật thiên hạ. Tương Linh Nhi cười thảm đạm, cùng sư phụ có quan hệ gì, sư phụ là thiên hạ tốt nhất sư phụ, tất cả sai đều là Tương Linh Nhi tự mình làm. Nàng ngửa đầu, thê thê nhìn qua Bạch Chỉ, sư phụ, ngài nể mặt Linh Nhi, có thể không thể giúp một chút Dạ Hàn Diễm, hắn là vì ta mới biến thành như vậy. Bạch Chỉ chậm rãi lắc đầu. Không có cách nào. Tương Linh Nhi nước mắt rào rào lưu lại, sư phụ, ngài lợi hại như vậy, ngài làm sao lại không có cách nào, ngài là bởi vì tiểu dạ là cái ma cho nên không nguyện ý cứu hắn đi. Sư phụ, ngài đem thiên hạ nhìn trọng yếu như vậy, tiểu dạ cũng là thiên hạ một bộ phận A, van xin ngài mau cứu hắn, chỉ cần ngài có thể cứu hắn, ngài nói cái gì ta đều đáp ứng. Ta cứu không được hắn. Rõ ràng là sư phụ không nguyện ý cứu hắn, sư phụ lợi hại như vậy, khẳng định có cứu biện pháp của hắn. Mặc kệ lúc nào, Tương Linh Nhi đều đối với Bạch Chỉ năng lực chưa từng chất vấn. Nàng làm không được sự tình, nàng đã cảm thấy Bạch Chỉ nhất định sẽ làm được. Bạch Chỉ làm không được, kia là Bạch Chỉ không nguyện ý, cho nên nàng sẽ nghĩ hết biện pháp cầu xin. Đó là cái vẫn luôn tại tuần hoàn kịch bản. Nôn ca người ngoài cuộc này nhìn rất rõ ràng, có như thế một cái đồ đệ, hố chết cái sư phụ không có thương lượng. Có thể Bạch Chỉ, chính hắn là trong cuộc người, hắn là Tương Linh Nhi sư phụ, cái này chú định hắn chỉ có thể bị hố. Bạch Chỉ tại Tương Linh Nhi như vậy luân phiên cầu khẩn dưới, quả nhiên, như thường ngày, hắn trầm mặc. Tương Linh Nhi tiếp tục khóc, sư phụ, chỉ cần có biện pháp, chỉ cần có thể để tiểu dạ tốt, mặc kệ làm cái gì, ta đều nguyện ý. Nôn ca thân thể vào lúc này lung lay, hôn mê dạ hàn diễm nếu không phải Bạch Chỉ kịp thời dùng linh khí cháo cháo ở, chỉ sợ cũng điên hạ lưng rồng tiến vào thời không loạn lưu bên trong. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tương Linh Nhi lúc này mới không nói thêm gì nữa, chỉ ôm chặt lấy dạ hàn diễm ngồi ở Bạch Chỉ bên người, dạng này coi như có chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nôn ca rất nhanh liền xuyên qua thời không loạn lưu, sẽ phá không gian ra hiện tại một chỗ trên đất trống. Làm nàng tương đối ngoài ý muốn chính là, vừa xuống đất không bao lâu, bốn phương tám hướng siêu siêu siêu, mấy cái khí tức tương đối cường đại cường giả đảo mắt liền ra hiện tại cũng đem nôn ca mấy người vây quanh. Tương Linh Nhi nhìn thấy sau khi biến hóa nôn ca, còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, quét qua mắt liền thấy những này vây quanh nàng người đều là người quen biết cũ. Nàng cười lạnh một tiếng, các ngươi thật đúng là cùng chó đồng dạng, ở đâu đều có thể nhìn thấy các ngươi. Một bên Bạch Chỉ thấp khiển trách, không cho phép nói như vậy. Người tới trước mắt thì có hơn 20 người, tất cả đều một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Tương Linh Nhi. Bất quá, bọn họ cũng rõ ràng, Bạch Chỉ cùng nôn ca khí tức quá cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó được, nhưng bọn họ truy lùng Tương Linh Nhi cùng dạ hàn diễm lâu như vậy, cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, cho nên chỉ có thể giằng co. Đại khái là phát giác Bạch Chỉ cùng Tương Linh Nhi ở giữa quan hệ vi diệu, cầm đầu vị kia Bạch Phát lão giả hướng Bạch Chỉ có chút làm vái chào, các hạ chắc là Bạch Chỉ tôn giả đi. Nhiều năm trước Huyền Kiếm phái vị kia nhập ma Bạch Chỉ tôn giả phá tu la trận không thấy bóng dáng, việc này truyền khắp tu tiên giới. Lão giả không nhịn được cẩn thận lại đánh giá Bạch Chỉ một chút, Bạch Chỉ trên thân đã không có nửa điểm ma khí, cái này khiến lão giả trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Bạch Chỉ hơi hơi gật đầu, là ta, không biết mấy vị đường xa mà đến, có thể là có chuyện. Lão giả lại hướng Bạch Chỉ vái chào thi lễ, lão phu là yêu tộc Bằng Vũ, mấy năm trước nữ nhân này cùng trong ngực nàng nam nhân kia đem ta trong tộc chí bảo đánh cắp, cũng hủy hoại tộc ta vạn năm thánh đàn, yêu tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay đều dĩ hòa vi quý, nhưng lúc này đây, nữ nhân này sở tác sở vi chính là không đem ta yêu tộc để vào mắt, nhưng ta cả tộc chi lực cũng muốn đưa nàng bắt về, không chết không thôi. Chương 149, sùng vật thiên hạ. Bàng Vũ lao giả cuối cùng mấy câu cực kỳ kiên quyết. Hắn đã sớm biết Tương Linh Nhi chính là Bạch Chỉ trên lòng bàn tay hái đồ, nhưng cũng không có vạch trần, mà là nói yêu tộc đối với Tương Linh Nhi thái độ, đây là muốn Bạch Chỉ thận trọng đối đãi. Bạch Chỉ quay đầu, nhìn về phía Tương Linh Nhi, thanh âm có chút nghiêm khắc, chuyện gì xảy ra? Yêu tộc cùng nhân tộc có hiệp nghị, tương hô cũng sẽ không mạo phạm đối phương lĩnh vực. Nhưng lúc này đây, yêu tộc tình nguyện sẽ rách hiệp nghị cùng toàn bộ tu tiên giới là địch cũng phải bắt đến Tương Linh Nhi, có thể thấy được Tương Linh Nhi nhất định là làm cái gì để yêu tộc nhân thần cộng phẫn sự tình. Tương Linh Nhi gặp Bạch Chỉ ở trước mặt người ngoài như thế quát lớn nàng, đáy lòng lập tức vô cùng ủy khuất. Nàng cứng cổ một mặt không cam lòng nói, cái gì yêu tộc chí bảo? Chính là mấy cục xương mà thôi, lúc trước các ngươi đem tiểu dạ trục xuất yêu tộc, làm sao lại không nghĩ tới hắn một đứa bé bên ngoài làm sao sinh hoạt. Tương Linh Nhi tiểu nói này, Bàng Vũ trên mặt lão giả tức giận càng sâu, năm đó không có giết chết hắn đã là đối với hắn phá lệ khai ân, người nữ nhân này cố tình gây sự, rõ ràng trộm ta yêu tộc chí bảo, vậy mà tại nơi này xảo ngôn lệnh xác, lật ngược phải trái. Nếu không phải một bên có cái Bạch Chỉ tôn giả, Bàng Vũ lão giả nhất định sẽ không cùng Tương Linh Nhi nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng Tương Linh Nhi cũng không phục, đánh gãy Bằng Vũ lao giả lời nói, rõ ràng chính là các ngươi yêu tộc mẫn diệt nhân tính. Bạch Chỉ tâm tư nhất chuyển, đã đoán được yêu tộc chí bảo là cái gì, nghĩ đến chính là Long Cốt. Bây giờ Long Cốt đã đến thần Long Mai Cốt chi địa, muốn trả cho yêu tộc đã là không thể nào. Nhưng việc này, đích thật là mình đồ nhi sai, Bạch Chỉ thanh sắc câu lệ quát lớn Tương Linh Nhi, quỳ xuống. Tương Linh Nhi sững sờ, ngửa đầu một mặt không thể tin trừng mắt Bạch Chỉ, sư phụ, là bọn họ dối trá. Đây chính là chút hất lên ra người xuất sinh, ngươi đừng nghe bọn họ nói lung tung. Nàng thanh âm này bản sắc nhọn, có thể lời nói đến cuối cùng, đối đầu Bạch Chỉ cái kia thất vọng vô cùng ánh mắt, thanh âm dần dần liền thấp xuống. Nhưng nàng tại Bạch Chỉ ánh mắt kia dưới, vẫn như cũ quật cường nói, sư phụ, ta không có sai. Nàng không có sai, sai là những cái kia mắt chó coi thường người khác dối trá yêu tộc người. Nếu là có năng lực, nàng sớm cùng dạ hàn diễm đem yêu tộc người đổ sát một lấy hết. Thật xin lỗi. Bạch Chỉ vung tay lên một cái, Tương Linh Nhi liền té quỵ trên đất, hắn quay đầu, đối với Bằng Vũ lão giả nói, là ta không có dạy bảo tốt đồ đệ của mình. Bạch Chỉ tôn giả danh hào tại chúng ta yêu tộc cũng là như sấm bên tai. Bằng Vũ trưởng lão thở dài, thật không nghĩ tới cái này tâm ngoan thủ lạt nữ nhân sẽ là Bạch Chỉ tôn giả đồ đệ. Hắn lời tuy nói như thế, vẫn như trước một mặt cảnh giác nhìn qua Bạch Chỉ. Thân tình kia ánh mắt kia, liền tựa như là đang sợ Bạch Chỉ lại đột nhiên trở mặt che chở Tương Linh Nhi. Bạch Chỉ một mặt thản nhiên đối đầu ánh mắt của hắn, nhưng việc đã đến nước này, giết nàng hai người cũng vô pháp thay đổi, yêu tộc nhưng có yêu cầu. Đủ khả năng sự tình, ta nhất định đem hết toàn lực đền bù yêu tộc. Bàng Vũ lao giả túi đầu trầm mặc chỉ chốc lát nói, chỉ cần bọn họ giao ra ta yêu tộc chấn tộc chi bảo, cũng đem thánh đàn khôi phục nguyên dạng, ta có thể hướng yêu vương thỉnh cầu bỏ qua cho bọn họ. Yêu tộc có cảm ứng, long cốt đã bị hai người này luyện chế thành pháp khí, nhất là lúc trước mất đi cây kia long cốt trực tiếp bị Dạ Hàn Diễm luyện chế có thể bản mệnh pháp khí, một khi bọn họ giao ra, không cần yêu tộc trừng phạt, cái này tu vi của hai người cơ bản cũng liền phế đi. Mà lại yêu tộc thánh đàn cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, nghèo mấy vị trưởng lao yêu tộc sức lực cả đời đều không thể đem thánh đàn khôi phục, huống chi là Bạch Chỉ một người. Chương 150, sùng vật thiên hạ. Lần này, không đợi Bạch Chỉ lên tiếng, một mực trầm mặc Nôn Ca đi ra. Nàng đối với trưởng lão yêu tộc nói, nàng trộm đi chính là long cốt sao? Long trước khi chết sẽ đi long mai cốt chi địa, long cốt không dẫn ra ngoài, ta đã để long cốt trở về nó nên đi địa phương, người dẫn ta đi tế đàn nhìn một cái. Nàng thanh âm lạnh lùng, giống như cao cao tại thượng thần để bệ nghệ phàm nhân, có thể Bằng Vũ lao giả một câu phản bác cũng không có. Từ Nôn Ca đứng ra đem trên thân long khí thả ra một khắc này. Yêu tộc đám người liền run lẩy bẩy, không ai lớn tiếng đến đâu xuất khí. Nôn Ca cho bọn họ mang đến huyết mạch uy áp thật sự là quá cường đại. Bọn họ thậm chí ngay cả ngẩng đầu đi xem Nôn Ca dũng khí đều không có. Nôn Ca cũng không đợi Bằng Vũ lao giả đáp lại, nàng sau đó một khắc biến hóa thành long, bay lên tại thiên không lúc một móng vuốt đem Bạch Chỉ ném vào trên lưng của mình, nàng thanh âm lạnh lùng trực kích người não hải thâm chỗ, các ngươi đem hai bọn họ mang lên. Lại là rồng. Hơn nữa còn là kim long. Yêu tộc đám người giờ khắc này ngây ngốc ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong bay lên kim long, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Thần long chính là thượng cổ tồn tại trong truyền thuyết, dù là đem long phụng vì yêu tộc chí tôn yêu tộc các tộc nhân, đều không có nghĩ qua có một ngày còn có thể gặp lại chân long. Thần long cốc mặc dù lớn, nhưng không hơn được tu chân giới. Nôn Ca mang theo Bạch Chỉ ở trên bầu trời bay lên hai vòng, cười hỏi hắn, thế nào? Thích không? Nàng cùng hắn lúc nói chuyện, ôn hòa mang cười, cùng nói chuyện với người khác thời điểm tưởng như hai người. Nàng hỏi được không đầu không đuôi, có thể Bạch Chỉ lại trong nháy mắt liền hiểu nàng lời này ý tứ. Đã từng cái kia ma từng yêu cầu nàng tiến vào tu tiên giới về sau, muốn nàng tại trước mắt bao người, đương tọa kỵ của hắn. Như thế một loại vô lý yêu cầu, lại bị nàng ghi tạc trong lòng. Hắn bản bởi vì làm đồ đệ sự tình lòng tràn đầy sầu lo, hắn bản tại muốn làm sao khôi phục yêu tộc thánh đàn. Hắn bản đầy bụng ưu sầu, vì chính mình dạy dỗ như thế một cái đồ đệ, tự trách mà ấy nấy. Nàng như thế một cái vô tâm, thậm chí không phải do hắn mà ra cử động. Làm hắn giờ khắc này đầy bụng ưu sầu tất cả đều khói tiêu vân tán. Môi của hắn giật giật, vô cùng khó khăn nói, ta không phải hắn. Hắn không phải con kia ma, thậm chí, hắn cùng cái kia ma chính là một loại ngươi chết ta sống mặt đối lập. Thật ngốc. Nôn Ca cười to, hắn là tâm ma của ngươi, nhưng cũng là ngươi, ngươi sửa vô tình đạo, vì vô tình, bỏ qua vô số cái chính ngươi, kỳ thật không cần bỏ qua, vô tình hữu tình cũng không giới hạn, hữu tình tức vô tình lại có tình. Chuyện của tôi VN nàng nói xong lời này, túi đầu lại dùng cao cao tại thượng thanh em hướng trên mặt đất những cái kia vẫn tại sững sờ yêu tộc đám người hô, dẫn đường. Bạch Chỉ một mực đứng ở Nôn Ca trên lưng. Trong hai gió lớn gào thét, lại bởi vì có tiểu bạch long tận lực linh khí che đậy thủ hộ, vậy những này gió lạnh đều không thể thổi tới trên mặt của hắn. Hắn tại nhập định, bởi vì nàng mà thể hồ còn đính, nhập định. Ngàn vạn suy nghĩ ở trong đầu hắn lướt qua, tựa như một tấm tấm hoạt động họa ở trong đầu hắn chầm chầm phụ phụ. Càng về sau, liền toàn thành nàng mỉm cười nhìn mặt mày của hắn. Chờ hắn từ trong nhập định bừng tỉnh, sắc trời đen kịt, bốn phía mặc dù có ánh lửa, lại không quá sáng. Nàng long thân nửa vòng lấy đem hắn vây ở trung ương, bảo hộ thái độ của hắn cường thế mà nghiêm mật. Gặp hắn thanh tỉnh, Nôn Ca đem dùng linh khí bọc lấy đồ ăn đưa cho hắn, đói bụng không, ăn một chút gì. Nhưng đại khái là thanh âm của nàng quá dịu dàng, bốn phía những cái kia yêu tộc đám người tất cả đều không thể tin có chút nâng ngẩng đầu. Chương 151, sùng vật thiên hạ. Nhưng ngay lúc đó, những này yêu tộc người lại cúi đầu xem như mình không nghe được gì. Yêu vương là một con kỳ lân thần thú. Hắn nguyên hình nằm cách Nôn Ca vị trí không xa, thỉnh thoảng ngẩng đầu đánh giá trước mắt Kim Long. Bây giờ yêu tộc thức vi, tu tiên giới nhân tộc càng ngày càng mạnh thế, nếu như xuất hiện một đầu Kim Long, đây chính là yêu tộc một lần nữa xoay người làm chủ thời điểm. Chỉ là đầu này Kim Long tựa hồ đối với nhân tu tình cảm có chút đặc biệt. Hắn liếc mắt mắt cái kia gọi Bạch Chỉ nhân loại, thong xuống mí mắt. Bạch Chỉ đã ích gốc, cũng không phải là không phải ăn không thể. nhìn thấy tiểu bạch long chảo bên trong những cái kia hoa quả đồ ăn đều là cái kia ma thích ăn, hắn có chút dừng lại, đến cùng cũng không có cự tuyệt, từ trong bàn tay nàng cầm một viên mở miệng quả. Sư phụ, là Tương Linh Nhi thanh âm, Bạch Chỉ theo thanh âm nhìn lại, liền thấy tại nửa khối thánh đàn bên cạnh bị trói tại củi trên đống lửa Tương Linh Nhi cùng Dạ Hàn Diễm. Đã nhận ra ánh mắt của hắn, Nôn Ca nói, bọn họ làm chuyện sai lầm, liền phải nhận trừng phạt. Yên tâm, ngươi đổ nhi không có việc gì. Nàng đây là sợ hắn lo lắng Tương Linh Nhi sao? Bạch Chỉ nhẹ gật đầu, nhưng không có giải thích. Hắn đánh giá cao cao có vô số chú văn thánh đàn. Yêu tộc thánh đàn đối với yêu tộc người mà nói trọng yếu vô cùng, dù là hắn thân ở tu tiên giới, đối với yêu tộc thánh đàn cũng là hơi có nghe thấy. Hắn không nghĩ tới đồ đệ của mình sẽ vì không phải là của mình long cốt, mà chạy đến yêu tộc đem yêu tộc thánh đàn hủy đi. Hắn lúc trước một mực tại nghĩ lại là hắn cái này đương sư phụ không có giáo hảo đồ đệ. Có thể hiện tại, hắn đột nhiên liền nghi ngờ, thật sự là lỗi của hắn sao? Nôn Ca cùng Bạch Chỉ đối thoại, một bên yêu vương nghe nhất thanh nhị sở. Một cái chỉ là nhân tu có tư cách gì tại yêu tộc tùy tiện. Dựa vào cái gì đạt được kim long mắt khác đối đãi. Yêu vương đấy lòng hừ lạnh, trên mặt lại vô tình tự, yêu tộc thánh đàn tồn tại đã có hơn 10.000, là thượng cổ trước đám người dùng thượng cổ trận pháp phối hợp vạn năm xích tiêu thạch từng tầng lũy. Yêu tộc đám người tu luyện gian nan, mỗi lần lịch kiếp lúc, trên trời rơi xuống lôi kiếp vượt qua người bình thường, cái này thánh đàn có thể giúp yêu tộc người cản một nửa lôi kiếp. Yêu tộc tộc nhân lịch kiếp liền cùng đi quỷ môn quan không có gì khác biệt, không có thánh đàn hộ pháp, tử vong tỷ lệ cực cao cực cao. Đây cũng là vì cái gì Tương Linh Nhi cùng Dạ Hàn Diễm hủy đi thánh đàn về sau, yêu tộc người tình nguyện cùng toàn bộ tu tiên giới là địch, cũng phải đem hai người này bắt lấy nguyên nhân. Hủy hoại yêu tộc thánh đàn, cái này cùng đoạn mất yêu tộc căn cơ không sai biệt lắm. Bạch Chỉ không nói gì, hắn đi đến thánh đàn trước, tinh tế nghiên cứu thánh đàn phía trên những cái kia trận pháp phù văn. Một bên Tương Linh Nhi lại vào lúc này kêu to, nói hiệu nói vượng, lôi kiếp đều không phá được phá cái bản, ta làm sao có thể một kích liền có thể sập một nửa, rõ ràng là các ngươi yêu tộc ra mặt dày ngoa nhân. Chuyện của tôi nét. Bạch Chỉ tại nàng tiếp tục nói chuyện trước đó, điểm một cái khàn giọng chú, khiến cho Tương Linh Nhi trong nháy mắt ngậm miệng. Nôn Ca lười dương dương nằm ở nơi đó, đảm nhiệm Bạch Chỉ vây quanh thánh đàn đi dạo. Yêu vương đi đến Nôn Ca bên người, cung kính vô cùng thấp giọng hỏi, tiền bối, ngài là từ thần Long Cốc đến sao? Không đợi Nôn Ca đáp lại, hắn còn nói, tiền bối đường xa mà đến, tất nhiên là mệt không, ta mang tiền bối đi nghỉ ngơi. Nôn Ca vẫy vẫy đuôi, sau một khắc biến thành hình người, một khối vảy màu vàng kim ra hiện ở trong tay nàng, nàng đem lân phiến đưa cho đồng dạng tại thời khắc này biến thành một tuấn mỹ nam nhân yêu vương. Long cốt đã tiến vào thần Long Cốc Mai Cốt chi địa, tha thứ ta không thể cầm cùng ngươi, cái này lân phiến xem như đền bù. Yêu vương một đôi tử nhãn kinh ngạc nhìn chằm chằm Nôn Ca. Vẫn là Nôn Ca trên thân uy khí rung động mới làm hắn phát giác được sự thất thố của mình, bận điệu cúi đầu. Chương 152, sùng vật thiên hạ. Đại khái bởi vì tự thân là yêu nguyên nhân, Nôn Ca xương bên trong đối trước mắt yêu vương vẫn cảm thấy rất thân thiết. Mặc dù cái này yêu vương trên thân khí tức có chút nguy hiểm, nhưng nàng cũng không từng để ở trong lòng. Đối với dáng dấp tốt lại có thực lực giống được, Nôn Ca từ trước đến nay tương đối rộng cho nên đối với hắn thất lễ cũng chưa từng để ý. Yêu vương cũng không có đưa tay đón Nôn Ca trong tay lân phiến, hắn cúi đầu, đem trên mặt mình cảm xúc thu lại, trầm thấp nói, trước kia nghe trưởng bối nói qua, mỗi đầu thần long tại sắp chết lúc đều lại nhận tiên tổ triệu hoán đi hướng thần long cốc Mai Cốt chi địa, long cốt bản là thuộc về thần long cốc, ta lúc trước tức giận, là bởi vì long cốt bị nhân tộc căn cắp, bây giờ biết long cốt đã đi nên đi địa phương, tâm ta ngọn nguồn cũng yên lòng. Thiếu nữ trong tay vảy rồng hiện ra kim quang, lờ mờ có thể thấy được thuần chân mà linh khí nồng nặc tại vảy rồng bên trong gột rửa. Vảy rồng bên trong uy áp muốn so đã từng long cốt càng sâu, liền hắn cũng không dám nhìn thẳng. Nàng vì cái kia cái nhân tộc, tình nguyện dùng mình lân phiên đến thay thế. Nàng, cái này là ưa thích cái kia cái nhân tộc. Yêu vương ánh mắt ảm ảm, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, tung tiền bối là long, cũng không nên dạng này đối với mình, lân phiến vẫn là để nó dài trở lại đi. Dỡ xuống lân phiến làm sao có thể lại dài trở lại, Nôn Ca cười cười, không sao, thứ này ta còn nhiều, hủy đi một mảnh xuống tới cũng không lo ngại. Tả hữu ngươi cũng là tiểu bối, khi này là ta đối với ngươi lễ gặp mặt tốt. Nàng đem lân phiến nhét vào yêu vương trong tay. Hắn hai tay dâng lân phiến lờ mờ còn có nhiệt lượng thừa, ngón tay hắn chậm rãi, một chút xíu dùng sức siết chặt. Nôn Ca lại không chú ý tới dị thường của hắn, ngươi sắp lịch kiếp đi. Người khác thấy không rõ yêu vương tu vi trạng thái, có thể Nôn Ca một chút liền có thể nhìn ra. Yêu vương nhẹ gật đầu, ánh mắt không nhịn được liếc mắt mắt cách đó không xa thánh đàn. Hắn là yêu vương. Lôi kiếp sẽ lợi hại hơn. Nhưng bây giờ thánh đàn bị hủy, lịch kiếp ngày có lẽ chính là tử kỳ của hắn. Không có việc gì. Nôn ca nói, ta có thể đem thánh đàn khôi phục nguyên dạng. Bạch chỉ từ Nôn ca hủy đi khối tiếp theo lần phiến giao cho yêu vương thời điểm, thần trí của hắn vẫn chú ý Nôn ca cùng yêu vương bên kia tình trạng. Nghe được Nôn ca, trong lòng hắn không chỉ có không có nửa điểm thư giãn chi ý, ngược lại càng cảm thấy khó chịu. Hắn đương bảo vệ của người khác dù làm đã quen, từ không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày, có người giúp hắn ôm lấy hết thảy. Bạch chỉ không ngủ không nghỉ nghiên cứu thánh đàn bên trên những này phù văn thời điểm, Nôn ca liền ở một bên cùng yêu tộc những cái kia thanh niên có triển vọng tiểu yêu nhóm Hồ Thiên Hà Ti nói chuyện phiếm cũng chỉ điểm bọn họ tu hành. Nàng mặc dù không phải chân chính thần long, có thể nàng cũng là một gốc tồn tại tại giữa thiên địa vô số năm cây mị, cùng yêu không khác, về việc tu hành mặt kiến giải, tự có như vậy một phen đạo lý. Thần long chi hồn cường đại, Nôn ca đang chỉ điểm những này yêu tu vi thời điểm, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được túc chủ vui vẻ nhảy cẫng. Ước chừng, túc chủ trong tưởng tượng sinh hoạt chính là như vậy thôi, làm cái yêu tộc tiền bối, giảng đạo truyền kinh, thụ yêu tộc đám người tôn kính kính yêu. Bỏ ra trọn vẹn thời gian một năm, Bạch chỉ rốt cục đem thánh đàn bên trên những phù văn đó toàn bộ nghiên cứu triệt để. Hắn một lòng muốn dựa vào năng lực của mình đem thánh đàn tu bổ hoàn chỉnh, được không dùng lại làm cho nàng vì chính mình lật tẩy, có thể phù văn toàn bộ nghiên cứu về sau, hắn mới biết được, dựa vào hắn lực lượng một người tu bổ thánh đàn có bao nhiêu buồn cười. Liên lôi kiếp đều hủy không được thánh đàn, tương linh nhi một kích có thể hủy, là bởi vì tương linh nhi là nhân tu. Cái này thánh đàn cùng người sửa linh khí tương xung, hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Chương 153, sủng vật thiên hạ. Đại khái là phát giác Bạch chỉ ngừng minh tưởng, Nôn ca sẽ không tiếp tục cùng yêu vương nói chuyện phiếm, mà là chợt lách người từ trong đỉnh ra hiện tại thánh đàn hạ. Có mặt mày rồi. Nghe vậy Bạch chỉ có chút ngẩng đầu, nhìn nàng. Thời gian một năm, mùa mưa là nàng đang giúp hắn bung rủ, tuyết quý cũng là nàng đang giúp nàng bung rủ, gió lớn lúc đến, là nàng dùng kết giới giúp hắn chắn gió. Cách mỗi mấy ngày, cũng là nàng đem một chút linh khí bốn phía đồ ăn bưng ở bên cạnh hắn. Hắn từng nghe đến yêu vương không hiểu hỏi nàng, tại sao muốn đối với người này xây xong. Ta từng là chứng thời điểm, tại huyền kiếm phái thụ hắn chờ đợi trông nom, xem như thân nhân của ta, các ngươi như tôn kính ta, liền đối với hắn cũng buông xuống thành kiến, hắn đồ nhi làm xuống chuyện sai lầm, không nên hắn đến gánh chịu tiếng xấu. Khi đó hắn nghe nói như thế, chỉ cảm thấy trong lòng khó xử đến cực điểm. Môn tự vấn lòng, hắn mặc dù từng tại huyền kiếm phái thủ hộ nàng, nhưng cuối cùng, lại bị tương linh nhi phá hủy nàng tụ linh trận, khiến cho nàng sinh ra lúc thậm chí thành một con không có tu vi gì xà tướng. Hắn thủ hộ, kém chút hại chết nàng. Có thể hiện tại, nàng còn nhớ lúc trước tình nghĩa. Đem trong lòng loạn loạn suy nghĩ đè xuống, Bạch chỉ nhẹ gật đầu, hắn đối đầu nàng mỉm cười ánh mắt về sau, trong nháy mắt lại không để lại dấu vết dịch chuyển khỏi. Những này phù văn đều là một vòng bộ một vòng bên trên cổ trận pháp. Lại đều là nhằm vào lôi kiếp trận pháp. Bạch chỉ mặc dù sửa vô tình đạo, nhưng hắn tại trận pháp tạo nghệ bên trên cũng khá cao. Nôn ca nghe vậy nhẹ gật đầu, ngươi nói cho ta làm sao tu bổ, ta tới sửa bổ. Bạch chỉ ngẩng đầu, gặp nàng mặt mày nhu hòa thông thấu, một nháy mắt tỉnh ngộ, nàng hẳn là đã sớm biết cái này thánh đàn chỉ có thể dùng yêu tu chi lực tu bổ. Có thể cái này thánh đàn trận pháp vòng vòng tướng bộ, dù là nàng là thần long, hắn cũng không thấy đến bằng nàng sức một mình có thể tu bổ hoàn chỉnh. Hắn thấp giọng nói, yêu tộc các trưởng lão, có lẽ cũng có thể giúp đỡ. Cần thượng cổ chi lực. Nôn ca đưa tay, vuốt vuốt đầu hắn, ta là thần long, kế thừa tiên tổ tất cả năng lực, tu bổ thánh đàn với ta mà nói cũng không phải là việc khó, không cần lo lắng. Nàng lời này, tựa hồ cũng ổn định yêu tộc đám người lòng người. Có thể bạch chỉ lại đầy bụng ưu sầu. Hắn đem thánh đàn trận pháp nghiên cứu thông thấu, hắn mặc dù không biết nàng tu vi sâu bao nhiêu. Nhưng hắn rõ ràng, bằng nàng sức một mình, tuyệt không đi. Yêu vương đối với lần này cũng là lo lắng, hắn cùng Bạch chỉ đồng dạng ý nghĩ, nhưng cái này thánh đàn nhất định phải khôi phục, quan hệ này lấy yêu tộc đám người sinh tử tồn vong. Hắn hỏi Nôn ca, ta có thể giúp được gấp cái gì sao? Nôn ca lắc đầu, một mình ta liền có thể. Yêu vương nhìn qua Nôn ca, thiếu nữ mặt mày bên trong mười phần tự tin, hứa bởi vì là thần long bản thể duyên cớ, dù là nàng đem trên thân uy áp thu nạp, có thể mặt mày bên trong cái chủng loại kia bệ nghệ thiên hạ uy áp lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Khoảng thời gian này, dù là nàng cùng cái kia mấy tiểu yêu nhóm giảng đạo thời điểm, hắn cũng đều sẽ ở một bên lặng lặng nghe, một tơ một hào đều chưa từng bỏ lỡ. Có thể nàng nhìn hắn giống như đối đãi một tên tiểu bối. Dù là đáy lòng ngao ngoe muốn động, hắn cũng chỉ có thể mạnh tự kiềm chế. Dù sao, còn không phải lúc. Lần này, hắn không nghĩ nàng mạo hiểm, lại vừa hy vọng thánh đàn có thể được chữa trị. Cho nên dù là ngực có thiên ngôn và ngữ, hắn cuối cùng cũng là một câu, ta khiến yêu tộc tất cả trưởng lão chờ lệnh, nếu là có gì cần, ngươi kịp thời nói cho chúng ta. Dừng một chút, hắn trịnh trọng còn nói, như chữa trị không được, ngươi không đủ tháo vác bách mình, chỉ cần ngươi tại, yêu tộc cũng liền tại. Nàng là thần long, cũng là yêu tộc tôn thờ người, nàng tại, yêu tộc tín ngưỡng ngay tại. Nôn ca cũng là chút nghiêm túc đầu, nàng vỗ vỗ bả vai hắn, yên tâm. Yêu vương ánh mắt rơi vào nôn ca đập vào bả vai hắn chỗ tinh tế trên ngón tay, cổ họng lăn lăn, lại cuối cùng lời gì cũng không nói. Chương 154, sủng vật thiên hạ. Nôn ca kỳ thật cũng không biết, túc chủ một đời kia, tương linh nhi kế thừa thần long tiên tổ chi lực trở về sau, cũng là được sự giúp đỡ của bạch chỉ, bằng sức một mình đem cái này thánh đàn chữa trị. Tương linh nhi là nữ chính, nàng kế thừa long lực lượng mặc dù cường đại, thiên đạo lại sẽ không hủy diệt nàng. Có thể nôn ca khác biệt, nàng là thần long, là thiên đạo một mực muốn chèn ép hủy đi nhân vật mạnh mẽ. Nôn ca tại chữa trị thánh đàn thời điểm, còn phải để cho mình thần long chi lực không muốn tiết ra ngoài lấy bị thiên đạo phát giác. Cho nên tại chữa trị thánh đàn mới bắt đầu, nàng cố ý để bạch chỉ thiết hạ kết giới. Ngày qua ngày, thời gian chậm chậm trôi qua. Mắt thấy thánh đàn lập tức liền có thể khôi phục nguyên dạng. Chân trời mây đen cuồn cuộn chết có lôi kiếp đang nổi lên. Tất cả mọi người coi là cái này lôi kiếp là thánh đàn tốt đẹp dấu hiệu. Cái này thánh đàn dù sao cũng là siêu việt thiên địa quy tắc tồn tại, đại thành thời điểm có lôi kiếp hạ xuống cũng là bình thường. Có thể Nôn ca lại biết, cái này lôi kiếp, là bởi vì nàng mà tới. Nàng trong bụng thai nghén cái kia hai viên trứng rồng chính là vi phạm thiên đạo tồn tại. Một khi trứng ra, chính là lôi kiếp hạ xuống thời điểm. Bất quá Nôn ca cũng không đem lôi kiếp để ở trong mắt. Từ phát giác được trong thân thể có trứng rồng hôm đó lên, nàng liền đang suy nghĩ một ngày này làm như thế nào tránh thoát. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày đặc, mây đen lăn lộn, toàn bộ thiên địa đều là một vùng tăm tối. Yêu tộc chỉ cho là thánh đàn thân thiết rồi, cho nên thiên địa mới có dị tượng như thế. Nôn ca đã hóa thành hình rồng, nàng cố nén trong bụng đau đớn chỉ ý đồ đem thánh đàn cái cuối cùng trận pháp kết ở. Trong lòng còn chưa từng thở phào, Tương Linh Nhi đột nhiên ra hiện sau lưng Nôn ca, một thanh kết liễu phủ chú linh khí kiếm đâm tiến Nôn ca eo chỗ. Nôn ca toàn tâm toàn ý tại bảy trận, không để phòng sẽ bị nàng đánh lén. Kịp phản ứng thứ một nháy mắt vẫy đuôi một cái đem Tương Linh Nhi vô ra. Trên trời quần quận lôi vân, chính là trong nháy mắt này dựng dụng ra thiên lôi rơi xuống, đập vào Nôn ca trên thân. Thánh đàn vẫn chưa xong cả, thiên lôi rơi xuống thời điểm trong nháy mắt đem thánh đàn ném ra một cái động lớn. Nôn ca không lo được trên thân đốt cháy khét bị thương ngoài ra, cũng quyết định thần lại một lần nữa kết trận. Thiên lôi từ viên thứ nhất rơi xuống về sau liền không có đình trệ, từng khỏa, đáp ứng không xuể rơi vào Nôn ca trên thân. Cái này biến cố phát sinh quá nhanh, chờ bạch chỉ kịp phản ứng, trong không khí đã tràn ngập thịt tiêu hương vị. Hắn một đôi mắt trừng huyết hồng, hắn là nhân tu, xông lên thánh đàn sẽ chỉ quá yêu nhiêu được nàng, nóng vội phía dưới hắn đằng không mà lên, lấy thân hoa kiếm, nghị ở giữa không trung chặn đứng thiên lôi. Yêu vương tựa hồ cũng phản ứng lại, cùng bạch chỉ cùng một chỗ bay lên không ngăn cản những này thiên lôi. Nhỏ gạch lúc trước ăn quá no tại tấn cấp, có thể tấn cấp đến một nửa liền đã nhận ra Nôn ca uy hiếp. Nó vừa xuất hiện, ngay lập tức tại ngã trên mặt đất vẫn còn đang hôn mê Tương Linh Nhi trên thân 333 một trận quần đầu xong lại chạy trên không trung, miệng đại trương lấy mở miệng một tiếng thôn phệ thiên lôi. Bọn họ hành động như vậy không chỉ có không có đem thiên lôi áp chế, ngược lại giống như là chọc giận trên bầu trời mây đen. Cuồng phong nổi lên, mây đen cuồn cuộn làm cả thiên địa đều là một vùng tăm tối. Trong mây đen thiểm điện tại dữ tợn, vòi rồng thì từ bốn phương tám hướng hướng Nôn ca vị trí cuốn tới. Từng cái thiên lôi liền như mưa rơi đập. Cái này chủng thiên lôi uy lực khổng lồ, yêu tu bên trong các trưởng lão, tiếp một cái thiên lôi liền có thể bị nện hồn phi phách tán. Như bạch chỉ cùng yêu vương loại tồn tại này, mỗi lần tiếp một cái thiên lôi đều có loại đi nửa cái mạng cảm giác, hết lần này tới lần khác bọn họ chấp nhất, cưỡng để lấy một hơi, ai cũng không có lùi bước. Dạng này sau một lúc lâu về sau, thôn vệ thiên lôi nhỏ gạch đột nhiên mất đi sinh khí bình thường, thẳng tắp hướng mặt đất cắm xuống, còn không từng mới ngã xuống đất liền đã biến mất. Thiên lôi cũng là tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Chương 155, sủng vật thiên hạ. Đen nghịt mây đen bất quá là trong nháy mắt khói tiêu vân tán. Thái dương quang mang chiếu rọi mặt đất, bốn phía hết thảy thoạt nhìn là rực rỡ như vậy tươi đẹp, để cho người ta sẽ coi là vừa mới hết thảy toàn là ảo giác. Bạch chỉ ngay lập tức liền chiều thánh đàn đánh tới. Thánh đàn đã bị Nôn ca một lần nữa chữa trị. Long hình Nôn ca thu nhỏ đến chừng 2 mét, toàn thân cháy đen nằm tại thánh đàn phía trên. Hắn không cảm giác được nàng nửa điểm khí tức. Cái này nhận biết, khiến cho hắn tâm hoảng hoảng trong đầu trống rỗng. Tiểu Bạch. Bạch chỉ ôm nàng trong ngực, ý đồ dùng linh khí của mình ở trên người nàng vận chuyển. Một bên yêu vương lại vung đi tay của hắn, dùng linh khí của mình vọt vào Nôn ca trong thân thể. Hắn cái này mới phản ứng được, nàng là yêu, hắn là người, hắn linh khí chỉ có thể tăng tốc cái chết của nàng. Hắn không kịp đối với yêu vương cảm kích, chỉ ôm chặt lấy nàng. Tiểu Bạch. Thanh âm hắn rung động rung động. Đến loại thời điểm này, hắn đều không cách nào đi cứu nàng, loại này bất lực cùng tuyệt vọng tràn ngập trong lòng hắn, khiến cho hắn tại thời khắc này trong lòng giống như là mở cái hắc động, gió lạnh gào thét lên vô tận khủng hoảng. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Hứa là bởi vì hắn kêu gọi, Nôn Ca mí mắt giật giật, tại hắn khẩn trương chờ mong dưới, chậm rãi mở mắt ra. Cũng là sau đó một khắc, nàng biến hóa vì thiếu nữ bộ dáng. Nàng ngửa đầu, hướng hắn cười. Thánh đàn tu bổ lại. Nàng nhìn qua hắn, thì thào, vui vẻ sao? Vui vẻ sao? Vui vẻ sao? Nàng ánh mắt như vậy sáng tỏ, nàng một mặt chờ mong nhìn qua hắn. Tựa như là mời sủng thú, chờ lấy chủ nhân khích lệ. Hắn nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Nhưng lại sau đó một khắc bị hắn nhịn trở về. Hắn cổ họng nhấp nô, tại nàng ánh mắt mong chờ dưới, chậm rãi cười, vui vẻ. Hắn tái diễn, nói năng có khí phách nói, vui vẻ. Tại nàng nhìn chăm chú, hắn cười càng thêm sán lạ. Nàng liền cũng nhếch miệng, đi theo cười. Ngươi vui vẻ là được rồi. Nàng một câu nói như vậy, để hắn lại một lần nữa nước mắt băng. Hắn muốn nói, hắn không phải cái kia ma, hắn muốn nói, hắn không có chút nào vui vẻ. Hắn tình nguyện thánh đàn không chữa trị, hắn cũng không nguyện ý nàng có bất kỳ sự tình. Nhưng hắn một câu cũng nói không nên lời, hắn nhìn qua nàng, cười, cười. Hắn rốt cục nhịn không được, nghẹn ngào hỏi nàng, vì cái gì? Bởi vì hắn là ma, còn là bởi vì hắn từng thủ hộ qua làm chứng nàng. Mặc kệ bởi vì cái gì, nàng đều không nên đối với hắn như vậy móc tim móc phổi, tất cũng không kể là cái kia ma hay là hắn, đều không có nàng nghĩ như vậy tốt. Bởi vì là người A. Nàng đưa tay, muốn đi sờ đầu của hắn, tay giữa không trung lại vô lực hướng rơi xuống. Hắn vội vươn tay, túi đầu bắt lấy tay của nàng thả trên đầu mình. Hắn nhìn xem nàng cái này thỏa mãn cưng chiều cười, trong lòng càng thêm khó xử, cuối cùng là nhịn không được, nhìn chằm chằm nàng nói, đó là một ma, căn bản không phải ta, không phải ta, hắn đã hoàn toàn biến mất, ngươi làm những này hắn căn bản cũng không biết. Nàng vẫn như cũ cười, mỉm cười nhìn hắn. Hắn từng cảm thấy nụ cười của nàng sán lạ, từng cảm thấy nụ cười của nàng loa mắt, nhưng từ không có cái nào một khắc cảm thấy nụ cười này là như vậy nóng bỏng chói mắt, khiến cho hắn một nháy mắt thậm chí nghĩ tại nàng nụ cười này hạ xấu hổ tự sát. Hắn thì thào, từng lần một nói, ta không phải hắn, ta không phải hắn. Nếu là hắn đã sớm cùng nàng giải thích rõ ràng, nói không chừng nàng liền sẽ không đối với hắn tốt như vậy, nói không chừng nàng liền sẽ không như vậy tử. Thật ngốc. Nàng nói, đừng không vui, ta hy vọng ngươi vui vẻ, vẫn luôn vui vẻ. Ngươi cái quái gì vậy thật vui vẻ hảo hảo sống, đừng cái quái gì vậy lại hắc hóa. Nàng nói, thích đồ đệ, liền lớn mật đuổi theo, nhân sinh rất ngắn. Không đợi hắn nói chuyện. Một ngụm máu tươi đột nhiên bị nàng phun ra hắn đầy người mặt mũi tràn đầy, trên mặt bị bắn lên cực nóng máu tươi đảo mắt lạnh. Nàng cũng là sau một khắc, lần nữa biến thành than cốc bình thường long hình. Nàng không có khí lực lại nói tiếp, cũng không có khí lực mở mắt, nàng hai mắt nhắm nghiền, móng vuốt lại gấp gấp bắt lấy hắn tay. Nàng nắm chắc tay của hắn hướng nàng phần bụng chuyển đi. Bò nàng, toàn thân than cốc đen, chỉ có phần bụng hoàn hảo. Nàng phí sức ngẩng đầu, ghé vào lỗ thai hắn thì thào, mổ. Chương 156, sủng vật thiên hạ. Nôn Ca phần bụng bị chính nàng hạ cấm chế, Bạch Chỉ tay bị nàng móng vuốt đặt ở phần bụng, mới ẩn ẩn cảm thấy nàng trong bụng sinh mệnh. Bạch Chỉ cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu Nôn Ca lời này ý tứ. Trên mặt huyết sắc tận cởi, hắn môi run rẩy, còn đến không kịp nói chuyện, nàng nắm vuốt hắn móng vuốt đột nhiên nới lòng mở. Hắn nước mắt vô chi vô giác đem trước mắt ánh mắt mông lung, hắn trở tay nắm nàng móng vuốt, một câu kia tiểu bạch nghẹn ngào tại cổ họng, một mực không thể lại kêu đi ra. Yêu vương khí kiệt, cũng là một ngụm máu phun ra sau choáng ngã trên mặt đất. Bạch Chỉ nắm thật chặt tay của nàng, túi đầu đem thân thể của nàng chăm chú ôm trong ngực mình. Nhìn hồi lâu nước mắt rốt cục tại một khắc khuynh tiết. Hắn hôn lên nàng cháy đen long đầu bên trên, thân thể phát run, một câu cũng nói không nên lời. Kiếm của hắn, giết qua vô số người. Đều là có tiếng xấu ác nhân. Hắn mặc dù sửa vô tình đạo, lại biết thiên hạ sinh linh đều không dễ, cho nên cũng dùng cái này vô tình đạo chờ đợi thiên hạ. Hắn tử không dễ dàng xuất kiếm, hắn vô tình kiếm, là thủ hộ, mà không phải giết chóc. Có thể hiện tại, kiếm của hắn đang chậm rãi xé ra nàng bụng. Thân thể nàng bị sét đánh thành cho bụi bình thường tồn tại, phần bụng xé ra thậm chí đều không có máu tươi chảy ra. Nàng trong bụng hai viên trứng linh khí tràn ngập trong đó, lại bởi vì cấm chế mà không đến mức để long khí tứ tán. Nàng đem chính nàng tất cả tu vi đều chuyển cho hai viên trứng. Hắn đem trứng đặt ở trong ngực nàng, ôm nàng ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ. Trong mắt đã không có nước mắt, thân thể cũng giống là đã mất đi hồn, hắn cứ như vậy ngơ ngác, không nhúc nhích. Làm sao lại đến tình cảnh như thế? Hắn hôm đó bị nàng điểm hóa, nhập định về sau ích lợi phá phong. hắn cũng nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Hắn thích nàng. Không là ưa thích Tương Linh Nhi cái chủng loại kia thích. Không là ưa thích thiên hạ sinh linh cái chủng loại kia thích. Hắn thích nàng, loại kia thích, để hắn ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Hắn hôm đó nhìn thẳng vào nội tâm của mình, hắn muốn chờ chuyện chỗ này, nàng như đi thần long cốc, hắn liền đi theo nàng, nàng đi nơi nào, hắn hãy cùng ở nơi đó. Nàng thích cái kia ma, nhưng là không có việc gì, cái kia ma đã không coi ở đây, chỉ cần hắn tại trước gót chân nàng, nàng sẽ từ từ cũng thích hắn. Thế nhưng là, nàng không có ở đây. Con kia ma nói qua nghĩ cưới rồng, nàng liền để hắn tại trước mặt mọi người kỵ ở trên người nàng, chỉ vì để hắn uy phong lẫm liệt. Con kia ma thích ăn, nàng đều sẽ từng cái nhớ kỹ đưa tại hắn bên miệng. Phong đến, nàng giúp hắn chắn gió. Mưa đến, nàng vì hắn che mưa. Nàng biết hắn không bỏ xuống được đồ đệ, cho nên chịu đựng chán ghét để đồ đệ của hắn lưu tại thần long cốc nhiều ngày. Nàng lo lắng hắn không cách nào xuyên qua hư không loạn lưu, cho nên dù là không thích, nàng cũng làm cho chán ghét người chiếm hữu nàng độc. Hắn chữa trị không được thánh đàn, nàng giúp hắn. Nàng hỏi hắn, vui vẻ sao? Không có chút nào vui vẻ. Hắn muốn dùng quãng đời còn lại thủ hộ nàng, có thể hiện tại, nàng quãng đời còn lại chôn vùi ở trên tay hắn. Người dừng lại. Sau lưng yêu vương thanh tỉnh, thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng cũng mười phần lăng lệ, đây là ta yêu tộc trứng rồng, ngươi muốn bắt đi nơi nào? Bạch chỉ nghe nói như thế, suy nghĩ hậu chi hậu giác hấp lại, hắn nhìn xem cái này tuy hoàn hảo như lúc trước, nhưng ẩn ẩn lại nhiều mấy cái đại trận thánh đàn. Trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên liền hiểu mấy cái kia dư thừa đại trận là cái gì. Hắn đưa nàng một lần nữa thả lại trên mặt đất, sau đó đem hai viên trứng rồng ném bỏ vào trung ương trận pháp, trứng rồng vừa vào, trận pháp sau đó một khắc khởi động, bốn phía hòn đá di động tới, đem hai viên trứng rồng rời tiến vào thánh đàn nội bộ. Nàng đem cái gì đều tính tới. Thậm chí còn vì hai viên trứng rồng lưu lại đường lui. Có thể chính nàng, một điểm sinh lộ đều không có lưu lại. Nàng hỏi hắn hài lòng hay không? Nàng nói chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Thế nhưng là, không có nàng, hắn còn thế nào vui vẻ? Chương 157, sùng vật thiên hạ. Bạch chỉ đối đầu yêu vương ánh mắt, không chút nào né tránh, ta muốn dẫn nàng về thần long cốc. Nàng luôn nói long trước khi chết đều sẽ trở lại thần long cốc, mai cốt chi địa mới là thần long nhóm cuối cùng nên đi địa phương. Nàng nhất định cũng không hy vọng mình thi cốt lưu rơi vào bên ngoài. Hắn ôm nàng, một tương bước, đi xuống thánh đàn. Yêu vương cũng không có ngăn cản, chỉ còn ra xương, muốn tới tác dụng gì, bạch chỉ nam nhân như vậy, hắn là khinh thường. Thương Linh Nhi từ trong hôn mê thanh tỉnh. Không lo được toàn thân đau đớn, vừa nhấc mắt nhìn thấy sư phụ của mình, nàng vội vươn tay, kéo lại bạch chỉ ống quần. Sư phụ! Nàng yếu ớt thì thào, ta đau quá, ta thật là khó chịu. Bạch chỉ cúi đầu. Nhìn qua Tương Linh Nhi, hắn một đôi con ngươi đen nhánh vắng vẻ không gợn sóng, nhìn về phía Tương Linh Nhi thời điểm, tựa như là nhìn một người chết. Tương Linh Nhi bị hắn vẻ mặt như thế cùng ánh mắt hù dọa, nàng cuống quýt nói, sư phụ, yêu tộc từ trước đến nay hung tàn, vẫn đối với tu tiên giới nhìn chằm chằm, nếu là đã sửa xong thánh đàn lại được một con rồng, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ đến đối với tu tiên giới phát động công kích, ngài một mực lòng mang thiên hạ, ngài nhẫn tâm tu tiên giới sinh linh đổ thán sao. Ta biết ngài đối với con kia long có đặc thù tình cảm, ngài không xuống tay được, ta giúp ngài. Sư phụ, ta không hối hận ta làm hết thảy. Sư phụ, ta là vì ngài. Tương Linh Nhi nói nhiều như vậy, có thể trên mặt hắn vẫn không có nửa điểm biểu lộ. Một mực chờ Tương Linh Nhi nói xong, trong tay hắn chậm rãi ra hiện của mình kiếm. Hắn nhìn qua phía trước, thanh âm thản nhiên, lúc trước ngươi nói, ngươi biết mình sai rồi, ngươi nguyện ý hối cải để làm người mới ra một phần lực, ngươi những lời này. Đều là lừa gạt vi sư sao? Ta không có lừa gạt sư phụ, ta đích xác sai rồi, ta không nên liên lụy sư phụ. Sư phụ, tất cả mọi chuyện đều là ta làm, một mình ta gánh chịu. Ngươi là đồ đệ của ta. Thanh âm hắn không lưu loát, từng chữ, chậm rãi nói, sư phụ của ta từng nói qua, thu đồ đệ chính là thu một cái khác chính mình, đã thu, liền muốn phụ trách tới cùng. Giáo không nghiêm, sư chi biếng nhác, ta luôn cho là ngươi làm sai là bởi vì ta giáo quản nguyên nhân. Ngươi làm tất cả mọi chuyện ta đều có thể tha thứ ngươi, thế nhưng là, ngươi giết nàng. Nàng là nữ nhân của ta, nàng trong bụng có con của ta. Trong tay hắn kiếm đâm hướng trên đất Tương Linh Nhi, thanh âm tấm phẳng không gợn sóng, đã giáo không tốt ngươi, liền giết ngươi, miễn cho ngươi lại thai hỏa người khác. Bản tán đi lôi vân vào lúc này vừa nặng cuốn tới. Tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện tại trong lôi vân giữ tợn lấy tựa hồ là đang hướng bạch chỉ gào thét. Một đạo lôi đảo mắt liền đánh vào bạch chỉ trên thân kiếm. Khiến cho hắn đâm về Tương Linh Nhi kiếm có chút lệch ra tránh đi vị trí trái tim. Có thể kiếm của hắn cũng không có thuận thế thu hồi. Một lần nữa, chém về phía Tương Linh Nhi, ngươi là đồ đệ của ta biết ngươi khí vận nghịch thiên, một mực là thiên đạo phù hộ cái chủng loại kia người, có thể thì tính sao, ngươi giết nàng, liền phải vì nàng đền mạng. Sư phụ, sư phụ. Tương Linh Nhi tuyệt vọng khóc giống kêu to, ngươi sao có thể như thế nhẫn tâm, ta là ngươi đồ đệ, ta là Linh Nhi, ngươi đã nói sẽ một mực che chở ta. Kiếm trong tay một lần nữa bị một cái thiên lôi bổ ra về sau, hắn lạnh cười một tiếng, kiếm trong tay huyễn hóa thành vô số chủy thủ điên cuồng hướng Tương Linh Nhi dũng mãnh lao tới, nhưng ta đổi ý, giết ngươi, ta cũng sẽ không cần một mực che chở ngươi. Thiên đạo, đại khái cũng cảm thấy đã không cách nào lại ngăn cản Bạch Chỉ sát ý, trong tầng mây lôi vân nổ giống lên vài tiếng về sau, mưa to mưa lớn. Trên đất Tương Linh Nhi tại vô tình kiếm giới, triệt để không có khí tức. Hắn không có dừng lại, một bước một cái dấu chân, chậm rãi hướng phía trước, đạp phá hư không, tiến vào hư không loạn lưu bên trong. Đưa ngươi về thần Long Cốc, ngươi có hay không, vui vẻ lên chút. Thế nhưng là ngươi đã chết, còn thế nào sẽ vui vẻ? Ta một mực không có nói cho ngươi biết, từ nay về sau, ngươi đi đâu bên trong ta cũng theo tới chỗ đó. Ta cùng ngươi, an nghỉ thần Long Cốc được chứ? Có thể Bạch Chỉ, hắn cuối cùng cũng không thể tiến vào thần Long Cốc. Hư không loạn lưu cũng không phải dễ dàng như vậy xuyên qua, lần trước có nàng che chở hắn, cho nên hắn có thể bình yên vô sự từ hư không loạn lưu bên trong ra. Lần này không có nàng, vốn là bị lôi kiếp đánh cho chỉ còn lại một hơi hắn, tiến vào hư không loạn lưu không bao lâu, rồi cùng nàng long thể cùng một chỗ cho phi yên diệt ở hư không loạn lưu bên trong. Thần hồn mẫn diệt thời khắc, hắn cúi đầu, hôn lên mi tâm của nàng, tiểu bạch, nếu có kiếp sau, đổi ta sủng ngươi, đến chết mới thôi. Chương 158, sủng vật thiên hạ. Nôn ca trở lại 10.000 người mê hệ thống không gian thời điểm, gà tể ngồi ở chân cao trên ghế giống như là tại nhập định. Nàng cũng không có quấy rầy gà tể, mà là ngay lập tức bên trong biết không gian hỗn độn bên trong bản thể. Mầm đậu bản thể tăng một chút xíu, nhưng vẫn như cũng là cây mầm đậu. Cái này gầy gầy yếu ớt, không có chút nào phù hợp các nàng cây tộc uy vũ hùng tráng thẩm mỹ quan. Nôn ca thở dài. Vừa vặn gà tể vào lúc này mở mắt, tròn căng con mắt nhìn thấy nôn ca, đi theo nôn ca thở dài hồi cuối cũng thở thật dài một cái. Nôn ca hỏi nó, lần này đại năng giả không có hắc hoa A. Hắn muốn kỵ nàng, nàng cũng làm cho hắn cưới. Hắn muốn ngày sau như bức hứng hống, mặc dù nàng không có ở đây, không thể giúp hắn trăng bức, bất quá vị diện bên trong còn có hai viên trứng rồng là con của hắn, hắn nghĩ không như bức cũng không thành. Hắn nghĩ muốn cái kia nữ chính, nam chính phế đi, nữ chính khẳng định trướng mắt tiếp theo chọn hắn. Hắn cái gì đều như nguyện, cái này nên cao hứng đi. Coi như không có khám phá tình kiếp, chỉ cần không hắc hóa. Nàng cũng liền thỏa mãn. Gà tể mở to mắt chừng nôn ca một chút. Nôn ca, ngươi chớ nhìn ta như vậy, làm đến giống như ta ngủ ngươi đồng dạng. Vốn còn muốn trang thâm trầm gà tể trong nháy mắt sủ lông, trong đầu cả ngày chính là ngủ ngủ ngủ, ngươi còn biết mình muốn làm gì không? Một khúc gỗ còn yên lặng trùng lên não, ngươi nói một chút ngươi, ngươi nói một chút ngươi. Cánh của nó chỉ vào nôn ca nửa ngày, tại nôn ca hẹp dài con mắt nhìn gần dưới, cuối cùng lấy thở dài một tiếng kết thúc. Nôn ca hỏi nó. Đã xảy ra chuyện gì? Gà tể vẻ ngoài, cái kia đại năng giả, hắc hóa đến 3 cấp. Nôn ca. Không đợi nàng nói chuyện, gà tể còn nói, ngươi về sau kiên nhẫn một chút, cũng đừng ngủ tiếp hắn, nam nhân thiên hạ một đồng lớn, ngươi muốn nhịn không được có thể ngủ người khác, tuyệt đối đừng đang ngủ hắn. Nôn ca. Năm đó là gia hỏa này một mực hô hào muốn nàng ngủ đại năng giả một đời tử ni a. Nàng còn nhớ rõ gia hỏa này giật dây nàng đem đại năng giả thiết đồng mài thành châm đâu. Hiện tại ngược lại là quái lên nàng. Ma đản. Bị nôn ca thoáng nhìn, gà tể đại khái cũng nhớ tới lúc trước, đành phải lại thở dài, ta nói là thật lòng đâu, ngươi thật là không thể ngủ tiếp hắn. Cho nên đây là nàng ngủ ra ma bệnh. Cho nên giá hỏa này mỗi lần hắc hóa đều là bởi vì nàng ngủ hắn. Tật xấu gì? Đã ngay từ đầu không nguyện ý cùng nàng ngủ, nói sớm à, hiện tại hắc hóa tính cái gì sự tình. Nôn ca cũng muốn hắc hóa. Gà tể an ủi nôn ca. Ngươi về sau nhớ kỹ đừng ngủ hắn liền thành, cái này chủng gia hỏa ngủ không dậy nổi. Một ngủ liền hắc hóa, đại giới lớn như vậy, thật đúng là ngủ không dậy nổi. Nôn ca sững sờ không có gật đầu, bất quá trong lòng cũng rất là tán đồng gà tể. Dù sao lần này vị diện này bên trong trừ nàng ngủ hắn, thật đúng là cái gì thay đổi đều không có, kết quả gia hỏa này liền hắc hóa. Nàng vẫn thật không nghĩ tới đại năng giả hắc hóa căn nguyên là ở đây. Mẹ đát, quả thực quá không trải qua ngủ. Gà tể nói tiếp. Ta còn có cái không tốt lắm tin tức phải nói cho ngươi. Trừ đại năng giả sự tình, nôn ca cảm thấy tin tức khác cũng không tính là sự tình. Vẫn là liên quan tới đại năng giả. Gà tể câu này bổ sung để nôn ca hung tợn nghiến nghiến răng. 10.000 người mê hệ thống tấn cấp, mặc dù tấn cấp một chút xíu, bất quá ta tại hệ thống trong không gian tra được càng nhiều liên quan tới đại năng giả tư liệu. Gà tể từ chân cao trên ghế bay xuống đi, tại nôn ca trước mặt đi tới đi lui, thanh âm vô cùng trầm thống. Trước đó cũng có vô số hệ thống tiếp nhận đại năng giả tờ đơn, nhưng là tiếp đơn hệ thống nhóm đều cút. Canh thứ nhất mỗi ngày đều sẽ ở 11 giờ đổi mới, bất quá không bài trừ tình huống ngoài ý muốn, tựa như ta ngày hôm nay bị các ngươi vô số nhắn lại hù dọa, nhanh nhẹn mà phát canh một đến bình phục các ngươi tiểu tâm can. Chương 159, Phong Hỏa Giai Nhân. Ga tệ lẩm bẩm, nhiều như vậy hệ thống đều treo, cái này đại năng giả còn tốt lành tại độ tình kiếp, ma đản, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Đầu gỗ, ta cảm thấy chúng ta giống như nhảy vào cái hố to bên trong. Thật nhức cả trứng, chúng ta có thể hay không cũng quải điệu a, luôn cảm thấy cái này đại năng giả là kẻ gây họa. Nôn ca không giống gà tể như thế vội, nàng một mực nghe gà tể lại nhảy xong, mới bình tĩnh hỏi, những cái kia tiếp đơn hệ thống có hay không để đại năng giả hắc hóa? Đều là từ lúc nào quải điệu? Gà tể sững sờ, không có cặn kẽ như vậy tư liệu. Dừng một chút, nó còn nói, cũng có thể là 10.000 người mê hệ thống vẫn tương đối cấp thấp. Lại tăng cấp 1-2 lần có lẽ có thể nhìn thấy. Nôn ca, ân. Lần này ngược lại là gà tể kinh ngạc, thật không nghĩ tới Nôn ca sẽ như vậy không có chút rung động nào. Nó một lần nữa nhảy lên chân cao ghế dò xét Nôn ca thần sắc trên mặt, ngươi có ý nghĩ gì không? Nôn ca đưa tay, mỏi mệt vô cùng vuốt vuốt mi tâm vị trí, không dám nghĩ. Mặc kệ đây có phải hay không là cái hố, nàng hiện tại không có đường lui, có khả năng làm chính là dũng cảm tiến tới. Cũng may lần này biết rồi đại năng giả hắc hóa nguyên nhân. Nàng về sau chú ý điểm, chỉ cần tên kia không tiếp tục hát hóa, nàng liền có thời gian lập bản. Tiến vào vị diện đi. Nôn ca nói, đừng lo lắng, không có treo liền còn có hy vọng. Trong tự điển của nàng, liền không có sẽ quải điệu loại này từ. Gà tể đại khái là thụ nàng cổ vũ, dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng rồi ngươi cái kia cục gạch lần trước nuốt kiếp lôi giống như tại tấn cấp đâu, chờ nó tấn cấp nói không chừng liền sẽ dáng dấp đập vào mắt điểm. Nôn ca kinh ngạc, cho nên gia hỏa này muốn tấn cấp bao lâu? Lần này tiến vào vị diện, có phải là chỉ có thể dựa vào một mình nàng? Đột nhiên không có lớn thô bàn tay vàng, Nôn ca trong lòng trống rỗng, rất tịch mịch. 4. Tiến vào vị diện bên trong, thừa dịp bốn chu tĩnh tịch, Nôn ca trước tiên đem túc chủ ký ức dung hợp. Lần này túc chủ tên là Phương Hái Âm. Phương Hái Âm không bao lâu bởi vì dung mạo xinh đẹp từng được vinh dự trong kinh đệ nhất Mỹ. Về sau tiến vào nữ tử trường học, lại bởi vì tài hoa quan kinh thành. Cô gái như vậy, sinh đến hiện đại vị diện. Có lẽ chính là cái mọi thứ không thua nam nữ cường nhân, sinh đến cổ đại, đó cũng là một cái bị người bưng lấy họa nước Mỹ nhân nhi. Lệnh nàng sinh ở dân quốc thời kỳ cuối. Nàng cho dù kinh tài diễm diễm, có thể nàng là một nữ tử. Nàng từ nhỏ liền bởi vì gia tộc thông gia mà cùng Tào gia có hôn ước. Dù là nàng có thể lên nữ tử trường học, có thể nàng cũng không có lời nói bính quyền. Cũng may, duy nhất làm cho nàng có thể an ủi chính là, vị hôn phu của nàng nàng gặp qua. Không vẹn vẹn gặp qua. Bọn họ bí mật sẽ còn cùng một chỗ kinh thường gặp mặt. Vị hôn phu Tào Tử Kiến là cái rất lãng mạn rất có tài hoa nam nhân, hai người như đồng chi mình, mỗi lần gặp gỡ liền hận không thể vĩnh viễn dính cùng một chỗ, cho nên ở chung cũng rất vui sướng. Nữ tử trường học việc học còn chưa lên xong, nàng liền gả tiến vào Tào gia. Trong tưởng tượng phu sướng phụ tùy sinh hoạt cũng không có đến. Tào Tử Kiến vì theo đuổi mình việc học ra nước ngoài học, vì trợ giúp Tào Tử Kiến xuất ngoại, nàng còn đang bà nơi đó được ấn tượng xấu. Vốn cho rằng nhịn đến Tào Tử Kiến về nước liền tốt. Nhưng mà không nghĩ tới Tào Tử Kiến về nước về sau, bên người không chỉ có mới hồng nhan chi kỷ, mà lại tại lúc ấy một đợt đả kích tư tưởng phong kiến, đả kích cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn loại này hôn nhân tư tưởng dưới, nàng bị Tào Tử Kiến một phong hưu thư hưu cách. Túc chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng sẽ bị Tào Tử Kiến hưu cách. Hưu nàng không bao lâu, Tào Tử Kiến một trận long trọng hôn lễ, lại lấy thật tâm yêu nhau người mới. Chương 160, Phong Hỏa Giai Nhân. Tào Tử Kiến xuất ngoại mấy năm này chính là trong nước dung chuyển thời điểm. Tào gia càng là xuống dốc, Tào Lao phu nhân cùng Tào Lao gia tử cùng một chỗ hút thuốc phiện, Tào gia trong trong ngoài ngoài đều là túc chủ tại lo liệu. Túc chủ về sau vì duy trì trong nhà chi tiêu thậm chí cho người khác giặt quần áo theo theo thừa. Một đôi non mịn tay kén tràn đầy, bản tốt đẹp năm loạt sởn sinh bị sinh hoạt tra tấn gầy trơ xương. Đợi rốt cục nhịn đến Tào Tử Kiến trở về, có thể Tào Tử Kiến lại nói giữa bọn hắn là cha mẹ chi mệnh hôn ước, hoàn toàn tính không được số. Tất cả mọi người ủng hộ Tào Tử Kiến loại lời này. Tất cả mọi người đang khuyên nàng đừng lại có ngu muội tư tưởng. Cái gì gọi là ngu muội? Cái kia nàng những năm này vì Tào gia nỗ lực tính là gì? Cái kia nàng vì chờ hắn hao phí nhiều năm như vậy hoa tính là gì? Túc chủ bất khí kết tâm lại tật bệnh quân thân, không có mấy năm liền qua đời. Cả đời này mặc dù ngắn ngủi, có thể túc chủ lại không có chút nào cam tâm. Nàng vì ba người đàn ông này, tại tất cả mọi người không đồng ý hắn xuất ngoại tình huống dưới cực lực ủng hộ hắn. Nàng vào Tào gia, khác giữ bổn phận cẩn trọng ngay trước mình Tào gia phụ, có thể cuối cùng lại bị Tào gia lấy như vậy một cái buồn cười lý do đuổi ra khỏi cửa. Những Tào gia đó người, cả đám đều từng chịu nàng giúp đỡ, lại không một cái vì nàng nói chuyện, đều tại mỉa mai nàng chế giễu nàng. Túc chủ không nghĩ tiếp qua loại cuộc sống này, nàng muốn sống ra một cái nhân sinh của mình. Nôn ca đánh giá một chút bốn phía, nàng tiến vào vị diện thời gian điểm không tươi đẹp lắm, Túc chủ cùng Tào Tử Kiến đã thành hôn có thời gian 2 năm, Tào Tử Kiến ra nước ngoài học còn không từng trở về. Bởi vì là con dâu trưởng, Tào gia sự tình cơ hồ là Túc chủ đều tại lo liệu. Coi như như thế, Túc chủ vẫn như cũ không chiếm được bà hài lòng. Bởi vì mặc kệ Túc chủ làm tốt bao nhiêu, nàng lúc trước giúp đỡ Tào Tử Kiến xuất ngoại, lại còn không có sinh hạ cái Tào gia trưởng tôn chính là nguyên tội. Tào gia nhìn ra đại nghiệp đại, vô cùng phồn vinh, có thể ở cái này chiến loạn niên đại, Tào gia như vậy cả một nhà người, mỗi tháng đều là nhập không đủ suất. Hết lần này tới lần khác Tào lão gia tử cùng Tào lão phu nhân đều muốn một mực bảo trì Tào gia phong quang cùng thể diện, mọi chuyện không rơi người về sau, liền ngay cả hút thuốc phiện loại chuyện này cũng muốn đuổi cái trào lưu. Túc chủ làm quản gia con dâu trưởng, vì duy trì cả một nhà sinh kế mỗi ngày đều là phí hết tâm tư. Giờ phút này Nôn ca an vị tại Túc chủ thường xuyên nhìn sổ sách Triệu Kiến quản sự Nam thư phòng, một tay bám lấy đầu nàng hơi híp mắt lại, giống như tại nghỉ ngơi. Trong viện loáng thoáng truyền đến tiếng người. Túc chủ bên người nha đầu Ám Hương tại lúc này chạy vào, nhẹ nhàng đẩy Nôn ca, đại thiếu nãi nãi, tam thiếu gia trở về, tam thiếu gia hiện tại là quang gia, mang theo thật là nhiều người trở về, có thể phong quang. Nôn ca ân một tiếng, lại không đứng dậy ý tứ. Tào gia ba con trai, đại nhi tử ra nước ngoài học, nhị nhi tử suốt ngày bên trong đá gà đấu chó bất học vô thuật, mỗi ngày ngâm mình ở hầm lò bên trong, về sau cưới cũng là vị hầm lò bên trong tả nhi. Tam nhi tử không phải Tào lão phu nhân thân sinh, cho nên lúc còn rất nhỏ liền bị Tào lão gia tử cho tìm cái vũ phu việc cần làm đuổi ra khỏi nhà. Hàng ngày là cái này tam nhi tử ở cái loạn thế này bên trong có một chỗ cắm rủi. Từ lúc mới bắt đầu đại quân trường học đến cuối cùng đô úy, có thể nói là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Ám Hương nhỏ giọng còn nói, đại thiếu nãi nãi, ngươi không đi ra nhìn một chút sao? Nếu là lúc trước Túc chủ, không chỉ được ra ngoài gặp, còn phải kêu gọi bố trí cái tiệc rượu nên đón cái này tam đệ. Nhưng Nôn ca không có tâm tư gì. Nàng ruốt ruốt cái chán, phàn nàn bình thường nói với Ám Hương, trong nhà đều không có tiền, ta sầu cái này còn đến không kịp, nơi nào có tâm tư ra ngoài. Chương 161, Phong Hỏa Giai Nhân. Ám Hương trừng mắt nhìn, cơ linh vô cùng sách tỉnh Nôn ca, đại thiếu nãi nãi, tam gia làm quan, khẳng định mang về tiền. Nôn ca đưa tay đâm nàng cái chán, ngươi cái này tiểu thông minh, hắn chính là mang về tiền, ngươi khi hắn sẽ lưu lại gia dụng. Cũng thế, tam gia một mực cùng Tào gia không quá thân cận. Ám Hương thở dài, ưu sầu nói, vậy làm sao bây giờ? Ám Hương từ nhỏ cùng Túc chủ cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ quan hệ, có thể hai người lại thân như tỉ muội. Nhưng chính là như thế một cái duy nhất chi kỷ nha hoàn, cuối cùng lại bị Tào gia nhị nhi tử Tào Tử Cường cưỡng chiếm sau hủy khuất ở Tào Tử Cường hậu viện. Về sau Tào Tử Cường làm cho nàng phục thị cùng hắn cùng một chỗ những cái kia hồ bằng cầu hữu, nàng chạy ở Túc chủ nơi này khóc một lần, lúc ấy Túc chủ thời gian không dễ chịu, nàng cũng không nói chính mình sự tình, về sau liền nhảy giếng tự sát. Nôn ca tiến vào Túc chủ thân thể, còn có thể cảm giác được Túc chủ đối với Tào gia lưu lại hận cùng oán. Nàng đưa tay, vuốt vuốt Ám Hương đầu, ngươi một tiểu nha đầu sầu cái gì, tóm lại còn có ta ở đây ôm lấy đâu. Không đợi Ám Hương nói chuyện, nàng đứng dậy, thôi. Tả hữu cũng phải đi nhìn một cái, chẳng bằng sớm một chút ra ngoài. Đại thiếu nãi nãi, ngươi không đổi bộ quần áo sao? Nôn ca túi đầu liếc mắt mình bộ quần áo này, bởi vì phải gặp quản gia cùng bà tử, cho nên Túc chủ mỗi ngày quần áo mặc dù đều rất đúng quy đúng củ, nhưng cũng không hoa lệ, nàng quét qua vào áo, thản nhiên nói, người trong nhà, đổi cái gì quần áo? Nôn ca tiến vào phòng tiếp khách thời điểm, Tào gia lão gia tử đang cùng Tào gia tam nhi tử Tào Tử Tuất tại trong phòng tiếp khách thân thiện nói lời nói. Tào gia một đám nữ quyến đứng sau lưng Tào lão gia tử, đều hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Tào Tử Tuất. Tào gia ba con trai đều dáng dấp không tệ, Tào Tử Tuất một thân quân trang càng lộ ra oai hùng bất phàm. Tào gia thật vất vả ra cái giữ thể diện, đêm nay Tào lão gia tử hồng quang đầy mặt, tựa như lập tức sẽ vào động phòng. Nửa theo tại trên giường Tào lão gia tử một ngẩng đầu nhìn đến Nôn ca, lập tức nói, tử kiến nàng dâu đến vừa vặn, lão tam trở về, ngươi nhanh đi để cho người ta chuẩn bị cả bàn tiệc rượu, cho lão tam bày tiệc mời khách. Còn có lao tam mang về những cái kia tiểu huynh đệ. Ngươi để cho người ta tại lệnh sảnh chuẩn bị mấy cái bàn tiệc rượu, những này tiểu huynh đệ đi theo lão tam xa lộ phong đuổi vào sinh ra tử, có thể muốn hảo hảo chiêu đợi bọn họ, đừng để bọn hạ nhân lãnh đạm. Nôn ca cười đem trong tay sổ sách đặt ở Tào lao gia tử giường trên bàn, đang muốn cùng cha nói chuyện này, trong nhà Trương Mục không có tiền, những cái kia các quản sự đều tới tìm ta, ban đêm đồ ăn tiền đều không có rơi đâu. Tào Lao gia tử sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Ngôn ca sẽ vào lúc này nói loại lời này. Mà lại loại chuyện này cùng hắn nói có làm được cái gì? Nhà không có quản tốt, có thể không phải liền là người của quản gia có vấn đề. Ở trước mặt mọi người bị Ngôn ca dạng này hạ mặt, bản cười tủm tỉm Tào Lao gia tử, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, hắn quay đầu nhìn qua Ngôn ca, khỏe mạnh nhà giao trong tay ngươi, làm sao lại thành dạng này? Tào Lao gia tử gần nhất được sủng ái nhất Tam Di Thái quá cười hì hì đứng ra, kéo lại Ngôn ca tay nói, tử kiến nàng dâu đây là đang nói đùa đâu, trong kinh thành nổi danh kinh bình trường nữ gia, làm sao lại quản không tốt nhà? Lao gia tử đừng nóng giận, Lao Tam vừa trở về liền cần điểm trò đùa lời nói để lớn ra nhạc ga đâu. Rõ ràng là muốn đem chuyện này vén quá khứ. Trong nhà không có tiền cùng túc chủ có cái quan hệ thế nào, túc chủ là kinh bình trường nữ gia, chẳng lẽ lại liền có thể biến ra cái tiền. Ngôn ca tránh thoát tay của nàng, nói với Tào Lao gia tử, ta nói là thật sự đâu, cha nếu là không tin liền nhìn xem sổ sách, không bột đấu gột nên hồ, Trương Mục không có tiền, ta chính là lợi hại hơn nữa cũng thay đổi không ra cái hoa tới. 3. 4 canh, có bản lĩnh các ngươi khen ta một chút. Chương 162, Phong Hỏa Giai Nhân. Ngâm miệng. Tào Lao gia tử đánh gãy Ngôn ca. Tam Nhi tử vinh quang trở về, Tào Lao gia tử vốn là bởi vì lúc trước đối với Tam Nhi tử khác biệt đối đãi mà trong lòng trột dạ đây. Bây giờ Tào gia thức vi, hắn một lòng muốn lung lạc cái này có tiền đồ Tam Nhi tử, cũng muốn chém gió phải làm Tam Nhi tử cường hữu lực hậu thuẫn, không nghĩ tới trước bị người một nhà phá. Lăn xuống đi. Tào Lao gia tử cầm trong tay sổ sách hướng Ngôn ca quẳng đi, đã sẽ không quản sổ sách, liền giao cho người có năng lực đi quản. Ngôn ca nghiêng người tránh đi sổ sách. Một mực ngồi ở bên cạnh Tào Tử Tuất cũng là trong nháy mắt này đứng dậy, đưa tay đem Ngôn ca ngăn ở sau lưng, như thế cái vui mừng thời gian, lão gia tử cùng tẩu tử sinh cái gì khí, chị dâu không quản được nhà, vậy liền để lão phu nhân quản thôi, cái này cũng không phải đại sự gì. Ăn cơm không nóng nảy, chờ lão phu nhân thu xếp tốt chúng ta lại đến tịch, người trong nhà lại không cần khách khí. Tào lão phu nhân còn đang mình trong phòng hút thuốc. Nàng đối với cái này riêng lẻ vài người trong bụng bỏ ra tới Tam Nhi tử từ trước đến nay không chú ý, tử cũng sẽ không trông mong đụng lên tới. Vợ chồng nhiều năm như vậy, Tào Lao gia tử sao có thể không biết nhà mình bà nương ý đồ kia, hắn phất phất tay, đối với một bên Tam Di Thái nói, ngươi đi. Trừng mắt liếc Ngôn ca, Tào Lao gia tử đối với Tam Di Thái còn nói, đem sổ sách nhặt lên, cái này về sau trong nhà sự tình liền từ ngươi trông coi. Tam Di Thái thất khiếu linh lung tâm. Có thể để cho trưởng gia cô vợ nhỏ ngay tại lúc này nháo bỏ gánh, cái này Tào gia tất nhiên không phải tốt như vậy quản. Bất quá đối với một cái di quá tới nói có thể trưởng gia chính là suốt đời giấc ngộng, lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, Tào gia lại không có thể cũng sẽ không tới không vượt qua nổi thời điểm. Tam Di Thái đáy lòng chỉ có một chút như vậy sầu lo cũng bị sẽ phải trưởng gia vui sướng tách ra. Nàng cười nhặt lên sổ sách khiêm tốn nói, ta tiểu môn tiểu hộ bên trong gia, nơi nào có thể trưởng quản được Tào gia lớn như vậy gia nghiệp. Thiếu nãi nãi có tài hoa có kiến thức, ngày sau cái này trưởng gia vẫn là cần thiếu nãi nãi. Tào lao đầu nghe vậy hừ lạnh, có tài hoa có kiến thức có làm được cái gì, liền cái nhà đều bàn tay không còn được, ngươi nhanh một chút đi thu xếp tiệc rượu. Chờ Tam Di Thái rời đi, Tào lao đầu gặp Ngôn ca còn đứng tại chỗ, giận không chỗ phát tiết, hỏi, ngươi còn xử ở đây làm cái gì? Ngôn ca không chút hoang mang, nói tiếp, ta bàn tay không được Tào gia gia nghiệp, cũng làm không tốt Tào gia con dâu trưởng, đáy lòng khủng hoảng vô cùng. Cho nên tự thỉnh hạ đường. Tào lao đầu tử. Cái này nàng dâu ngày bình thường thông tình đạt lý, cũng là tâm tư thông thấu người, làm sao ngày hôm nay chúng ta đồng dạng không phải tại tiểu nhi tử trước mặt cho hắn lần lượt không mặt mũi. Tào lao đầu tử muốn duy trì nhất gia chi chủ uy nghiêm đâu, cho nên không chút nghĩ ngợi vừa trừng mắt nói với Ngôn ca, hưu ngươi liền hưu ngươi, ngươi đương chúng ta Tào gia thật đúng là ai đều có thể tiến. Hắn nói còn chưa dứt lời liền bị Tào tử tuất đánh gãy, lao gia tử nói đùa đâu, chị dâu chớ để ở trong lòng. Chị dâu dạng này người có tài hoa, quản gia thực sự ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, lão gia tử sẽ không trách ngươi. Dưới loại trường hợp này, Tào lão đầu tử không nghĩ huyên náo quá cường, mà lại Ngôn ca làm sao cũng là người của phương gia, hắn thật đúng là không thể nói hưu liền đem người cho hưu. Cho nên Tào tử tuất đưa cái bậc thang, Tào lão gia tử cố nén lửa giận trong lòng liếc mắt Ngôn ca, nơi này đều là nam nhân, ngươi một phụ nhân xử tại cái này làm cái gì, còn không đi xuống. Ngôn ca cũng không nghĩ tới ngày hôm nay thật có thể cầm tới hưu thư, nàng làm như vậy cũng là trước cho Tào gia một hạ mã uy. Dù sao hiện tại Tào gia còn thật không dám hưu nàng. Tào lão đầu tử mặc dù nói để Ngôn ca lăn xuống đi, vừa ý đầu lo sợ, sợ Ngôn ca tiếp tục cùng hắn phân cao thấp. Chương 163, Phong Hỏa Giai Nhân. Cũng may, Nôn Ca rõ lý lẽ, túi chào một lễ sau đi xuống. Sắc trời chạng vạng, Ám Hương đi theo Nôn Ca bên người, đem sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, nhưng là tiến Nôn Ca viện tử, chủ tớ hai người vào trong phòng, nàng một bên bang Nôn Ca giải khai áo choàng, một bên trường hít thở, làm ta sợ muốn chết, đại thiếu nãi nãi ngươi đây là cái nào gân đánh nhầm à, dĩ nhiên nói những lời kia, thật sự là đem ta sợ hãi đến hồn đều muốn ném đi. Nôn Ca cười cười, trấn an nàng vài câu. Ám Hương là cái bảo thủ tiểu nữ hài, đại khái ở trong mắt nàng, Nôn Ca cách làm này cũng không muốn sống không có gì khác biệt. Tam Di Thái mới vừa nhận chức, đại khái muốn làm hoàn mỹ, cho nên không bao lâu, có người vì Nôn Ca đưa tới cơm canh, Nôn Ca kêu gọi Ám Hương đem nàng ăn thừa đồ ăn ăn hết, lại hâu người đốt nước đưa tới, ngâm mình ở trong thùng gỗ. Hâm nóng thủy phân Nôn Ca trên thân mệt ý, nàng chợp mắt nhỏ hít mắt, trong thần thức gà tể lại trách trách hô hô gọi, ngươi làm sao không hỏi xem ta vị diện này bên trong có hay không đại năng giả. Nôn Ca, ta không hỏi, ngươi cũng đừng nói. Gà tể nghi hoặc, vì sao? Nghĩ cho ngươi tức chết. Gà tể ngạo kiều hơi ngửa đầu hừ một tiếng, ngươi đến cùng có muốn biết hay không? Nôn Ca, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, lần này ta một chút đều không muốn biết, hắn có hay không tại, ta đều không muốn đi giúp hắn khám phá tình kiếp, hắn không trêu chọc ta, ta cũng không trêu chọc hắn, bình an vô sự là tốt rồi. Hắn nếu không tại, ta tay làm hàm nhai, cùng lắm thì lại đập rơi con kia thú một cái răng. Gà tể nhắc nhở nàng, viên kia răng không phải ngươi đập rơi, là cục gạch đập rơi. Nôn Ca, cục gạch là con trai của ta. Gà tể, ban đầu là ai chê nó xấu so muốn về lô trùng tạo. Nôn Ca trầm mặc, nàng cùng gia hỏa này đối thoại chính là lãng phí miệng lưỡi. Nàng mới không thừa nhận, đột nhiên nói không lại người này. Sau lưng ẩn ẩn có trầm thấp đang áp chế tiếng hít thở. Nôn Ca lông mày giật giật, nhưng cũng không có kịp thời quay người. Tay của nàng gốc lên trong thùng nước hát vây, nhìn như là chơi lấy, thân thể lại không để lại dấu vết rời đến thùng một bên khác vị trí. Ám Hương, đem khăn mặt cho ta. Quả nhiên, dứt lời thì có khăn mặt đưa tới. Nhưng đưa khăn mặt tay rõ ràng là chỉ tay của người đàn ông. Nôn Ca đưa tay đi lấy khăn mặt, lại trong nháy mắt nắm cổ tay người đàn ông, thân tử giã vào lúc này xoay qua chỗ khác ôm cổ của nam nhân, đem người kéo một phát nhấn một cái ở giữa kéo vào trong thùng. Cũng là cái này quay người một cái trước mắt, Nôn Ca thấy rõ người đứng phía sau chính là Tào Gia Nhị Nhi tử Tào Tử Cường. Nam nhân này, nàng từ dung hợp túc chủ ký ức về sau liền không muốn cho nam nhân này tốt hơn, không có nghĩ tới tên này ngược lại là lá gan mập, tự thân tới cửa tìm thai vạ tới. Đại khái là nghe nói nàng hôm nay cùng Tào Lao Gia tử chống đối sự tình, cảm thấy nàng tại Tào Gia mất sủng, cho nên mới nơi này chèn ép nàng. Tào Tử Cường trước tiên nhập thùng. Trong thùng bọt nước văng khắp nơi, Nôn Ca đè lại đầu hắn sau khi, phát giác nàng một cái nhược nữ tử tại Tào Tử Cường phản kháng hạ không thể chống đỡ được, sớm muộn muốn bị gia hỏa này phản công, cho nên dứt khoát nhảy ra thùng, tại Tào Tử Cường thò đầu ra đến lúc vung lên một bên ghế nện vào Tào Tử Cường đầu. Lại đem hôn mê muốn chìm đến trong thùng Tào Tử Cường quần áo xách ở, khiến cho đầu hắn đặt tại thùng gỗ bên trên không đến mức thật bị chết đuối, Nôn Ca lúc này mới tiến vào sau tấm bình phong cầm quần áo mặc. Một bên dùng khăn mặt xoa tóc một bên từ sau tấm bình phong đi tới, Nôn Ca đang muốn há miệng hô Ám Hương đâu, vừa nhấc mắt liền thấy hai tay đút túi tựa tại lương trụ cái khác Tào Gia Tam tử Tào Tử Tuất. Hắn bản túi đầu, đại khái là cảm thấy Nôn Ca ánh mắt, ngẩng đầu hướng Nôn Ca cười. Hắn nụ cười du côn, khiến cho hắn cái kia trương bản oai hùng bất phàm ngũ quan trong nháy mắt nhiễm lên tà khí, tẩu tẩu ngực viên kia nốt ruồi son là trời sinh sao, phối thêm chị dâu trắng non da thịt thật thật đẹp. Chương 164, Phong Hỏa Giai Nhân. Hắn không hỏi Tào Tử Cường vì cái gì trên đầu chảy máu hôn mê tại trong thùng, cũng không hỏi Nôn Ca một cái đương chị dâu đêm hôm khuya khoắt làm sao cùng tiểu thúc tử tại một phòng. Lệnh hỏi Nôn Ca loại này hôn bất lận. Loại lời này, rõ ràng chính là tại trêu chọc nàng. Cái này tiểu thúc tử, sinh ra liền thích trêu chọc tẩu tẩu sao. Cái kia toa đánh ngất xỉu một cái, bên này lại có một cái kiên nhẫn. Nôn Ca liếc hắn một cái, đà tạ khích lệ. Nàng đây là 10.000 người mê hệ thống, túc chủ không chỉ có vóc người đẹp, khuôn mặt càng tốt hơn, nam nhân này nhảy qua thân hình của nàng khuôn mặt, chỉ nhắc tới trước ngực nàng nốt ruồi. Đây là cảm thấy nàng ngực không đủ lớn, còn không có một nốt ruồi hấp dẫn người. Tào Tử Tuất làm sao biết Nôn Ca tiểu tâm tư, hắn cười mấy bước đi đến Nôn Ca bên người, đem Nôn Ca xoa tóc khăn mặt tiếp nhận, giúp đỡ Nôn Ca xoa tóc, chị dâu là trong kinh thành đệ nhất đẹp, khích lệ người đều xếp hàng kinh thành vài vòng, nơi nào còn cần ta khích lệ chị dâu. Nôn Ca muốn đẩy ra hắn, hắn tay kia lại nắm ở Nôn Ca thân eo. Đem Nôn Ca một cái đảo quanh, sinh con tư thế ôm nàng ra tiểu thiếp về sau, làm cho nàng ngồi ở bàn trang điểm ghế tử thượng, chị dâu chớ lộn xộn, Tử Tuất là người thô hào, tay chân vụ về, dắt chị dâu tóc, chị dâu không đau lòng, Tử Tuất cũng đau lòng. Thanh âm hắn chậm rãi, động tác trên tay chậm hơn, nói là bang Nôn Ca xoa tóc, có thể năm ngón tay cắm nhập Nôn Ca ướt xuống sợi tóc bên trong, một chút xíu đi xuống, đầu ngón tay sẽ còn chạm đến Nôn Ca lỗ hai cái cổ, đây rõ ràng là tại tiến một bước trêu chọc Nôn Ca. Nôn Ca hơi chút kháng cự, thủ kình của hắn nhất trọng, liền đem Nôn Ca đau nhíu chặt mày lên. Đều nói để chị dâu đừng núp đích, chị dâu thật đúng là không nghe lời. Nôn Ca lạnh lùng nhìn chằm chằm kính bên trong Tào Tử Tuất, có tin ta hay không hâu người. Lá gan rất lớn, cũng dám đến trêu chọc nàng. Giống cái nên bị giống được vần quanh, nàng không ngại nam nhân xung xoe, nhưng nam nhân này một bên chê nàng ngực nhỏ, một bên có dạng này phí hết tâm tư trêu chọc nàng, cái này không để cho nàng có thể nhịn. Tào Tử Tuất trầm thấp cười, tựa hồ là cảm thấy Nôn Ca nói cái chuyện cười lớn, cười bất lực sau đó xoay người đem đầu đặt tại Nôn Ca trên bờ vai, cùng Nôn Ca đồng dạng cũng nhìn kính bên trong người. Chỉ bất quá hắn nhìn chính là Nôn Ca, tẩu tử hữu như vậy không có tình thú sao. Tào Tử Tuất lúc nói chuyện, hình như có ý, trong miệng hơi nóng từng tia từng sợi nhào vào Nôn Ca non mịn cái cổ tử thượng, thậm chí có đôi khi, liền môi cũng sẽ chạm đến Nôn Ca cái cổ. Lệnh hắn tựa như không tự biết, tiếp tục ngậm cười nói, đem người gọi tới có gì vui. Tẩu tẩu cảm thấy những người kia sẽ trói lại ta, vẫn là sẽ trói lại tẩu tẩu. Hắn cái kia từng tiếng tẩu tẩu, đặc biệt thân mật, dư âm lượn lờ, tựa như là đầu lưỡi ngậm kẹo đường sau thì thầm mà ra, sầu trên miên, người không biết còn tưởng rằng hắn tại hô tiểu tình nhân của mình đâu. Tẩu tẩu, trên người ngươi thật là thơm, là lau cái gì không? Thật sự là dễ ngửi đâu. Hắn chóp mũi cọ tại Nôn Ca lộ ra trắng non cái cổ tử thượng, nhẹ nhàng chậm rãi, một chút lại một chút. Nôn Ca thần sắc lạnh lùng. Trong mắt không có nửa điểm cảm xúc. Thời đại này nữ nhân, dù nhưng đã không giống cổ đại nữ nhân như vậy không có địa vị, nhưng nàng loại tình huống này nếu như bị người Tào gia thấy được, nói không cho cũng sẽ nghĩ đến vụng trộm chơi chết nàng, miễn cho loại chuyện này truyền đi ném Tào gia mặt. Mặc kệ nàng có phải là tự nguyện, có phải là không thể nào phản kháng, cuối cùng ăn thiệt thòi đều là nàng. Tẩu tẩu đang suy nghĩ gì đấy nhập thần như vậy, chẳng lẽ lại, là đang nghĩ ca ca. Cũng thế, ca ca đi lâu như vậy, tẩu tẩu phòng không gối chiếc. Không nghĩ liền không bình thường. Chương 165, Phong Hỏa Giai Nhân. Tào Tử Tuất thanh âm mất tiếng, ngoắc ngoắc quấn quấn câu câu cho người, đầu lưỡi thỉnh thoảng chạm vào Nôn Ca trên vai da thịt, tựa như là cái câu cá thoa nón lá ông, tứ bình bát ổn ngồi ở bên bờ đùa bỡn trong nước ngư nhi. Nôn Ca không có chút nào tị húy hắn kính bên trong nhìn tới xuồng xa ánh mắt, lanh đạm nói, đầu ta trả về không có làm. Há, là đệ đệ sai rồi, bị tẩu tẩu trên thân mùi thơm này mê đến độ đã quên chuyện đứng đắn. Tào Tử Tuất đứng dậy, tiếp tục bang Nôn Ca xoa tóc. Trong miệng nhưng lại nói, tẩu tẩu khuôn mặt hồng hồng, này làm sao rồi? Nàng mới từ trong thùng tắm ra, lại bị hắn trêu chọc lâu như vậy, mặt có thể không đỏ sao? Nôn Ca không để ý tới hắn cái này rõ ràng nghĩa khác tra hỏi, mà là nói, ngươi đến ta trong phòng, có chuyện gì? Tẩu tẩu lời nói này, Tử Tuất thật xa trở về một chuyến, không có chuyện thì không thể đến thăm chị dâu rồi. Xen vào gia hỏa này ghét bỏ nàng ngực nhỏ. Nôn Ca liền cùng hắn liếc mắt đưa tình tâm tư đều không có, cho nên đối với hắn loại này rõ ràng rất có tính kỹ thuật trêu chọc thủ đoạn không có chút nào cảm mạo, có lời cứ nói có dám cứ thả, đừng ở chỗ này vòng vo. Cha cha. Tào Tử Tuất ngón tay vung lên Nôn Ca một chòm tóc đặt ở chóp mũi, giống như say mê ngửi ngửi, tẩu tẩu không hổ là tẩu tẩu, cái này vui mừng tính tình để Tử Tuất thật là ưa thích cực kỳ. Nôn Ca mất kiên nhẫn, vừa muốn đứng người lên. Tào Tử Tuất hai tay tại thời khắc này bóp lấy nàng vòng eo đưa nàng ôm ngồi ở trên bàn trang điểm. Một tay cố định Nôn Ca vòng eo, tay kia nắm Nôn Ca cái cằm nâng lên, hắn cúi đầu, như lang như hổ xông vào trong miệng nàng. Mùi máu tươi sau đó một khắc từ khỏe miệng nàng chảy ra, Tào Tử Tuất động tác một trận. Hắn nhìn chằm chằm Nôn Ca con mắt cười âm thanh, Nôn Ca một cái cắn này không chỉ có không có thể làm cho hắn lùi bước, ngược lại kích động ra hắn sói tính. Hắn một đôi mắt sáng 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 nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt sáng rực như lửa muốn đem nàng từng khúc đốt thành tro. Hắn cúi đầu, điên cuồng phát tiết hôn mặt của nàng cùng cổ của nàng. Tay của hắn trượt vào nàng vạt áo. Nôn Ca đi bắt hắn tay, nhưng hắn tay rộng lớn thô lệ còn có lực, căn bản không phải nàng một cái khuê các tiểu thư có thể ngăn cản. Ta là ngươi tẩu tẩu. Nôn Ca nhìn hắn chằm chằm, ngươi làm như vậy tính là gì? Ngươi coi như đáy lòng oán hận Tào gia, cùng ta có quan hệ gì? Đem nộ khí phát tiết tại trên người một nữ nhân, đây chính là ngươi ở bên ngoài học bản sự. Ngươi làm như vậy, cùng ngươi cái kia nhị ca ca có cái gì khác biệt, quả nhiên là Tào gia gia loại, xương bên trong đều như thế để cho người ta buồn nôn. Nàng ngữ tốc cực nhanh, lời nói này càng là nghiến răng nghiến lợi. Có thể vừa mới nói xong, khoác trên người món kia áo trong đã bị hắn thoát rơi vào thắt lưng. Ước chừng là lời này có tác dụng, ánh mắt của hắn từ ngực nàng rời, nhìn chằm chằm nàng phẫn nộ như hai thanh lửa đang thiêu đốt con ngươi. Tẩu tẩu tức giận thời điểm, con mắt thật thật đẹp. Hắn lời tuy nói như thế, có thể tay lại che ở ngôn ca ngực, thô lệ lòng bàn tay một chút xíu, vướt ve, tẩu tẩu như thế nhìn ta chằm chằm, tựa như là tại câu dẫn ta, làm sao bây giờ, tẩu tẩu, ta đều sắp không nhịn được nữa. Gà tể nhìn Hưng Khởi lớn gọi một tiếng, thật vô sỉ. Có gan tử. Chính là cái này vị. Ta thích. Nôn ca. Gà tể vây cánh tại 10.000 người mê trong không gian bay tới bay lui ngao ngao gọi, dám dạng này đùa dẫn ngươi, đầu gỗ ngươi tranh thủ thời gian bên trên, ngươi một tài xế già ngươi còn đừng sợ hắn, dùng ngươi 108 thức lật tung xe của hắn, cho hắn biết một chút sự lợi hại của ngươi. Nôn ca. Nàng cần một cái có thể che đậy gà tể hắc khoa kỹ. Chương 166, phong hỏa giai nhân. Nôn ca trong đầu phản bác gà tể, hắn có thể so với ta sao? Ngươi ngó ngó hắn một được tính, lại là vứt mị nhãn lại là vểnh lên khoe miệng, cái này lẳng lơ bên trong tao tức giận, nơi nào có điểm dáng vẻ của nam nhân. Gà tể, dù sao tuổi của hắn tiểu, có thể có loại kỹ thuật này đã không tệ, trước mắt hắn ngươi nhiều dạy một chút hắn thôi, để hắn kiến thức một chút ngươi thần xa kỹ. Nôn ca còn đang không cam lòng ra hỏa này vừa mới khinh bỉ nàng ngược sự tình, tự nhiên, cũng sẽ không muốn lấy đi giáo ra hỏa này, cho nên trực tiếp đem gà tể lời nói không nhìn. Nôn ca trừng mắt Tào Tử Tuất, chậm chậm về sau, một mặt châm chọc hỏi hắn, ngươi là nghĩ mạnh một cái thi thể, vẫn là nghĩ ngày mai ở bên ngoài trước kia giếng bên trong vứt ta thi thể. Tẩu tẩu thật sự là trong trắng. Tào Tử Tuất đưa tay, nâng lên chân của nàng, đứng tại nàng giữa hai chân đường, thuận thế đem nàng nắm ở ôm ở trong ngực của mình, khiến cho hai bọn họ mặt đối mặt, bất quá tức cách. Hắn cúi đầu, hôn một chút Nôn ca mắt, tẩu tẩu này đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, thật là làm cho ta thích cực kỳ. Rõ ràng nàng là tại phun lửa. Hắn lại cắn cắn Nôn ca môi, chính là nói ra không có chút nào đáng yêu. Trong nước phao một đêm, tẩu tẩu nếu là ngày mai từ trong giếng bị vớt ra, có thể nhất định sẽ không như thế thật đẹp, tẩu tẩu bỏ được trà đạp mình, Tử Tuất lại không nỡ. Nôn ca cảm thấy, nam nhân này kỳ thật còn rất có chọc người thiên phú, dù sao chọc người loại sự tình này ra mặt dày mấu chốt nhất. Hắn ra mặt này nhưng là thật sự dày. Tay rốt cục mò tới trên bàn trang điểm cái kia thanh cây kéo nhỏ, Nôn ca không chút nghĩ ngợi đâm về phía Tào Tử Tuất đùi. Một bên tấm gương lại bại lộ nhất cử nhất động của nàng, tại cái kéo muốn đâm vào Tào Tử Tuất đùi thời khắc, Nôn ca thủ đoạn bị Tào Tử Tuất bắt ở. Cái kéo ứng thanh rơi xuống đất, Tào Tử Tuất túi đầu đem Nôn ca ngón tay cắn vào trong miệng, hắn đào hoa sóng mắt quang liễm diễm nhìn thấy Nôn ca, ủy khuất lên án, tẩu tẩu có thể không có chút nào để cho người ta bất lo. Có thể động tác trên tay không có chút nào rơi xuống. Trang điểm vật trên đài bị hắn khẽ vươn tay rầm rầm đẩy trên mặt đất. Hắn túi người, đem Nôn ca đặt ở trên bàn trang điểm. Hắn một tay nắm lấy nàng hai tay đặt tại đỉnh đầu nàng, tay kia vén lên một cái chân của nàng, đánh giá trên bàn mỹ nhân, thanh âm hắn mất tiếng, tẩu tẩu, ngươi nhìn, cái này bản tử thượng hoa mai phối hợp thân thể ngươi, thật sự là thật đẹp vô cùng. Thân thể nàng trắng tuyết nhị, ngược điểm này đỏ tựa như là trong tuyết hồng mai. Cái này màu đỏ sậm bàn trang điểm trên mặt dùng cùng màu điêu mấy chi hoa mai, thân cảnh từ góc bàn kéo dài, tràn ra tại Nôn ca bên cạnh thân, đột nhiên mắt nhìn đi. Tựa như là cố ý kiến tạo vẽ ở quạt tròn bên trên mỹ nhân đồ. Mỹ kinh tâm động phách, cũng mỹ để cho người ta nghĩ máu mũi văng khắp nơi. Hắn túi đầu nhìn nàng, rõ ràng tên đã trên dây, hắn lại nửa ngày không núp đích. Nôn ca dễ rùa không thoát, dứt khoát nhắm mắt. Nàng không phải bình thường nữ hài tử, có lẽ loại chuyện này bị túc chủ gặp, thực sẽ khóc sức mướt tìm cái chết, nhưng đây không phải nàng tính tình. Thật đúng là không có nam nhân kia có thể làm cho nàng khóc sức mướt muốn chết muốn sống. Coi như muốn chết muốn sống. Cũng nên là nam nhân vì nàng muốn chết muốn sống. Người đàn ông này khinh bị ngực của nàng, nhưng lại dạng này trêu chọc nàng, một ngày nào đó, nàng đến hảo hảo dạy bảo ra hỏa này. Tào Tử Tuất hâm nóng lòng bàn tay tựa như là mang theo hỏa tinh tử, một chút xíu từ ngực nàng sẽ qua, cuối cùng rơi vào nàng bên môi. Hắn cúi người, hơi nóng đập tại Nôn ca thai trong mắt, thanh âm từng tia từng sợi tựa như là vô hình sợi tơ tại trong cơ thể nàng ngoắc ngoắc quấn, tẩu tẩu, ngươi nhắm mắt lại, là muốn ta muốn làm gì thì làm sao? Chương 167, phong hỏa giai nhân. Nôn ca không nhúc nhích. Tào Tử Tuất có chút lại ngẩng đầu dò xét Nôn ca mặt mày, ngón tay của hắn chạm vào khóe mắt nàng, tẩu tẩu thật sự là, đều như vậy cũng không khóc một chút, hứa tẩu tẩu vừa khóc, nên cái gì sự tình cũng bị mất đâu. Có thể không đợi Nôn ca nói chuyện, hắn còn nói, tẩu tẩu vẫn là chịu đựng đừng khóc, ta ghét nhất nữ nhân khóc, tẩu tẩu vừa khóc, vạn nhất ta phiền tẩu tẩu liền tính không ra. Hai tay của hắn nắm ở Nôn ca, đem người ôm ở trong ngực hắn. Thuận thế ngồi ở ghế tử thượng, cứ như vậy ôm thật chặt Nôn ca, khiến cho Nôn ca thân thể chỉ có thể dán chặt lấy hắn. Tẩu tẩu, ta ta cái kia nhị ca ca vừa mới thế nhưng là liền thân thể của ngươi đều thấy hết, ngươi làm sao cũng không hâu người đâu, ngươi bộ dáng này thích ăn thua thiệt ngầm, thật là làm cho ta cái này làm đệ đệ đau lòng. Nôn ca có chút ngửa đầu, nhìn qua hắn. Kiếp trước túc chủ cùng cái này tào tử tuất gặp nhau cũng không nhiều. Người này mặc dù bò cực cao, nhưng là về sau chết tại một tràng chiến dịch bên trong, hắn quen sẽ lung lạc lòng người, cũng bởi vậy hắn vừa chết, hắn những cái kia tài nguyên ngược lại là tiện nghi hắn đại ca tào tử kiến. Nhưng mãi cho đến tào tử tuất chết, túc chủ cùng hắn ở giữa cũng không có cái gì dư thừa gặp nhau, chớ nói chi là hiện tại loại tình huống này. Hiện tại loại tình huống này, nôn ca kỳ thật có chút phương. Tiến vào vị diện về sau, đại bộ phận vị diện bên trong người đều sẽ dựa theo sớm định ra quỹ tích đi, trừ phi bị hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng. Nàng bất quá mới vừa tiến vào vị diện này, cho dù có hiệu ứng hồ điệp cũng không lớn. Căn bản sẽ không đem người đàn ông trước mắt này ảnh hưởng đến tình trạng như thế. Như vậy, là duyên cớ gì? Nôn ca từ lúc mới bắt đầu bối rối khí nộ về sau, chậm rãi liền bình tĩnh lại. Nàng không để ý tới hắn vận sức chờ phát động, ngón tay sờ lên hắn cái cằm không có cạo sạch sẽ râu ria, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tào tử tuất không nói chuyện, vừa mới nữ nhân còn giống con nhím, hiện tại thì giống con mèo con đồng dạng ốn tại trong ngực hắn, quá ôn thuần sau khi, lại tựa như coi hắn là chơi vui đồ chơi đang tiêu khiển. Cái này khiến hắn hơi có chút khó. Nôn ca chọc chọc hắn cao thẳng cái mũi, làm sao? Ngươi cũng không biết mình bao lớn. 21. Tào tử tuất đưa tay đi bắt nôn ca ngón tay, lại bị nôn ca tránh mở. Nàng bóp tại hắn cái cổ tử thượng, ngón tay lại tại án lấy cổ của hắn kết giống như là đang chơi. Cùng ta cùng tuổi. Để cho ngươi kêu ta cả đời tẩu tẩu ngược lại là có chút ủy khuất ngươi, đúng, ngươi khi nào sinh nhật. Hắn cổ họng nhấp nô, nhìn nàng nhìn qua hắn thời điểm hất lên đôi mắt cùng sóng nước lưu chuyển con mắt, thủ hạ chuyển lấy trộm vào nàng thắt lưng, đưa nàng chăm chú theo trên người mình. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng dần dần gấp gáp, thanh âm hắn hoa hoa, hỏi nàng, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nàng tựa như không có phát giác dị thường của hắn, thanh âm xinh xắn, sang năm làm tốt ngươi qua sinh nhật nhà. Dù sao trưởng tẩu như mẹ. Tay hắn từ nàng thắt lưng đi lên, sờ lên nàng mềm mại, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng nói, hôm nay chính là ta sinh nhật đâu, tẩu tẩu dự định làm sao chúc mừng. Nôn ca cúi đầu, cắn một cái hắn cái cằm, ngươi nhị ca tỉnh lại nếu là nhìn thấy ta như vậy, thương của ngươi sẽ đối hắn sao? Hắn tại nôn ca trên hai gò má bẹp hôn một cái, thương của ta, hiện tại chẳng phải đối tẩu tẩu à. Nôn ca đưa tay, lực đạo không lớn không nhỏ hắn gương mặt một cái tát, tiểu sân nói. Nói nhăng gì đấy, còn không mau giúp ta mặc quần áo vào, ngươi nhị ca nếu là tỉnh lại nhìn thấy ta như vậy, ta thật sự là tâm muốn chết đều sẽ có. Nôn ca nhìn rõ ràng, tào tử tuất đáy mắt tức giận chợt lóe lên. Nam nhân bị nữ nhân đánh mặt, còn lại là tào tử tuất loại này tại trong quân đội lăn lộn nam nhân, tất nhiên đại nam tử chủ nghĩa cực nặng, nôn ca một tát này chính là tại đâm hắn hạ cuối. Chương 168, phong hỏa giai nhân. Nhưng nôn ca hờn dỗi lời nói đại khái lại đâm trọn tào tử tuất ngứa điểm. Cho nên dù là hắn có nộ khí, cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Hắn bàn tay nắm nôn ca tay nhỏ vớt ve, về sau cũng không thể đánh đệ đệ ta gương mặt này, không có lần sau a. Hắn cười hì hì nói, có thể nôn ca lại cảm thấy hắn lời này càng giống là uy hiếp, nói đến lần sau hai chữ thời điểm, hắn thậm chí chăm chú nhéo nhéo nôn ca ngón tay, đó là một loại có thể đem nôn ca ngón tay bóp gãy lực tay, cũng không phải là liếc mắt đưa tình. Quả nhiên, nam nhân cái đồ chơi này, cũng chỉ có thể coi hắn là cái đồ chơi. Nôn ca lông mày cau lại nhẹ nói, ngươi bóp đau ta. Nam nhân lập tức đem nôn ca để tay tại bên miệng, ta hôn lại hôn, chị dâu liền hết đau. Nôn ca liếc hắn một chút, đánh tay, thuận thế từ trên người hắn trượt xuống cầm quần áo mặc vào, ngươi đi xem một chút ngươi nhị ca ca còn có khí không, nếu là không còn thở, không thiếu được còn muốn đào hố chôn đi. Tẩu tẩu thật sự là tâm ngoan thủ là đâu, cái này giết người nửa điểm cũng không sợ hãi, cũng không giống như cái hiền lương thục đức người. Lời tuy nói như thế. Tào tử tuất ngược lại là không có dây dưa nữa nôn ca, thật đứng dậy đi nhìn tào tử cường. Tào tử cường sau não thỉa phá thật lớn một vết thương, trên mặt đất chảy thật là nhiều máu, vết thương huyết tuy nói đã ngưng kết, nhưng một mặt trắng bệch, nhìn cùng người chết không có gì sai biệt. Tào tử tuất tại hắn cái cổ sờ lên, còn có nhịp đập, trong thời gian ngắn nghĩ đến không chết được, đây chính là tẩu tẩu đệ đệ đâu, như thế lòng dạ ác độc, liền không sợ hắn thật chết sao. Nôn ca cũng đã tử cố tự đang sát lau tóc, nghe vậy cũng không quay đầu lại, ta không hung ác. Chẳng lẽ lại nhậm chức lấy hắn một cái làm đệ đệ phi lễ ta cái này tẩu tẩu. Tào tử tuất cười ha ha, nói như vậy tẩu tẩu đối với ta ngược lại thật ra lưu tình. Nôn ca liếc hắn một chút, ta ngược lại thật ra nghĩ tuyệt tình đâu, ngươi nguyện ý. Ta mệt mỏi, trước đi ngủ, nơi này liền để cho tốt đệ đệ ngươi thu thập. Vào bên trong ở giữa trước đó, nôn ca lại giống là nhớ ra cái gì đó, một tay vén rèm châu nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn qua Tào Tử Tuất nói, ta cái kia gọi Ám Hương nha hoàn từ nhỏ cùng ta cùng một chỗ lớn lên, ngươi cũng không nên đối nàng làm ra cái gì sự tình đến, bằng không thì ta cái này đường tẩu tẩu tất nhiên sẽ nhẫn tâm đến cái quân pháp bất vị thân. Tào Tử Tuất sững sờ nhìn qua nàng, túc chủ dáng dấp thật đẹp, bằng không cũng sẽ không có kinh thành đệ nhất mỹ xưng hảo. Giờ phút này Nôn Ca đứng tại châu ngọc rèm trước, trong phòng đèn đuốc chiếu rọi tại châu ngọc bên trên chiếu sáng rạng rỡ, có thể nàng đứng ở nơi đó, trên mặt thần thái so châu ngọc quang hoa càng sâu. Nàng nhìn qua hắn thời điểm, trong mắt tựa như là đốt diễm hỏa rực rỡ đến cực điểm, có thể dạng này rực rỡ bên trong, còn có một chủng lệnh lòng người kinh sợ đến mức ngoan lệ.